Chương 65, Hồ Vân gặp Đại Bạch. Chương 65, Hồ Vân gặp Đại Bạch. Sau khi từ động phủ của sư tỷ trở về căn viện, giữa trưa đệ tử Hồ Vân lại tới chơi với Trần Tiểu Bạch. Trần Lục dự tính chờ hai người thân quen rồi, Tiểu Bạch không kháng cự nữa mới bắt đầu bế quan, và lại còn cần làm một chuyện rất quan trọng. Cứ mỗi tháng một lần, Tiểu Bạch sẽ tự động biến thân thành Đại Bạch một cách ngẫu nhiên, cho đến nay nàng vẫn chưa thể khống chế hoàn toàn năng lực này, thay đổi thân thể cực kỳ không kiểm soát. Trần Lục thử đặt nàng vào trong lòng, tinh thần lực vào thân thể nhỏ bé vẫn không tìm thấy Đại Bạch nút ở chỗ nào. Thành ra mãi vẫn chưa giải quyết xong. Thoáng do dự, nhưng Trần Lục vẫn quyết định để cho Hồ Vân gặp Đại Bạch thử, bằng không đợi đến khi hắn bế quan, Tiểu Bạch bất thình lình biến thân có khi sẽ dọa đệ tử của hắn chết khiếp mất. "Sư phụ, ta tới Hồ Vân bị gọi xuống phòng ngầm, nơi đặt tụ linh trận. Xuống đây cho an toàn, ở trên chỉ có một tòa huyễn trận, lỡ lộ chuyện Trần Tiểu Bạch biến thành Đại Bạch sẽ không tốt, rất phiền phức. Đứng đó cách xa một chút, ta cho ngươi xem một thứ tránh tình huống sư phụ bế quan, mà ngươi gặp phải cũng đỡ bỡ ngỡ hơn." Vâng. Hồ Vân hơi yếu kỳ, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trần Lục liền bẽ ngoan đi vào góc tường. "Tiểu Bạch, thử gọi Đại Bạch ra cho phụ thân xem." Trần Lục ngồi xổm xuống, nhỏ giọng dặn dò. Trần Tiểu Bạch dù chưa thể khống chế khả năng biến hóa tự nhiên, nhưng nếu ngồi tập trung, tốn thời gian gồng sức một tí vẫn có thể gọi thân xác thứ hai đi ra. "Ô được Đại Bạch, Đại Bạch đi, đi ra ra đây." Nàng đứng giữa phòng, liếc tới liếc lui, miệng lẩm bẩm kêu gọi, giống như niệm chú nhưng mãi không được, thế là đi vài bước, sờ tới sờ lui khắp người, sờ bụng nhỏ, sờ má, sờ các thứ, cứ như đang tìm thử xem Đại Bạch có trốn ở mấy chỗ đó hay không. Khủ. Trần Lục cố nhịn cười, lại thấy hơi bất đắc dĩ. Thật sự quá đần. Nhưng hắn cũng biết không thể quá ép một đứa bé chưa trưởng thành về tâm trí được, cứ để nàng tự mày mò đi thôi. "Sư phụ, Tiểu Bạch đây là đang cố làm cái gì vậy?" Không biết từ bao giờ Hồ Vân đã lén lén lút chạy tới tới sau lưng Trần Lục, cẩn thận dò hỏi. Trần Lục không nói thẳng đáp án ra, chỉ rất bí ẩn khuyên, "Cứ bình tĩnh đợi đi, lát nữa không sợ chết khiếp là được à?" "Sao lại sợ chết khiếp?" Nghe vậy Hồ Vân lại càng thêm hiếu kỳ, đáng tiếc, sư phụ lao nhân ra ông ta cứ thích chơi bí hiểm không chịu nói, khiến trong lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn. "Ồ, đói." Lần này Tiểu Bạch lại sờ tới cái bụng nhỏ, Trần Lục nhờ tinh thần lực nghe rõ những gì nàng lẩm bẩm, thế là sắc mặt liền đen kịt. "Đói, lại đói, không phải vừa mới dùng nữa, gặm mất nửa con bách linh như của thực linh đường vào nửa giờ trước sao?" Hắn vừa lẩm bẩm xong, nhưng đúng ngay lúc này Trần Tiểu Bạch thành công rồi. "Đại Bạch, đói, ta đói chứ." Đói vừa nhảy ra, hai viên đồng tử đen nhánh của nàng dần chuyển thành xà nhãn bằng rực, cặp răng nanh bé nhỏ lấp ló dưới môi hồng. Tức thì, một trận xương khói mở mịt bao phủ nửa căn phòng, dưới màn xương, một thân hình dài ngoằng gần chục mét, cực kỳ khổng lồ tái hiện. Hồ Vân kinh ngạc mắt chưa ngó mồm hình bông, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Một cái đầu đại xà trắng mướt dần tiến tới gần nàng. Thình thịch nhịp tim Hồ Vân đều phải chậm vài nhịp, sắc mặt tái rồi. Yêu khí của bạch xà thật sự rất bá bạo, không phải tu sĩ luyện khí tầng một nhỏ nhoi như Hồ Vân có thể chịu được nổi. Đến cả Trần Lục còn phải kinh ngạc, lẩm bẩm, thân xà đạt tới cấp độ luyện khí hậu kỳ rồi. Nhớ lần đầu gặp vẫn chỉ là trung kỳ thì phải suy nghĩ kỹ chút thì cũng bình thường, đã trôi qua hơn nửa năm, mặc dù không rõ thiên yêu là cái gì, nhưng nghe tên thôi liền biết chẳng phải huyết mạch tầm thường. Quay sang gặp Hồ Vân sắc mặt tái nhợt, Trần Lục liền an ủi. "Không cần sợ, bạch xà cũng là tiểu bạch, sẽ không tổn thương ngươi cái này sư phụ, lẽ nào tiểu bạch là bán yêu?" Hồ Vân lắp ba lắp bắp gần nút sau lưng Trần Lục, cố sức lấy chút dũng khí mới dám miễn cưỡng ló đầu ra nhìn bạch xà. Đại Bạch thấy nàng, xà nhãn khẽ nhấp nháy, phần đầu hạ thấp, một chiếc lưỡi rắn đỏ tươi nhả ra liền muốn liếm một phát cả hai người cùng lúc. Ngừng lại, Trần Lục đội quát một tiếng. Cảnh này quen lắm, hắn từng bị một cú liếm cho ướt nhẹp, thậm chí lưỡi rắn có hàng trăm gai ngược, không cẩn thận là quần áo thông thường biến thành rẻ lau nhà ngày, tan nát thành nhiều mảnh. Pháp y cấp độ hơi thấp cũng chưa chắc đã chịu nổi một cái liếm này, nó thật sự sở hữu uy lực cắt nát ra thì đấy. Đại Bạch hay Tiểu Bạch đều cùng một linh hồn thôi, tất nhiên sẽ nghe lời Trần Lục, liền thu lưỡi bể, chỉ dùng đầu rắn khẽ hút vai hắn. Hắn Trần Lục thở dài một hơi, may mắn vì chưa bị liếm. "Hồ Vân, ngươi thử chạm vào xem, đừng có sợ, nàng rất hiền giống Tiểu Bạch ấy mà." Hồ Vân do dự giây lát, cuối cùng dưới ánh mắt cổ vũ của Trần Lục, lại tiếp thêm dũng khí thẳng tiến không lùi của người luyện võ, nàng gánh chịu nỗi áp bách từ yêu khí, gắng gượng vươn tay sờ nhẹ vào đầu bạch xà. Lạnh lẽo, chân bóng, vậy mà có chút sướng tay. Khẽ đại xà khẽ rên rỉ đáp lại nàng, lưỡi rắn chợt chui ra, nhưng chỉ chạm nhẹ vào tay khiến Hồ Vân thấy hơi ngứa ngáy do gai ngược. "Sư phụ, nàng là bán yêu trong truyền ngôn dị sự về mối tình ma quái ở chốn phàm tục sao?" "Không phải bán yêu." Trần Lục lắc đầu. "Đây là một năng lực trời ban của nàng, bản chất Tiểu Bạch vẫn là nhân loại tất nhiên, đại xà cũng là yêu tộc hàng thật giá thật, không bị pha tạp." Trần Lục lại bồi thêm một câu trong lòng, mới giải thích thêm, "Bán yêu là kẻ có một nửa huyết thống nhân loại, một nửa huyết mạch yêu thú, Tiểu Bạch không phải kiểu như vậy." "Ta hiểu rồi." "Thật ra là không hiểu lắm, nhưng gặp sư phụ nghiêm nghị thế, nàng nào dám phản bác hay nhận là không rõ." Hồ Vân lại cùng Đại Bạch tương tác một hồi, xác nhận bạch xà thật sự rất hiền lành liền yên lòng, không còn sợ hãi quá mức như vừa rồi nữa. Kế hoạch cho Hồ Vân làm quen với Tiểu Bạch hoàn thành viên mãn, các bên đều vui vẻ. Trần Lục quay về phòng trên lầu, vừa ngồi xuống đả tọa, lại nhớ một chuyện khiến hắn không đủ bình tĩnh ngồi tập trung khôi phục tinh thần. Đã có một vở bi kịch rồi lại còn nhân sinh ảm đạm, mệnh cách của sư tỷ rốt cuộc là thế nào vậy? Chẳng lẽ tương lai nàng rất tệ hại? Trần Lục từng thấy những mệnh cách mang tính tiêu cực thế này, nhân sinh chắc trở của Tiểu Bạch này, Trần Lục dự đoán mệnh cách đó khi nàng vừa ra đời liền có hiệu lực, phụ mẫu mất giáo, lại thêm các mác yêu nữ giết mấy trăm mạng dân làng, bị người người đuổi đánh săn giết. Tiêu Phàm cũng có một cái khổ trước sướng sau. Hắn hoài nghi cái khổ là khoảng thời gian đối phương làm nô lệ đỏ mỏ, chứ từ khi gia nhập Mạc Huyền Tông hẳn phải thành số rồi, mất cái cơ duyên cứ rơi vào đầu như không cần tiền ấy. nhưng đây lại là lần đầu tiên Trần Lục thấy người mang hai cái mệnh cách tiêu cực như vậy, Tiểu Bạch cùng lắm chỉ ở mức chắc trở, chỉ cần vượt qua là tốt rồi. Còn Tiêu Phàm thì không cần phải nói, mệnh cách đó xấu lúc đầu, nhưng sau này tất nhiên sẽ được hưởng phúc áo. Còn đằng này, Hồng Lăng sư tỷ lại là bi kịch, lại là ảm đạm. Đã là một vở bi kịch, thì vào cuối vở kịch nhân vật chính chắc chắn không thể nhận được kết quả tốt, nhân sinh ảm đạm còn có thể ảm đạm đến cỡ nào? V.S. Cầu đánh giá tác phẩm đủ 100 từ với mấy vị độc giả đẹp trai ấy, chương 66, suy tính kỹ lưỡng, bế quan đột phá chương 66, suy tính kỹ lưỡng, bế quan đột phá hô Trần Lục hít sau một hơi thầm đủ sư tỷ luôn tốt với hắn như thế, chưa từng từ chối khi bản thân cần giúp đỡ, thì sao hắn có thể ngồi xem mặt kệ chuyện này được. Quyết tâm phải tìm ra nguyên do của bi kịch, Trần Lục lại nhíu mày, hắn có vài hướng giải quyết nhưng gặp phải vấn đề quan trọng nhất. Đáng tiếc, sư tỷ nằm trong danh sách thân nhân của hệ thống, ta không cách nào mô phỏng nhân sinh của nàng để biết trước tương lai nếu không ta thử nhận nàng làm nghĩa tỷ. Ý tưởng một phết, sư tỷ không phải thân nhân, nhưng nghĩa tỷ thì được, hệ thống nó chơi vậy. Từ từ, vẫn không ổn, chưa nhắc đến việc sư tỷ có đồng ý hay không, riêng ở tầm thứ luyện khí ta chỉ có thể thu 3 vị thân nhân mà thôi, thế là đụng phải tưởng chắn cả dự tính rồi, trừ khi ta loại bỏ một vị nghĩa nữ ra khỏi danh sách nhưng thế lại càng không được. Phù khôi của Nhược Ly chính là lá bài bảo mệnh, biết đâu chờ thêm khoảng thời gian nữa nàng đột phá thêm phù khôi sẽ mạnh hơn thì sao, biết trước bi kịch mà không có thực lực thay đổi thì khác nào đóng vai. Trợ phu bất lực nhìn phu nhân của mình đàm đạo với lao hàng xóm sát vách, khác gì làm trò cười cho thiên hạ, còn Nhạc Nhạc hay Tiểu Bạch đều cho ta lượt mô phỏng, không có lượt mô phỏng thì nhận sư tỷ làm nghĩa tỷ chẳng có ý nghĩa gì nữa, quan trọng nhất là một khi xóa khỏi danh sách của hệ thống rồi sẽ không thể vô được nữa, xem như mất trắng. Mặc dù lượt mô phỏng của Nhạc Nhạc hơi kém thật, nhưng đó là lượt mô phỏng đầy đủ chi tiết, nếu bỏ khỏi danh sách rồi thì khó nói khi nào mới gặp được nghĩa nữ giống thế. Vậy nên hiện tại còn hai giải pháp, một là đột phá trúc cơ, mở rộng số lượng của danh sách thân nhân. Hai là mô phỏng một người khác, một nghĩa nữ khác, gián tiếp biết trước tình hình tương lai của sư tỷ. Cách thứ nhất đó là chuyện 20 năm sau, hoặc có nhanh đi nữa thì ít cũng phải 5, 10 năm, không phải cứ há mõm nói sớm chiều đột phá trúc cơ là có thể làm được ngay. Rốt cuộc chỉ còn lại cách hai mà thôi, chẳng có nhiều lựa chọn. Nhưng cần phải dẫn đạo người trong mô phỏng quan tâm đến sư tỷ hơn nữa, chỉ trước lướt qua một cách mơ hồ thì chẳng có ý nghĩa gì. Hiện tại trong tay Trần Lục còn dư một lượt mô phỏng 6 năm 5 tháng, nhưng nó bị giới hạn dùng cho mô phỏng mệnh cách màu lam thôi. Mà mệnh cách kém nhất của sư tỷ cũng là màu tím rồi, không đủ điều kiện, mà dù có dùng được thì cũng chưa chắc có tác dụng gì mấy. 6 năm cho 7 năm luôn, đối với phàm nhân thì có vẻ lâu đấy, 1/10 đời người dân thường. Nhưng đối với đại tu sĩ trúc cơ kỳ thì e rằng còn chẳng đủ để đột phá một tiểu cảnh giới, khả năng cao sau đợt bế quan nhỏ liền mất 7 năm cuộc đời. Luyện khí kỳ thọ 120 năm, nếu bối cảnh đủ mạnh mẽ, đủ sức cung cấp, phục dụng nhiều loại đan dược tăng thọ nguyên thì sống thêm 2-30 năm nữa vẫn được, tức 150 năm. Về lý thuyết đại tu sĩ trúc cơ thọ 300 năm, nhưng trên thực tế bằng nhiều thủ đoạn khác nhau kéo thêm 7-80 năm vẫn dư sức. Thế là gần 400 năm thọ nguyên, so với đó 7 năm nhìn như dòng dã lại chỉ là con muỗi, không thấm vào đâu. Muốn dựa vào nó biết trước nội dung của vở bi kịch, có vẻ không được thực tế cho lắm. Cái này không ổn, cái kia không xong, chỉ e phải đợi sang năm, chờ lượt mô phỏng của Tiểu Bạch vào túi rồi mới tính tiếp được. Sau một phen suy đi tính lại, biết trong thời gian ngắn bản thân không làm gì được, Trần Lục đành phải chờ đợi. Chỉ hy vọng trời cao chiếu cố, trong một năm này Hồng Lăng sư tỷ sẽ không gặp chuyện xui xẻo gì đi. Ta vẫn quá yếu, nếu đủ thực lực thì đâu cần suy tính nhiều thế này, bi kịch dám tới liền một đấm đập nát nó thành 100.000 mảnh. Trần Lục khẽ bóp năm đấm, nỗi khát vọng sức mạnh ngày càng lớn, ý nghĩ muốn nghỉ hưu hồi năm trước đã sớm bị đạp bay lên 9 tầng trời. Thời gian thấm thoát trôi qua 3 ngày, sau khi sắp xếp xong tất cả chuyện cần thiết rồi, Trần Lục chuẩn bị bắt tay vào việc đột phá trọng đại nhất. Ngay ngày hôm sau, Hồ Vân tới đúng như đã hẹn. Trần Lục lập tức giao Tiểu Bạch cứ bám dính trên người cho đồ đệ, sau đó quyết tâm đi ngay không ngoảnh mặt lại. Thật sự không dám quay đầu, chỉ sợ Trần Tiểu Bạch lại tiếp tục càn quấy đòi theo. Hắn đã phải tốn nguyên đêm hôm qua, tiêu hao nửa cái hồ nước bọt mới quên nhủ nàng nghe lời cho được. Chẳng hiểu sao bình thường rất ngoan ngoãn, nhưng khi nghe hiểu cần tách ra khỏi hắn trong thời gian dài, Tiểu Bạch liền vô cùng khó bảo, nàng thậm chí còn khóc òa lên rất lâu, sưng to cả hai cái mí mắt. Đây là đang sợ hắn đi luôn không trở về nữa hay sao vậy? Trần Lục vừa đi vừa nghĩ thầm, rất nhanh đã rời khỏi phạm vi của khu tạp dịch. Đột phá là chuyện trọng đại nên Trần Lục bỏ qua lựa chọn bế quan trong phòng ngầm. Mặc dù tụ linh trận ở đó nối liền với nhất cấp thượng phẩm linh mạch, chất lượng linh khí khá ổn, nhưng hắn còn lựa chọn tốt hơn nữa. Đó là bế quan thất nằm cạnh lối vào nội môn. Một nơi vừa an toàn, lại yên tĩnh, ngăn cách với bên ngoài, còn sở hữu tụ linh trận tương đương nhị cấp linh mạch. Mặc dù muốn vào dùng buộc phải bỏ ra số điểm cống hiến không hề nhỏ gì, nhưng giá trị đem lại đáng với giá tiền phải trả. Trần Lục thì muốn chắc chắn 100%, hoặc ít nhất cũng phải 99%. Vì chỉ cần vượt qua ải này là trúc cơ đại đạo nằm ngay trước mắt. Mặc dù cái trước mắt này chính là một bước nhỏ dường như là trời, nhưng ít nhất cận kề bên cạnh hơn luyện khí trung kỳ rồi không phải sao. Trần Lục, tính thất nhất cấp, lôi hệ, phòng số 198 trưởng lão giữ cửa bế quan thất ghi chép thông tin, rồi đọc rõ tên cùng số phòng, sau đó mới đưa một tấm lệnh bài cho Trần Lục. Đối phương nhìn chỉ như một lão giả bình thường, làn da nhắn meo không khí tức gì, nhưng Trần Lục tuyệt đối không dám khinh thường tí nào. Có thể được tông môn giao nhiệm vụ canh giữ một nơi trọng yếu giống bế quan thất, thì chỉ trúc cơ thông thường thôi chưa chắc đã đủ. Vì chức trách ở đây không chỉ ghi chép hay giao lệnh bài, mà còn bao gồm thủ hộ. Chứ nhớ tên điên nào tiến vào gây sự, làm chuyện càng quay chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đệ tử đang đột phá ở bên trong, khi đó hậu quả khó lòng lường được. Vậy nên thực lực của vị này khó mà nói rõ rồi. Đi thôi, đặt lệnh bài vào khe nhỏ cạnh cửa là được, trong vòng nửa năm mật thất đó sẽ thuộc về ngươi, muốn bế quan hay thế nào đều tùy ý, nhưng nếu như thời gian ngươi bế quan đột phá vượt quá con số đó, lão đây sẽ trừ điểm cống hiến sao cho ngang bằng hai bên, còn nếu quá một năm chưa rời khỏi thì lão sẽ tự mình đến xem xét tình hình, xem ngươi còn sống hay thế nào. Ta hiểu, đa tạ trưởng lão, đây cũng không phải lần đầu tiên vào bế quan thất, Trần Lục ngựa quen đường cũ tìm tới. Tính thất số 198. Đấy là một cánh cửa bằng đá nặng nghề, xung quanh mọc đầy rong rêu. Bề ngoài là vậy, nhưng nếu nhìn kỹ, dựa vào linh khí bao trùm hai mắt sẽ thấy những đám rong rêu xanh mơn mởn đó vậy mà lại là trận văn. Từng dòng trận văn phức tạp rối rắm khó hiểu với một kẻ ngoài nghề như Trần Lục. Không rảnh đâu mà nghiên cứu cái đồ chơi này, ừ thì từng nghiên cứu rồi nhưng không hiểu gì cả. Trần Lục khá quen thuộc giặt lệnh bài vào khe nhỏ, cửa đá tự di chuyển, thu về bên trên. V.S. Cầu đánh giá lần N1 chương 67, từng bước đột phá, thoáng qua 4 tháng chương 67, từng bước đột phá, thoáng qua 4 tháng cửa mở. Đưa mắt nhìn vào, ở trong không rộng rãi lắm nhưng vuông vức sạch sẽ, giữa mật thất đặt một cái bồ đoàn có tác dụng tinh thần cho đệ tử bế quan tu hành. Cạnh bồ đoàn còn có một hộp nhang vàng nhạt, đây là tích cốc hương, có tác dụng như tích cốc đan thôi nhưng được cái tự động bổ sung dinh dưỡng, không cần từ từ tiêu hóa giống năng lượng. Trần Lục đi tới một bước, lập tức thấy một lượng lớn lôi linh khí thuần túy đập vào mặt, khiến kinh mạch toàn thân thư sướng khó tả, cứ như cá gặp nước. Tất nhiên không đột phá ngay được, hắn cần làm chút chuẩn bị nữa. Ngồi xếp bằng, tinh tọa một ngày giúp bản thân kinh mạch đạt trạng thái tốt nhất có thể. Rốt cuộc mở mắt, Trần Lục liền lấy bình ngọc chứa linh nũ, hộp gấm chứa hai viên thượng phẩm phá trướng đan đặt trước mặt. Hô với hai thứ này, gần như có thể chắc chắn phá vỡ bình cảnh. Giai đoạn luyện khí có 3 tầng bình cảnh, từ sơ kỳ đến trung kỳ tới hậu kỳ tới viên mãn. Nhưng đối với người có đủ thiên phú, chân chính cần đối mặt chỉ có hai cái trước, vì luyện khí tầng 9 là đủ tư cách đột phá trúc cơ rồi. Còn viên mãn dành cho những tu sĩ thiếu tư chất, đời này khó lòng chạm tới trúc cơ đại đạo, chỉ có thể tích lũy cảnh giới cho đến khi cạn kiệt thọ nguyên. Bình cảnh của mỗi người mỗi khác, giống Nhạc Nhạc là do tâm cảnh yếu kém, không có lá gan đập nồi dìm thuyền liệu mình phá vỡ bình cảnh. Thế nên trong mô phòng Trần Lục mới cho nàng đi va chạm thêm ở phường thị, đợi tâm cảnh nâng cao rồi thì bình cảnh đó không đụng cũng tự vỡ. Có điều, bình cảnh của ta thì khác, vấn đề lớn nhất nằm ở lượng đan độc thượng phẩm thanh độc đan chỉ rửa được bề mặt ngoài, số còn lại đều hóa thành bức tường ngăn chặn ta chạm tới cảnh giới hậu kỳ tứ thúc. Hồng Lăng sư tỷ đều biết tốc độ tu hành của Trần Lục chậm như rùa bò, là họ rùa đen trong số tứ linh căn dù tu hành rất chăm chỉ. Chậm thì thôi đi, cái bình cảnh lại cứng lạ thường, nếu như chỉ bằng hai chữ đan độc thì không thể giải thích hợp lý cho tình huống này được. Kể từ khi có hệ thống, Trần Lục luôn hoài nghi. Do cái mệnh cách màu lam dở trò quỷ. Nhàn tản vô vi. Nhàn tản cái khỉ gió gì. Tu luyện nhàn tản chắc. Thôi thôi, đều sắp đột phá, tìm ra nguyên do cũng chẳng có ý nghĩa gì, giờ vẫn nên tập trung vào thì hơn tịnh tâm lại. Hắn nhìn chăm chú vào hai loại thiên tài địa bảo có thể giúp phá cảnh trước mắt. Tác dụng của phá trướng đan tương đối lớn nhất, nhưng đó cũng là điểm giúp nó trở nên vô cùng đáng giá với tu sĩ cần đột phá. Là do dược lực của nó hung bạo mãnh liệt đến cực điểm, tựa như cơn hồng thủy giúp cưỡng ép phá cảnh. Còn linh nũ là linh khí thuần túy nhất, không mang theo bất kỳ loại nào trong ngũ hành hay dị hệ. Thuần túy như vậy nên có thể thanh tẩy hòa tan đan độc gần nút bên trong người Trần Lục. Nên quá trình đột phá lần lượt sẽ làm. Đầu tiên uống rồi luyện hóa linh nũ làm suy yếu bình cảnh đan độc. Sau đó ăn phá trướng đan, hóa dược lực cùng linh khí trong người thành dòng lũ càn quét mạnh mẽ, hung hăng va sập bức tường đã rạn nứt do linh nũ tẩy rửa mất một bộ phận. Cứ làm thế đi. Nhật nguyệt thay phiên, đêm tối xoay vần. Thoáng chốc sư phụ đã bế quan được 3 tháng, Hồ Vân cũng xem như rất thân quen được với Trần Tiểu Bạch rồi. Luôn xưng nàng Hồ tỷ, tất nhiên là vẫn cứ đòi phụ thân mãi thôi, nhưng nàng nào đáp ứng nổi. Cô bé rất đáng yêu động lòng người, cũng đủ ngoan ngoãn, nhưng dạ dày lại lớn đến kỳ lạ, nhiều bữa ăn quá mức kinh khủng khiếp, khiến Hồ Vân lo sợ bụng nàng sẽ nổ. Nhìn nguyên cung xương linh mã ở bên cạnh, lại nhìn thân hình Trần Tiểu Bạch chỉ bằng 1/5 cái bộ xương ngựa. Hồ Vân vuốt ve mái tóc ngắn cho bớt bù xù, nhưng trong lòng lại rơi vào trầm tư. Thịt chạy lâu rồi, đâu hết rồi? Chẳng lẽ trong bụng của nàng tồn tại một cái vực sâu vạn trượng? Thịt vào là rơi thẳng xuống dưới. Đợi dọn khung xương đi bước, Hồ Vân thấy hơi no liền quyết định diễn luyện phá vọng thương pháp một lượt. Bù bù bù, mũi thương bắn mạnh như gió, mỗi lần vung như phá vỡ không khí, phát ra âm thanh chói tai. Vung đẩy tới lui tổng cộng 9 thức mở màn, lại tụ lực đâm mạnh nhất thức hạ màn. Đấy chính là cựu thức nhất sát của phá vọng thương pháp. Một phát cuối như hậu nghệ sáng nhật, có thể xuyên thủng mọi thứ, thế không thể đỡ, sắc bén kinh hồn. Chân Tiểu Bạch ngồi trên ghế, hai chân nhỏ vượt xa mặt đất, nhưng nàng không hề sợ té xuống mà mê mẩn xem Hồ Vân luồng nghịch thương pháp. Hay hay, đẹp mắt Hồ tỷ tỷ, đây là cái gì vậy? Là phá vọng thương pháp, võ học tông sư độc nhất của nhà ta có thể dạy muội sao? Không được, ngươi vẫn nên lo tu hành Mạc Huyền luyện khí quyết đi với cuộc đối đáp này, nếu Trần Lục ở đây tuyệt đối sẽ trợn tròn mắt, chỉ 3 tháng, 3 tháng Hồ Vân liền giúp Trần Tiểu Bạch nói năng rõ ràng. Đúng là gặp quỷ rồi. Thậm chí tâm trí thành thục, đầu óc tốt hơn trước rất nhiều. Tiểu Bạch muốn học không? Hồ Vân thẳng thừng lắc đầu, còn răn dạy nàng, tu hành luyện khí vẫn là quan trọng nhất, võ học chẳng có ý nghĩa gì với ngươi cả, và lại ngươi không nhận ra mỗi lần đột phá một tầng luyện khí, chính bản thân sẽ thông minh hơn một chút à? Có sao? Trần Tiểu Bạch mơ màng không rõ cho lắm. Có lấy Hồ Vân lại gần nàng, vẻ mặt rất phức tạp. Mấy tháng này Trần Tiểu Bạch dù không chăm chỉ tu luyện cho lắm, nhưng cảnh giới thì cứ tăng vun vút, từ cái ngày được Hồ Vân chỉ dạy thử hấp thu linh khí thì 3 ngày dẫn khí, nửa tháng luyện khí tầng 1, 3 tháng luyện khí tầng 4. Tốc độ như vậy còn hơn cả chiến mã phi nước đại, Hồ Vân còn tưởng chính mình đang nằm mơ, thiên tư cỡ này không phải nàng có thể so sánh, xem hiểu được. Hồ Vân còn nhận thấy theo mỗi lần tăng trưởng tu vi, tâm trí Tiểu Bạch lại càng minh mẫn hơn, càng thêm thông minh. Thế nên Hồ Vân mới không muốn nàng tốn thời gian ở võ học phàm tục kém cỏi, thậm chí dù có luyện tới tông sư cũng chẳng thể chạm nổi tầng thứ trúc cơ. Chắc rằng sư phụ cũng nghĩ y như vậy. Bị từ chối quyết liệt không cơ hội mẹ neo, Trần Tiểu Bạch bèo nhèo xuống, ngã ra ghế như bé heo lười một hồi, nàng lại quay sang hỏi, "Ô Hồ Vân tỷ, phụ thân ta bao giờ mới xuất quan?" Tiểu Bạch muốn gặp phụ thân chịu chết, ta không biết đột phá cảnh giới chính là chuyện đại sự trọng đại, sư phụ bế quan nửa năm, hay thậm chí một năm cũng là chuyện bình thường. Ổ Trần Tiểu Bạch túi gầm mặt xuống, bộ dáng hiệu sự không còn tí sức sống. Đừng có dầu gì không vui nữa, trước khi bế quan sư phụ có căn dặn ta giúp ngươi chăm chỉ tu hành cứ nỗ lực xem, biết đâu khi xuất quan, sư phụ thấy ngươi đạt tới cảnh giới cao cường do chăm chỉ tu hành sẽ rất vui thì sao. Trần Tiểu Bạch chớp chớp mắt vài cái, như đang lý giải những lời vừa rồi, đột nhiên có động lực hơn hẳn. Được, Tiểu Bạch sẽ cố gắng tu luyện. Thế mới đúng chứ. Hồ Vân đặt mũi thương ở một góc, khẽ nở nụ cười. V.S. Cầu đánh giá lần N2 chương 68, nhớ kỹ mối thủ chương 68, nhớ kỹ mối thủ. Mấy tháng sống chung, Hồ Vân phát hiện một quy luật. Mặc dù bình thường Trần Tiểu Bạch rất ngoan rồi, nhưng lâu lâu vẫn sẽ xuất hiện tình huống cứng đầu cứng cổ, thời điểm này chỉ cần lôi sư phụ ra, nàng sẽ ngoan gấp 10 lần bình thường là con ít. Thế nên dỗ con nít vẫn phải cần lôi phụ huynh có đủ uy nghiêm ra mới được, đệ tử như nàng vẫn còn thiếu đôi chút. Về phía Trần Tiểu Bạch, nàng chờ bụng xẹp xuống một tí liền nhấc chân nhỏ lên, nhanh chân đi xuống tầng hầm tiếp tục tu luyện, chỗ đó có tụ linh trận khiến nàng thoải mái cực kỳ khi được lượng lớn linh khí tẩy rửa thân thể. Vị trí hầm mộ linh thiết. Trôi qua 3 tháng kể từ trận tập kích, Hắc Hổ Lâm cứ như gặp phải hạo kiếp bất qua. Thử đến mà xem, tới rồi sẽ hết hồn khi tận mắt nhìn rõ mấy ngàn thi thể phỉ tu phơi thây giữa rừng sâu. Đến tán tu trong ngạc giao phường thị còn phải nơm nớp lo sợ nút ở trong, không dám tùy tiện bước ra ngoài dù chỉ một bước. Sợ vừa ra cửa đã bị đệ tử Mạc Huyền Tông nhận định là phỉ tu, càng sợ bị nhân danh công lý, trừ ma vệ đạo mà chết thẳng ngay tại chỗ. Có thể nói trong khoảng thời gian chưa tới nửa năm này, trừ ma đường tới đây khiến chúng tu sĩ xung quanh trăm dặm kinh hãi muốn chết. Mặc kệ ngươi là ai, dù là gia tộc tu tiên như Ngạc gia nghe danh đệ tử Mạc Huyền Tông đến thăm hỏi cũng phải lo lắng bất an, sợ họa diệt môn bất thình lình rơi lên đầu. Thật ra chỉ hơn trăm đệ tử của trừ ma đường không có uy thế lớn như vậy, nhưng nếu có cả Xích Ba môn, thế lực bá chủ quanh đây ngàn dặm cũng chịu giúp một tay, thì đó lại là câu chuyện khác. Bên cạnh khúc sông vắng vẻ ven rừng rậm, Trầm Nhược Ly một thân một mình, một người một kiếm, váy y xanh lam nhẹ nhàng đung đưa theo gió, xung quanh nàng là hơn chục bộ thi thể nằm tán loạn khắp bờ sông. Yếu thì luyện khí sơ kỳ, còn mạnh luyện khí hậu kỳ đều phải chết thảm trong tay nàng. Đúng lúc Tử Sách theo phù lục chạy tới tìm kiếm, thấy cảnh này liền cau mày. Trầm sư muội, sát tính của ngươi thật sự quá nặng, lần này hai ta đi theo chỉ vì ghi chép tác dụng của phép thuật mới cải tiến thôi, không cần phải cố sức chém giết phỉ tu làm gì, thêm chút điểm cống hiến chẳng thấm vào đâu, dù sao đâu phải nhiệm vụ chính sư tỷ, thế có ai cấm ta tham gia càn quét phỉ tu ư? Trầm Nhược Ly bình thản đáp, giày vải cất bước nhẹ nhàng, mặc cho máu tươi chảy qua gót chân. Đúng là không có, nhưng không có là được. Trầm Nhược Ly ngắt lời nàng, lại bồi thêm một câu, chúng đều đáng chết. Nàng còn nhớ rõ năm xưa, từng từ miệng nghĩa phụ biết được một chuyện. Đó mẫu thân nàng chết thảm dưới tay Yến gia Tam Ma, sau đó không lâu phụ thân Trầm Nhược Vân cũng qua đời theo. Còn Yến gia, cả cái gia tộc họ Yến đó chẳng có mấy móng nhân khẩu, nhưng tên nào tên nấy đều thuộc hàng ngũ phỉ tu tiếng tăm lấy lừng ở mấy tiểu quốc phía tây. Mạc Huyền Tông từng hạ lệnh truy sát đến toàn bộ đệ tử tông môn, nhưng đến nay chỉ lấy được đầu của một trong ba người. Hai kẻ còn lại, kẻ thì may mắn trốn thoát trước đợt truy giết của một vị đệ tử thân truyền, tên còn lại thì hoàn toàn không thấy tung tích. Và tất nhiên rồi, hai kẻ còn sống đó chính là mục tiêu báo thù hàng đầu của nàng. Sau đó mới tới lượt gia chủ Trầm gia Trầm Bất Lâm, nhưng có một vấn đề, nàng vẫn chưa thể điều tra được hắn có thật là kẻ chủ mưu thật sự hay không, trước nay đều là suy đoán cả. Nghe Nhược Ly hỏi bạn người về, Tử Sách ngưng nghẹn, hai tay ôm chặt quyển sách thật vào lòng, không cách nào tìm thấy lời phản bác. Hai vị sư muội đang làm gì ở đây? Ấy mùi máu tanh thật nồng nặc, đột nhiên xuất hiện thân ảnh cao lớn từ trên trời đáp xuống một cách mạnh mẽ, không chỉ đạp thủng mặt đất tạo nên hai cái dấu chân rõ to, còn khiến cát bụi bay mù mịt. Xem kỹ thì thấy người này thân cao 2 mét, vai trái của áo in hai chữ trừ ma, tay phải khiêng truy mọc đầy gai nhọn, khí thế kinh người như gấu xám rời hang. Thấy có thi thể của tu sĩ luyện khí hậu kỳ, hắn phải kinh ngạc ngừng lại vài giây mới cảm thán, thầm than rằng, đúng là không thể đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài. Hai vị sư muội nhìn như mảnh mai yếu đuối, tu vi không cao, nhưng một khi tham gia chém giết rồi thì chính là máu chảy thành sông. Hai vị, phó đường chủ cho gọi tất cả tập hợp tại hầm một, chuẩn bị về tông sau 3 giờ nữa, sư minh còn phải truyền tin cho những tổ đội khác nên đi trước một bước. Hai vị sư muội nhớ tập hợp đúng giờ đừng để phó đường chủ tức giận, chúng ta hiểu rõ. Xin sư minh cứ tự nhiên. Tự Sách một tay ôm sách, một tay lễ pháp đáp lại. Sư minh cao to như gấu khẽ gật đầu. Sau đó liền lấy đà nhảy phốc lên trời bay đi mất, nhưng vẫn ý như cũ khi để lại một đám bụi mù mịt giống lúc vừa tới. Đất đá còn bay tùm lum để gây vô số thân cây, thân pháp bạo lực kiểu này đến Tự Sách còn phải bật cười, tự lẩm bẩm đúng là rất hiếm gặp. Cuối cùng cũng được quay về, Tự Sách thở phào một hơi. Dù đây không phải là lần đầu rời tông, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên đồng hành với Trầm Lực Ly, vị sư muội này thật sự quá hiếu sắc khiến nàng thấy áp lực như núi. Có lẽ chỉ mấy tháng ngắn ngủi này thôi, Tử Sách phải ngửi mùi máu tanh còn nhiều hơn mấy chục năm kể từ khi ra đời. Trở lại sớm hơn ta nghĩ, Trầm Nhược Ly chỉ khẽ lẩm bẩm, nhưng ai ngờ Tử Sách thai tính như cờ hờ lập tức phản bác. Sớm gì mà sớm, 89 phần 10 số phỉ tu ẩn nút trong Hắc Hổ Lâm đã bị đệ tử trừ ma đường cùng người của Xích Đao môn giết sạch, không thì cũng bỏ trốn chạy trối chết, nhiều khi cả đời này cũng không dám quay trở lại đây lần nào nữa, còn tiên tuế ngũ phỉ thì sao? Chúng là đầu têu của mọi chuyện, ta nghĩ phó đường chủ sẽ bằng mọi giá giết sạch mấy tên đó. Trầm Nhược Ly suy tư giây lát khá hứng thú hỏi thăm. cái này ta biết. Thiên Tuế ngũ phỉ có 5 tên, nhưng thật ra chỉ có 2 tên chạy thoát thôi ổ. Ta nghe nói ngũ phỉ yếu nhất cũng là luyện khí tầng 10, thế mà chết cả 3. Đúng vậy, Tử Sách nhớ lại chi tiết mình biết, mới nói kỹ, lao tam của bọn chúng dùng kế dương đông kích tây dẫn dụ một bộ phận sức phòng ngự của mỏ linh thiết đi xa, nhưng xui xẻo cho hắn khi đụng phải tu sĩ trúc cơ của Sích Nam Môn, thế là bị ăn đao chém chết tại chỗ. Lao tứ cũng được quản sự Bình Lâm xác nhận đã chôn vùi đối phương trong địa hành tam trọng sát trận. Lão nhị thì hơi kỳ quái, bị giết bởi một vị chấp sự tên Trần Lục, người này chỉ mới luyện khí trung kỳ nhưng lại có thể dễ dàng nhất kích tất sát đánh giết luyện khí viên mãn, vô cùng bất thường. Lão ngũ của bọn chúng cách đây nửa tháng cũng chết dưới tay phó đường chủ Thiết Phá Sơn. Ta nghe đệ tử tham gia truy sát bảo rằng tên đấy ăn nguyên một cái đỉnh đồi vào mặt, chôn xác ngay tại chỗ riêng lão đạo của Thiên Tuế ngũ phỉ biến mất không thấy dấu vết, chỉ e đã trốn đi xa. V.S. Câu đánh giá lần N3 chương 69, Hồ Vân khắc khổ, nữ hài H.I. đi chương 69, Hồ Vân khắc khổ, nữ hài H.I. đi phần lớn lời như gió thoảng ngoài thai, nghe cho vui. Nhưng hai từ Trần Lục lại mang đặc tính xuyên giáp, bị kích thích trầm nhược ly lập tức quay sang, ánh mắt chăm chú kịch liệt khiến Tử Sách phải giật mình. Sư mọi người, vị Trần chấp sự ấy đang ở đâu? A, Trần chấp sự. Tử Sách ngẩn ra đôi chút. Nghe quản sự bảo vị Trần chấp sự đó không nhậm chức ở mỏ linh thiết mà chỉ đi ngang qua, nên cách đây vài tháng trước đã quay về tông môn rồi, cũng tức là thời điểm chúng ta rời tông thì cũng là lúc đối phương về tông. Sau khi mỏ linh thiết bị tập kích ấy nghe đến đây, sắc mặt Trầm Nhược Ly hơi đọc lại, trong lòng khó chịu thầm đủ. Biết thế không đi làm nhiệm vụ này là được rồi. Đi thôi sư tỷ. Về chỗ tập hợp Trầm Nhược Ly có vẻ hơi gấp đáp, tức thì xoay người, thân thể hóa thành sương mù đi mất. Ta đang rất về tông đây, đã hơn năm chưa thấy, không biết nghĩa vụ thế nào. Nay Tử Sách trợn mắt đuổi theo sau, vị sư muội này thay đổi thái độ nhanh thế. Tiếp tục nửa tháng Trần Lục bế quan trong tinh thất đi đến giai đoạn quan trọng nhất, chuẩn bị một hơi nuốt phá trứng đan. Trước đó hắn uống linh nũ, nhờ vào nó trung hòa đan độc khiến bình cảnh mềm mỏng hơn trước, và giờ là lúc một kích thẳng tiến không lùi phá vỡ bức tường mục nát. Luyện khí trung kỳ lên hậu kỳ sẽ có gì khác biệt? Cái này phải kể đến cảnh giới luyện khí rốt cuộc là thế nào. Luyện khí, trúc cơ, tử phủ, kim đan, nguyên anh. Luyện khí chính là phàm nhân có linh căn, nhờ vào linh căn nên mới hấp thu được linh khí trong tiên địa uy về tự thân, giúp người tu hành dần ra thoát khỏi nhục thể phàm thai tiến gần đến với trúc cơ đại đạo. Quan trọng nhất là hấp thu linh khí vào đan điền. Luyện khí tầng 1 cần 9 sợi khí, tầng 2 cần 18 sợi, tầng 3 27 sợi. Cực hạn của luyện khí sơ kỳ chính là 27 sợi linh khí, giới hạn này đều do đan điền chỉ chứa được nhiêu đó thôi, còn nếu muốn tiếp tục tu hành vậy thì buộc phải mở rộng đan điền ra. Mà quá trình mở rộng chính là đột phá, tăng diện tích của đan điền từ 27 sợi lên 81 sợi, đó là chu kỳ, mỗi tầng cần 18 sợi để đạt đỉnh phong. Kế tiếp là hậu kỳ cần mở rộng lên 189 sợi, tương đương với mỗi tầng cần 36 sợi linh khí. Cứ tăng một tiểu cảnh giới thì lượng linh khí mà mỗi tầng luyện khí yêu cầu để đạt cực hạn lại tăng thêm gấp đôi, đó là lý do tại sao cảnh giới tu hành càng cao tốc độ càng chậm. Hiện tại chuyện Trần Lục cần làm chính là nhờ phá trướng đan phá vỡ bình cảnh, giúp 81 sợi linh khí trong người có thời cơ tầm bổ cho đan điền mở rộng. Đây cũng là ải cuối cùng. Mặc dù khi trước tứ thúc có nhắc tới tâm cảnh của hắn, nhưng từ cái ngày hệ thống buông xuống, sau đó là đi lại phạm tục hơn một năm đã khiến hắn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thế nên không do dự nữa, cầm đan, một ngụm nuốt vào. Hơn 4 tháng kể từ ngày Trần Lục bế quan, biết rõ Hồ Vân vì cần chăm sóc Trần Tiểu Bạch sẽ làm trễ mãi khá nhiều thời gian tu luyện nên Trần Lục cũng cho phép nàng sử dụng tụ linh trận chung với Tiểu Bạch. Luyện khí tầng 1 dùng nhất cấp thượng phẩm linh mạch giúp tu hành, có thể nói dùng dao mổ trâu đi giết gà, dư xài rồi. Hồ Vân ngồi trong phòng ngầm tu luyện, tụ linh trận lấp lóe tỏa sáng quang mang. Khẽ hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, chẳng biết có phải ảo giác của nàng không lại nhận thấy mùi của sư phụ quanh đây, là hương vị của bà hạ. Hình như sư phụ rất ưa thích loại kẹo có hương vị như vậy. Lắc lắc đầu khiến mái ngắn che khuất một bên mắt, bỏ qua huyễn tưởng nhàm chán, Hồ Vân dần tập trung hơn. Tinh thần lực yếu ớt của luyện khí tầng 1 từ thân thể chui ra, nó hóa thành một bàn tay nhỏ, cố gắng bắt giữ từng hạt linh khí màu vàng nhạt ở xung quanh. Những hạt này không chỉ cứng rắn, sắc bén, mà còn nhảy tới nhảy lui khiến bàn tay bắt hụt mãi. Thất bại vài lần bàn tay không gắp gắp nữa, đứng tại chỗ, tựa như dự phán. Bất thình lình chụp về phía không khí nơi chẳng có hạt linh khí nào, nhưng rất đúng lúc một hạt màu vàng lại nhảy lên chỗ đó, thế là bị bàn tay bắt giữ. Thành công, bàn tay liền hóa thành tinh thần lực thuật thúy, mang theo hạt linh khí về cơ thể. Vượt qua da thịt, đi tới đan điền, ném hạt linh khí vào cho nó xoay vòng tròn cùng những luồng linh khí khác. Chỉ cần xoay đủ 24 vòng, cũng tức 24 chu thiên thì hạt linh khí sẽ triệt để hòa nhập vào trong đan điền, thành một phần của nó. Hồ Vân lựa chọn cẩn thận hút từng hạt kim linh khí vào người, nhưng nàng không hề cảm thấy thoải mái như người có tư chất tam linh căn nhị linh căn, mà chỉ nhận được từng cơn đau xé lòng như mảnh sắt cứa vào da thịt. Chán có rúm lại vì đau đớn, mồ hôi dần thấm đẫm quần áo, nàng vẫn cố gắng tu hành cho đến khi tinh thần lực tiêu hao gần hết, rơi vào trạng thái suy yếu. Qua 6 giờ, cuối cùng kết thúc 3 vòng chu thiên tuần hoàn. Ngưng tụ được 1/10 sợi linh khí trôi nổi trong đan điền. Bên cạnh đó còn có 6 sợi linh khí hoàn chỉnh đang trôi nổi xoay vòng đại diện cho luyện khí tầng 1 trung đoạn, chỉ cần hoàn thành sợi thứ 7 chính là cao đoạn. Hô thở ra một hơi thật dài vô cùng mệt mỏi, Hồ Vân không hề vì cực nhọc hay đau đớn mà nản chí, trong mắt vẫn tỏ rõ sự kiên nghị khó lường. Trông gai thì thế nào, ngũ linh căn phế vật lại có thể làm sao, từng thanh dao sắt cứa vào da thịt cũng thể ngăn cản bước tiến của ta. Há chẳng lẽ lại là núi đao biển lửa, tiên đạo vĩ đại như vậy, có chết cũng không bỏ qua. Hồ tỷ tỷ. Bất thình lình có tiếng hô hoán của Tiểu Bạch ở bên ngoài. Hồ Vân đứng lên liền nghe đối phương vui vẻ hô to, "Ta đột phá luyện khí tầng 5 rồi." Hồ Vân trầm mặc, "Lòng ta đau quá." đúng là đừng nên so sánh với thiên tài, sẽ tức chết đấy. Hồ Vân cố nở nụ cười đi ra, liền thấy quanh người Trần Tiểu Bạch bước lên từng tia lôi linh khí cuồn cuộn. Đúng, chính là lôi linh khí, đơn hệ lôi linh căn, giống như chủ hệ của Trần Lục vậy. Có lẽ chỉ khác ở chỗ lôi linh khí nàng thể hiện ra có màu lam nhạt, không phải xanh dương như lôi đỉnh bình thường, nhưng uy lực thì tuyệt đối không cho phép khinh thường. Hồ tỷ tỷ, ta có thể đi chơi chưa? Trần Tiểu Bạch một mặt hớn hở hỏi, dường như rất chờ mong. Được, không có vấn đề. Hồ Vân miễn cưỡng gật gù đồng ý, nàng còn có thể nói cái gì nữa? Lúc đầu cả hai lập giao kẹo Trần Tiểu Bạch phải hoàn thành quá trình tu luyện mới có thể đi chơi cùng bằng hữu. Giờ đây nàng đều đột phá cảnh giới luôn rồi, có thể nói là hoàn thành vượt mức cho phép, chắc chắn Hồ Vân khó lòng ác độc nói chứ không được. Còn bằng hữu của nàng thì đúng là tiểu bằng hữu thật. Hồ Vân vì tính cẩn thận nên đã đi quan sát một lần, đó là một nữ hài mặc y phục đen tuyền, nhìn bề ngoài chắc cũng chỉ tầm 10 tuổi. Gần tuổi nên chơi với nhau, chuyện bình thường thôi, Hồ Vân liền để mặc. Thường thì cứ chiều chiều đối phương sẽ xuất hiện cạnh đây, không biết là tiểu nữ nhà ai mà cho chạy loạn khắp nơi. Chương 70, nghĩa nữ chạm mặt, nộ đấu. Chương 70, nghĩa nữ chạm mặt, nộ đấu. Tiểu Bạch cùng nữ hài đó, cả hai quen biết chắc cũng tầm hơn tháng rồi, quan hệ khá tốt, dù sao đều là tiểu bằng hữu như nhau. Theo Hồ Vân có bạn chơi thì tốt thôi, còn hơn lầm lì suốt ngày, nhận biết bằng hữu như vậy rất có ích cho sự trưởng thành của nàng. Nhớ hồi còn ở võ quán, phụ thân Hồ Vân không hề ngại cho nàng chơi với nam tiểu bằng hữu, tất nhiên là chơi kiểu động tay động võ, còn Hồ Vân thì luôn thắng bằng gậy gỗ làm mũi thương. Hoan hô, Trần Tiểu Bạch vui vẻ kêu lên, cổ trắng ngước cao như thiên nga lùn, hai mắt híp lại trông vô cùng khả ái, khiến Hồ Vân không nhịn được phải xoa cái gò má mềm mại của nàng. Ô Hồ tỷ, nhột quá. Càng đua lại càng đáng yêu, Hồ Vân nhập tâm tới mức khiến hai má Tiểu Bạch sưng lên, đều muốn biến thành cái bánh bao trắng nhỏ ô rất nhanh. Tới tầm 2 giờ chiều, nữ hải với y phục đen tuyển xuất hiện từ xa, nàng cao hơn Tiểu Bạch một cái đầu, trên thân mang theo khá nhiều trang sức vàng óng ánh. Nếu đặt tại giới phàm tục thì đống đó rất đáng giá, khiến người ngoài phải suy đoán thử xem là thiên kim tiểu thư của đại gia tộc nào, nhưng đặt tại tu tiên giới thì kỳ quái rồi. Phía trên chính là dung mạo xinh xắn bị che khuất mất một bộ phận bởi mạng che bằng vải trắng, chỉ lộ đôi đồng tử vàng rực như ánh mặt trời. Đỉnh đầu nàng được đuối một đôi chùm nhỏ, lại có hai lọn tóc được tùy ý thả xuống, trông rất phong cách. Tiểu Bạch thấy nàng, liền vui vẻ giơ hai cái chân nhỏ đuổi tới, cặp nữ hài như đôi ngọc nữ trên thiên cung tùy tiện chọn một góc sân cùng nhau chơi đùa. Hồ Vân từ xa quan sát chốc lát mới an tâm rời đi. Tiếp tục trôi qua một tuần. Thật ra từ vài tháng trước Trần Tiểu Bạch đã bắt đầu mẹ nheo đòi gặp phụ thân rồi, nhưng phải tới thời điểm này thì tình trạng càng nghiêm trọng hơn, may mà Hồ Vân vẫn tìm đủ cách quên đủ được. Đừng nói Tiểu Bạch, ngay cả Hồ Vân đều thấy lo lắng đây, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi tiếp. Đến gần chiều tối, sau cuộc vui đùa giữa đôi ngọc nữ, nữ hài quần áo đen tuyền lung lay trang sức vàng trên người quay về nhà mình, mặt trăng đã ló dạng, hoàng hôn dần buông xuống sân vườn. A, Trần Tiểu Bạch đang cất bước trở về, mới đến trước cửa bỗng dưng ngừng chân như cảm nhận được gì đó, nàng dương đôi mắt hồn nhiên nhìn về phía xa. Chỉ thấy dưới ánh chiều tà, một thân ảnh tuyệt mỹ đạp gió mà tới, nhẹ nhàng hạ xuống trước trận pháp vân vụ, không, đối phương xuyên qua huyễn trận tiến thẳng vào, không hề ngừng lại. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Trần Tiểu Bạch. Một trận gió thơm ngát lập tức xông lên đầu nữ hải, nhưng Tiểu Bạch lại không thích tí nào. Mùi hương dịu nhẹ nhưng lại bao gồm cả cơn hàn khí lạnh thấu xương, như muốn đông cứng cả cổ họng, cả phổi nàng. Váy xanh phe phẩy qua mắt, Trần Tiểu Bạch mới nhìn rõ hình dáng đối phương. Dung mạo thanh lệ thoát tục, da thịt tựa băng ngọc, khí chất tượng trong trẻo nhưng lại tràn ngập vẻ lạnh lùng, hai mắt vô cảm dường như tiên tử không hề thuộc về nhân gian. Trần Tiểu Bạch ngoác mồm đứng ngẩn ra đó, đột nhiên có yêu khí dâng trào, mới giúp nàng thanh tỉnh lại. Nàng hiếu kỳ vội hỏi, "Đại tỷ tỷ, người là ai vậy?" Trầm Nhược Ly nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tụ hỏi thầm, bé con này ở đâu ra, thế là bật ngược. Câu đó phải để ta hỏi mới đúng, ngươi lại là ai mà muốn tiến vào nhà nghĩa phụ ta a? Ô, đây là nhà của phụ thân, nghĩa phụ gì cơ chứ? Trần Tiểu Bạch nhỏ giọng lầu bầu, nhưng dù vậy vẫn bị Trầm Nhược Ly ở phía đối diện nghe được rõ ràng. "Ừm, phụ thân." Trầm Nhược Ly lộ vẻ kinh nghi bất định, dung nhan tuyệt mỹ trầm xuống, giọng điệu băng lãnh, "Ngươi lặp lại lần nữa, ai là phụ thân ngươi?" "Ừm." Trần Tiểu Bạch tức thì bị dọa sợ, nuốt một ngụm nước bọt, chân nhỏ run lên lùi lại phía sau liên tục mấy bước. "Ô, phụ thân, vị đại tỷ tỷ này thật đáng sợ." "Hồ tỷ cứu mạng." Trần Tiểu Bạch hoa mắt giây lát, đợi lấy lại tinh thần thì đại tỷ tỷ đáng sợ kia đã áp sát ngay trước mắt. "Trả lời ta." Trầm Nhược Ly lạnh giọng, nhưng vẫn cố nén không nên quá lớn, nàng bây giờ có hơi hỗn loạn, còn cực kỳ bất an. "Sao lại thế? Nghĩa phụ rời tông chỉ hơn một năm, chẳng lẽ có đạo lữ ở bên ngoài rồi? Nếu không phải thế thì sao lại có nữ nhi? Thế mà ta không biết gì cả, không biết gì cả. Rốt cuộc là cái tên ma nữ nào mê hoặc nghĩa phụ, đừng để cho Nhược Ly biết, bằng không, bằng không. Bằng không ta sẽ..." Trầm Nhược Ly bối rối, nếu thật thế nàng không biết bản thân phải làm cái gì cho phải. "Ô, phụ thân." Hồ tỷ cứu mạng một bên ngày càng bực bội, càng mất kiên nhẫn, một phía sợ tới mức không thốt nên lời, hai mắt tròn to rưng rưng tràn ngập nước. Trầm Nhược Ly triệt để mất kiên nhẫn, tay ngọc khẽ vùng, hơi nước ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm sắc bén, đưa lên liền muốn chém nữ hài trước mắt. Tất nhiên, không phải làm thật. Thật ra nàng chỉ muốn dọa tiểu bằng hữu trước mắt một chút thôi, chứ không có tàn độc đến mức xuống tay với tiểu nữ hài nhỏ tuổi như vậy. Nhưng nàng quên một điều, lệ khí trên người mình cực kỳ nặng nề, dù không có ý định động thủ tàn nhẫn, nhưng với luồng lệ khí đó đủ để khiến bất kỳ ai hoảng hồn kết vía. Và chuyện quan trọng nhất, Trần Tiểu Bạch không phải kẻ dễ trêu, thân sắc bạch xà, huyết mạch tiên yêu, sao nhịn nổi sự khiêu khích này? Lại nói, Trần Tiểu Bạch hứng chịu lệ khí và vào mặt liền sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt, đầu óc choáng váng sắp ngã ra đất. Nhưng ngay lúc này một đợt sương khói mù mịt tái hiện. Trầm Nhược Ly nhíu mày, không dọa nạt nữa, mà thực sự dùng sức vùng kiếm chống đỡ. Ngay tức khắc, một cái đuôi rắn hiện lên vượt qua màn sương khói, hung hăng đập thẳng tới va vào thanh thủy kiếm. Keng, Trầm Nhược Ly bị xung kích mạnh mẽ đẩy lùi về sau vài bước, cảm nhận được chấn động ở tay, chiến ý trong người lập tức tăng mạnh đến cực điểm. Khẽ bạch xà khẽ gầm lên, hai mắt lộ ra vẻ mờ mịt, nhưng ngay sau đó liền bị hung tính lấn át nghiền xuống đất ma sát. Nộ khí lên ngôi, trong mắt bạch xà hóa thành một màu đỏ tươi như biển máu ngập trời. Gào! Một tiếng gầm thét thị uy phát ra từ miệng bạch xà, vân vụ huyễn trận bên ngoài liên tục vặn bẹo như từng viên đá rơi vào mặt nước. Nếu trận chiến tiếp diễn theo chiều hướng kịch liệt hơn nữa thì nó sẽ không chịu nổi mất. Khi đó tình cảnh bên trong sẽ bị người ngoài nhìn rõ một tuyệt đối không giấu được. Yêu khí bốc lên cường hành mạnh mẽ, gió mạnh như lưỡi dao sắc bén bay tứ tung, không khí đều bị nhuộm thành một màu trắng xám. Bạch xà mạnh mẽ như vậy, nhưng Trầm Nhược Ly không hề e ngại. Lưỡi kiếm khẽ động, từng giọt nước ngưng tụ giữa không trung, tức khắc bắn thẳng về phía bạch xà như cơn bão táp. Giọt nước nhìn có vẻ mềm yếu, nhưng dưới tốc độ cực cao, lại bao trùm bởi linh khí, thì đó chính là thứ ám khí sắc bén kinh hồn khó lòng chống đỡ. Phốc phốc nhỏ nhưng có võ, lại khó tránh né với thân hình to lớn như vậy, rất nhanh trên người bạch xà liền xuất hiện khá vết thương đổ máu. Bạch xà có ý mặc kệ cơn mưa nước tấn công thẳng vào Trầm Nhược Ly, nhưng bộ pháp của kẻ địch quá mức quỷ dị, hòa cả thân thể vào sương mù, gần như không thể nắm bắt. Khe bạch xà hít thở khó khăn vì những vết thương lẻ tẻ nắm khắp người, và đương nhiên là càng thêm táo bạo. Nhưng bạch xà cũng biết bản thân rất khó bắt giữ được kẻ địch phía dưới quỷ mị khó dò bên dưới, thế là theo bản năng chiến đấu, há cái miệng dữ tợn như chậu máu ra, từ trong đó một trận yêu phong trắng xám đậm mùi tanh tưởi được nhả xuống. V.S. cầu đánh giá lần N4 chương 71, trời ạ. Nhà sắp sụp chương 71, trời ạ. Nhà sắp sụp hướng đây là. Trầm Nhược Ly khẽ cau mày không xác định, đột nhiên đồng tử co rụt lại, linh khí trong người tuôn ra như dòng lũ mãnh liệt. Tức thì quanh người nàng xuất hiện tầng tầng lớp lớp thủy thuẫn. 2/3 thủy thuẫn lại chuyển sang dòng nước thuần túy, cũng từ đó, trong thời gian ngắn hiện hóa thành hình dạng một con thủy giao hung hãn. Thủy giao chưa kịp thành hình hoàn chính, thì từ trong trận yêu phong liền bay ra một thanh câu liêm, ở đôi móc xiềng xích. Câu liêm chia hai phần, một phần là lưới gặt, một phần xiềng xích mang theo mùi máu tanh tưởi nồng đậm đập về phía Trầm Nhược Ly. Từng tấm thủy thuẫn giơ cao, giúp thủy giao ngưng tụ kịp thời, nó lập tức gầm lên rồi hung hăng va vào câu liêm sắc bén. Ầm, bọt nước bay tung tóe, câu liêm bị đập rất xuống mặt đất, thủy giao thắng thế liền nhào tới chỗ bị yêu phong bao phủ, như muốn một ngụm nuốt trọn nó vào thân thể đầy nước. Thủy giao hạ sơn, nhanh chóng cày nát mặt đất lao đến trước yêu phong, há mồm rộng liền muốn nuốt rồi. Nhưng bất ngờ thanh câu liêm vốn nên nằm dưới đất bay ngược trở về, xiềng xích kêu lên kẹt, lập tức cuốn chặt thân thể thủy giao rồi giật mạnh khiến nó ngã xuống đất. Yêu phong thuận thế dâng trào cuồn cuộn cuốn tới, đổ ập lên người thủy giao, chỉ trong nháy mắt đã khiến nó không thể duy trì hình dạng, biến thành dòng nước thông thường. Khi này nhìn theo hướng xiềng xích kéo dài, Trầm Nhược Ly mới thấy rõ một nữ nhân lạ lẫm vừa xuất hiện trong trận yêu phong. Ngũ quan rõ ràng rất kinh diễm nhưng tóc thai bù xù, dung mạo yêu dị thêm đôi mắt buốc lên lục quang lập loè người thường run sợ. Quần áo trên người có màu xanh xám với những họa tiết đơn giản, tay phải nắm xiềng xích, tay trái cầm lưỡi gặt, sau lưng vác một thanh trường kiếm chưa ra khỏi vỏ. Cô ta còn toát lên một luồng yêu khí đậm đặc mùi vị tanh tưởi, chỉ e là từng nhốn máu rất nhiều người vô tội. Ngươi lại là kẻ nào? Trầm Nhược Ly cực kỳ băng lãnh hỏi, thủy khí lượn lờ lan cận đều muốn biến thành khối băng. Nữ tử yêu dị không đáp, chỉ cuồng tiếu một tiếng như điên dại. Ha ha, thế rồi hai chân lấy đà, lập tức hóa thành yêu phong nhào lên, nhưng trước đó câu liêm đã được vung về trước. Lưỡi hái sắc nhẹm tiếp tục nhắm vào Trầm Nhược Ly, bay nhanh đến mức tạo ra tiếng xé gió hỗn tạp. Hừ, lạnh rên một tiếng, Trầm Nhược Ly không muốn tốn thời gian nhảm chán nữa, lệ khí như sắp ngưng dụ thành thực chất, lan tràn đến từ phía. Thủy linh khí bao quanh nàng dần nhiễm một màu đen tối, vừa u ám lại vặn bẹo đến khó lường. Dường như dòng nước vòng xuyên chảy xuôi dưới chân cầu lại hạ tại âm tào địa phủ. Cách thời điểm Trầm Nhược Ly đụng mặt Trần Tiểu Bạch nửa tháng về trước, trong bế quan thất, Trần Lục đã tiến vào giai đoạn quan trọng, một viên thượng phẩm phá trướng đan vào bụng, linh khí hoa dòng lũ dễ dàng đụng đổ bình cảnh. Đan điền chậm rãi được dòng linh khí đậm đặc tầm bổ, cấp tốc lớn mạnh để có thể chứa nhiều hơn nữa. Sau khi đột phá, linh khí ngưng thực thêm một phần, dường như sắp từ dạng khí hóa thành dạng xương đậm đặc. Miễn cưỡng có thể xưng là hơi thay đổi về chất, đây cũng là lý do luyện khí hậu kỳ mạnh mẽ hơn trung kỳ rất nhiều. Lại thêm nửa tháng ổn định cảnh giới, Trần Lục cuối cùng cũng mở mắt. Thở dài bay ra một ngụm lôi linh khí, Trần Lục khẽ lẩm bẩm, cuối cùng đột phá hậu kỳ, cái bình cảnh đáng chết tồn tại hơn 20 năm trời cũng phải tan thành nhiều mảnh, đột phá sớm hơn thời hạn dự kiến 2 tháng, có vẻ vừa tiết kiệm được khá điểm cống hiến rồi nhỉ. Thành công đột phá, rồi ổn định cảnh giới, Trần Lục không có ý định tiếp tục ở lại bế quan thất, vẫn nên đi phía ngoài hít chút không khí trong lành. Rời khỏi phòng, tiện tay thu lệnh bài, liền đi về hướng cổng chính. Rất nhanh đã gặp trưởng lão ngồi canh giữ trước cổng, lão ta cảm nhận thấy khí tức trên người Trần Lục, hơi gật gù khen tạo, đột phá thành công rồi sao, chúc mừng ngươi tiến thêm một bước trên con đường tiên đạo, đa tạ lời chúc của ngài, đây là lệnh bài trưởng lão nhận, nhìn lướt qua xác nhận mới nói rõ, ngươi còn dư 2 tháng thời gian sử dụng, lão sẽ thu lệnh bài về và chuyển số dư đó thành công hiến, ngươi còn vấn đề gì không? Không có, đệ tử không có nghi vấn gì, cứ như vậy là được. Rời khỏi khu vực bế quan thất, hít một hơi khí trời, Trần Lục nhận thấy tinh thần của mình sảng khoái đến cực điểm. Cục u chướng tồn tại mấy chục năm biến mất, hắn còn tưởng mình nhẹ đi mười mấy tạ, bước đi đều như muốn bay lên dù không dùng ngự phong thuật. Luyện khí hậu kỳ, mặc dù chỉ vừa đáp ứng được tiêu chuẩn khảo hạch nội môn mà thôi, nhưng đối với Trần Lục lại là một bước ngay. Vượt qua nó là có cơ hội trúc cơ, bằng không đời này mãi mãi chỉ là chấp sự, chờ thêm mấy chục năm nữa cũng phải chết dần chết mòn, vẫn lạc vì thọ nguyên cạn kiệt. Giờ đây ta có tư cách đăng ký thử khảo hạch nội môn rồi. Trước đây Trần Lục vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn, may mà có tứ thúc cùng sư tỷ tương trợ, lại dùng điểm cống hiến mới đổi được một vị trí chấp sự. Thôi dẹp đi, chỉ riêng cái cửa ải khảo hạch căn cốt là đủ đá ta văng xa 800 dặm, chứ đừng nói tới hải tâm cảnh hay hải thực chiến. Nghe đồn cửa thực chiến phải đối đầu với ba khôi lỗi ngang cấp độ trong vòng 5 phút mà không bại, nếu có thể làm khôi lỗi bị thương hoặc đánh hỏng luôn thì sẽ được điểm số càng cao, điểm càng cao thì càng có cơ hội gia nhập Sơn Phong hoặc đại điện ở nội môn, trở thành đệ tử tinh anh, còn không chỉ là đệ tử thông thường vừa làm nhảm với bản thân. Trần Lục vừa chậm rãi lội về khu tạp dịch. Tại sao không ngự phong cho mau? Vì thứ hắn cần bây giờ là thanh thản một chút, ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc cũng không tệ lắm. Áp lực 20 năm theo gió mà bay, giờ phải chờ áp lực từ trúc cơ đại đạo vậy. Tiên đạo không dễ. Tâm tình không tệ, nhưng chỉ không tệ trước thời điểm Trần Lục thấy cái cảnh mình sắp trở thành người vô gia cư. Vừa vượt qua huyết trận, Trần Lục đã gặp tình huống căn nhà của mình bị một cái đuôi rắn tổ tràng đạp lủng một góc tường. Ở một bên, nghĩa nữ ngoan nhược Ly thì thoát ẩn thoát hiện tránh né đuôi rắn, xung quanh nàng hắc khí lượn lờ nhìn không giống người tốt. Phía khác là một nữ nhân nào đó rất lạ mặt, tóc thai bù xù, cứ vung vẫy một thành câu liêm tới lui, phối hợp với bạch xà cùng chống lại Nhược Ly. Còn đệ tử của hắn Hồ Vân thì núp ở góc nhà run lẩy bẩy. Được rồi, không đến cái mức đó, xem mũi thương nắm chặt trong tay nàng thì dường như rất muốn ra ngăn cản, nhưng có tâm lại không đủ lực. Khó mà trách Hồ Vân, nhìn hai phe đánh nhau cỡ vậy ít nhất cũng phải có tu vi luyện khí hậu kỳ mới dám xen chân nào. Luyện khí tầng 1 như Hồ Vân chỉ lại gần thôi là đủ tan sát. Có điều, tạm thời hắn không dành chú ý tới đệ tử nhỏ yếu đáng thương bất lực. Giời ạ, tình huống gì đây, đứng khựng tại chỗ, sắc mặt Trần Lục tái xanh thầm mắng. Trong thời ngắn ngủi tiêu rên, hắn tận mắt hắn thấy bạch xà bằng một cú húc đầu va sập tường rào bên trái. Thêm một thanh câu liêm bay vụ vụ khắp nơi, chém dụng vô số hoa cỏ mà hắn tốn không biết bao nhiêu công sức vun trồng cùng chăm sóc. Đáng chết, nhà của ta chương 72, nội táo, gian dạy cả hai chương 72, nội táo, gian dạy cả hai. Một cơn gió mạnh thổi qua, Trần Lục ngự phong bay lên trên cao, linh khí bao trùm giúp phóng đại âm thanh, liền quát lớn. Dừng lại hết cho ta. Nghĩa phụ Trầm Nhược Lý bối rối kêu lên một tiếng, thanh kiếm trong tay tức thì tan vỡ thành từng mảnh bọt nước. Thân thể lung linh rơi vào đất, váy xanh thấm chập trần mạnh mẽ cho thấy tâm trạng nàng hoảng loạn đến nhường nào. Thời cơ tốt lợi dụng cơ hội Trầm Nhược Ly giảm bớt chiến ý, nữ nhân chơi câu liêm liền muốn đánh lén, thậm chí sở thành trường kiếm cắm sau lưng như chuẩn bị phóng đại chiêu. Khẽ may mắn, Đại Bạch kịp thời rít gào ngăn cản nữ nhân đó mới chịu ngừng tay, hạ xuống cạnh bạch xà đứng đấy chẳng khác gì hầu cận. Nữ nhân đó từ bỏ đánh lén, nhưng chẳng phải Trầm Nhược Ly gặp may, mà là đối phương vận khí không tệ, bằng không nàng sẽ biết cái gì gọi là nam vực ma anh, hoặc cũng có thể phải hứng chịu nắm đấm cứng rắn của phù khôi trung cấp không thuộc về thế giới này. Người ngoài dám đả thương nghĩa nữ của Trần Lục, vậy phải xem hắn có đồng ý hay không. Thấy cả ba phía bình tĩnh hơn rồi, Trần Lục loại bỏ ngự phong thuật dưới chân, chậm rãi rơi xuống, vừa chạm đất đã không kiềm được bực bội quát lên, làm cái gì, dở trò gì, đều là người một nhà tại sao lại đánh nhau, còn muốn hạ sát thủ. Nghĩa phụ ta. Khẽ Trầm Nhược Ly còn chưa kịp nguyên câu trọn vẹn khỏi miệng, bạch xà ở bên cạnh đột nhiên lộ nanh sắc nhọn, há mồm như chậu máu một ngụm nuốt chửng nữ nhân quái dị. Còn nữ nhân đó thì không hề chống cự, chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, mặt cho bản thân rơi vào miệng bạch xà, nuốt gái được vào bụng. Trần Lục cùng Trầm Nhược Ly đều không ngăn cản bạch xà nuốt người, vì ai cũng nhìn ra hai tên này cùng phe, và lại trạng thái của nữ nhân đó thật sự rất kỳ lạ. Bề ngoài giống nhân loại, nhưng tràn ngập yêu khí, đậm đặc mùi máu tanh do từng tàn sát quá nhiều sinh mệnh, cực kỳ quái lạ. Bạch xà nuốt nữ nhân rồi, lập tức cuốn thân thể thành vòng tròn, cảnh như vậy rất quen thuộc, cuốn vài chục vòng liền hóa thành Trần Tiểu Bạch đang ngồi bệnh ra dưới đất, vẻ sợ hãi trên mặt vẫn còn y đó. Tiểu Bạch thấy Trần Lục đứng không xa, chân nhỏ bắn mạnh, tốc độ như cự xà là lướt, thoáng chốc đã lao nhảy vào lòng ngực phụ thân mình, ôm lấy cổ hắn, rồi kêu khóc. Ô ô phụ thân, tỷ tỷ đấy đáng sợ quá, nghĩa phụ, ta đây là nàng. Vào nhà rồi nói đi, Trần Lục phiền muộn ngắt lời Trầm Nhược Ly, sau đó nhấc cổ Trần Tiểu Bạch đi vào trước một bước, không biên trách cứ cho thấy bản thân cực kỳ bất mãn, căn viện đáng thương của ta đều sắp bị các ngươi đánh nổ rồi. Thấy nghĩa phụ có vẻ không tức giận lắm, Trầm Nhược Ly le lưỡi đỏ tươi, cố sức tỏ vẻ đáng thương léo đéo theo sau. Căn viện lủng vài lỗ, nhưng rất may khi còn chưa triệt để sụp thành cái đống đổ nát, xem như trong cái rủi có cái chưa đủ xui. Vượt qua sân vườn bị hai vị nghĩa nữ ngoan cậy thành mảnh ruộng sắp sửa gieo xạ, vừa bước vào cửa đã gặp Hồ Vân Bắc trưởng thương đứng đấy chờ sẵn. Vị đệ tử này cúi gầm cả đầu xuống, vừa thấy mặt mũi Trần Lục liền vội đi lên. Sư phụ, đệ tử hổ thẹn. Được, biết lỗi là tốt rồi, Trần Lục không trách nàng, thực tế đó là cảnh giới của nàng quá yếu nếu so với Tiểu Bạch hay Nhược Ly, có muốn cũng không có tư cách ngăn cản. Đừng đứng ngẩn ra đó, vào làm cho ta một ấm linh trà đi, đệ tử đi ngay. Một thắt con bị nhấc cổ như xích gà, một đứa ra vẻ đáng thương tìm sự tha thứ lén phen phía sau, một lời cũng không dám thả bậy, thế rồi cả ba tới phòng khách. Ngồi đang cáu giận, Trần Tiểu Bạch đáng thương đều bị Trần Lục hung hăng ném sang một bên, tự ngồi đấy chứ không ôm như thường ngày nữa. Nuốt một ngụm nước bọt, đây là lần đầu Tiểu Bạch gặp cảnh phụ thân hung dữ như vậy, ngồi im thin thít đến cả ô ô như bình thường cũng chẳng dám rên tiếng nào. Nhưng trong lòng thì thấy bản thân cực kỳ oan ức, tự nhận oan hơn cả Vũ Nương hay thị kính nữa. Tiểu Bạch có làm gì đâu, ai đã làm gì đâu, đều do đại tỷ tỷ đáng sợ tự dưng xuất hiện, lại còn hung hăng hung kiếm. Còn Trầm Nhược Ly nằm trong một thái cực lo lắng hoàn toàn khác, thậm chí đầu óc suy nghĩ hỗn loạn hơn bao giờ hết. Phần thì lo nghĩa phụ quá tức giận rồi sẽ chán ghét mình, phần lại sợ nghĩa phụ thật sự có đạo lư ở bên ngoài, còn sinh luôn cả hậu đại lớn như vậy, nàng phải ra rịa rồi. Làm sao bây giờ? Nhìn cả hai vị đại nghĩa nữ, cuối cùng cũng chịu đàng hoàng, Trần Lục Câm thầm thở dài một hơi. Ta rời ạ, tâm tình tốt nhờ đột phá cảnh phá bay mất giáo cả rồi. Lại nghĩ tới hai vị nghĩa nữ suýt thì thân nhân tương tàn, cái nhà xém thành phế tích, hắn phải thành vô gia cư. Trần Lục cực kỳ bất mãn trầm trọng hỏi, nói đi, cớ gì đánh nhau, còn dám đánh ngay trước cửa nhà ta? Lá gan không nhỏ, thật can đảm. Hồ Vân đúng lúc dâng trà tới, châm cho mỗi người một ly. Làm xong chuyện này, nàng liền chạy tới sau lưng ghế của Trần Lục. Trong phòng ai cũng không dễ chơi, hai vị đại lao trước mắt thực lực mạnh mẽ khó lường, vẫn là đứng đây an tâm hơn tí. Thấy Trần Lục cầm ly trà thưởng thức xoa dịu cơn giận, đại tỷ tỷ đáng sợ bên cạnh cũng hóa thân nữ nhi nhu thuận nhấp nhẹ một ngụm. Người sao có thể thua nàng, Tiểu Bạch, làm đi. Trần Tiểu Bạch nhăn nhăn nhó nhó một hồi cố gắng học theo cầm ly của mình lên, ngửi mùi hương thử thôi thế là cả cái khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn lại. Tiểu Bạch không thích trà, nhưng trong tình huống này nàng không có gan mẹ nheo, vẫn nên học theo phụ thân thì tốt hơn. Thử một ngụm. Xì hụt. Đáng quá. Khuôn mặt Trần Tiểu Bạch bặm bẹo đến cực điểm, thiếu chút thành một cái vòng xoáy, đều muốn chạy cả nước bọt xuống do vị đắng kinh dị. Trần Lục thấy rõ, nhưng nín cười, cố giữ vẻ nghiêm nghị cho phù hợp với tiêu chuẩn đạo đứ, phù hợp với tình hình đang tra hỏi như bây giờ. Ánh mắt rơi vào người Trầm Lực Ly. Nàng muốn chống chế, tìm cách trả lời thế nào đó đáp lại sự tra xét của nghĩa phụ, nhưng do đầu óc hơi loạn, buộc miệng liền hỏi tới thứ bản thân muốn biết nhất. Nghĩa phụ, người có đạo lữ bên ngoài rồi sao? Thử, ai có đạo lữ? Từ từ đạo lữ ư? Ta móc đâu ra? Trần Lục nhíu mày, phản bác theo bản năng. Làm gì có chuyện đạo lữ, ngươi nghe ai đồn nhầm nói bậy không đúng, ta đang tra hỏi ngươi, ai cho hỏi ngược lại vậy? Nói đến giữa trường mới kịp phản ứng, ánh mắt nguy hiểm rơi lên trên thân thể mềm mại của nàng. Nhưng Trầm Nhược Ly vẫn rất cố chấp. Ngươi thật sự không có đạo lữ? Đã bảo không có là không có, nghĩa phụ ngươi có đạo lữ hay không chẳng lẽ kẻ làm nghĩa nữ như ngươi không biết? Trần Lục cực kỳ khó hiểu, lập tức phản bác. Rốt cuộc là cái tên khốn nào nghe nhầm đồn bậy, đừng để Trần Lục ta biết, coi chừng cái đầu hắn bị phù khơi bẻ xuống đấy. Nghĩ vậy, nhưng Trần Lục không hề biết rằng tất cả đều do đại nghĩa nữ ngoan thấy Tiểu Bạch xưng hắn là phụ thân liền tự não bổ ra một đoạn xa phương di luyến. Ra vậy, thế Nhược Ly yên tâm. Trầm Nhược Ly nở nụ cười vui vẻ như được mùa, lại mỹ lệ giống tựa vạn hoa đua sắc. Nàng tin ngay tức thì, với Trầm Nhược Ly chỉ cần là nghĩa phụ chính miệng nói nàng chắc chắn sẽ tin. Dù cho nó có nhiều điểm vô lý đến thế nào đi nữa, sự tin tưởng bất chấp như thế, có khi chính nàng đều không nhận thấy hay hiểu rõ nguyên do. V.S. Cầu đánh giá lần N ít 1 chương 73, Trầm Nhược Ly mặt đều không cần chương 73. Trầm Nhược Ly mặt đều không cần Trầm Nhược Ly thì vui rồi, nhưng đáp lại đó là vẻ mặt trầm trọng của Trần Lục, giọng điệu nặng nề nhấn mạnh từng chữ một, đủ rồi, nghĩa nữ ngoan của ta đừng có đánh trống lảng nữa, nói mau tại sao đánh nhau. Lại thoáng liếc sang Trần Tiểu Bạch, người đang cúi gầm mặt vào dưới bàn, hóa thân đà điểu cắm đầu. Chén linh trà đắng ngắt bị nàng giữ chặt trong tay, cái lưỡi nhỏ phấn hồng thè ra chọt chọt rồi liếm láp, dù rất đắng nhưng thưởng thức lâu rồi lại thấy khá thơm ngon. Thơm đấy nhưng vẫn đắng. Đắng quá. Tiểu Bạch ô. Phu thân, gọi ta ngóc cái đầu lên, làm gì? Muốn chui xuống đất. Ô đối diện, nghe nghĩa phụ vẫn không quên hỏi kỹ càng. Lần này đến phiên biểu cảm của Trầm Nhược Ly cứng đờ, trong lòng gió nổi mây phun, điên cuồng tìm đối sách nhưng phát hiện ra phiền phức vậy làm gì. Nói thẳng là được, chuyện này chỉ có nàng cần xấu hổ thôi, chính nàng không thấy gì, mặt dày chút là được. Đại loại chính là nếu ta không xấu hổ thì chuyện này cũng chỉ đơn giản như vậy, chẳng có gì ghê gớm. Nghĩa phụ, lỗi Nhược Ly, thật ra là ta hơi hiểu lầm về nàng gọi Tiểu Bạch. Là Trần Tiểu Bạch Trần Lục sửa về cho đúng, tiếp theo liền cau mày hỏi tiếp. Ngươi có ý gì, hiểu lầm về vấn đề nào? Tự động viên bản thân thì rất hay, nhưng khi nói vẫn do dự đôi chút. Đều do Trần Tiểu Bạch khi hỏi, nàng xưng người là phụ thân, làm ta tưởng nghĩa phụ có đạo lữ trong khoảng thời gian ở bên ngoài, khiến Nhược Ly hơi kích động. Không kìm lòng được, muốn đe dọa khiến nàng nói cho rõ ràng, sau đó nàng biến thành bạch xà. Chuyện tiếp theo thì như nghĩa phụ thấy không chờ Trần Lục nghi ngờ, nàng nói thẳng một mạch nhanh nhất có thể. Dứt khoát một lần là xong, bất rằng co dài dòng, chứ đứng trước nghĩa phụ cha hỏi vẫn áp lực quá mức, nàng thà đi đánh vài trận sinh tử chiến còn hơn thế này. Mỗi thế mà đánh nhau. Trần Lục ngưng nghẹn một chút, nghe nhức nhức cái đầu là thế nào, đúng là chuyện bé xé ra to không đúng. Chắc chắn là cái mệnh cách cực đoan tình trùng gây họa, trừ nó ra Trần Lục không nghĩ được sẽ còn lý do nào khác đủ cực đoan như vậy nữa. Cho dù có lý do khác luôn đi, thì cái mệnh cách phải chiếm hết 90% vấn đề mới hợp lý. Chỉ thế, Trần Lục vẫn không dám tin chắc vào suy nghĩ của mình, chỉ cầu mong còn thêm một cái nguyên do nào khác. Nhưng rất đáng thất vọng khi Trầm Nhược Ly dứt khoát gật đầu. Đúng, chỉ có thế. Trần Lục trầm mặc. Tốt lắm, ta cạn luôn rồi, mỗi thế mà suýt nữa đánh nhau khiến sụp luôn nhà ta. Cái nhà cũng không quan trọng, chứ lỡ hai bên có ai bị thương thì thế nào? Giỏi lắm. Càng nghĩ càng giận, rồi lại trừng mắt với Tiểu Bạch nút kỹ bên cạnh, nàng bị hắn nhìn chăm chú một cái thôi liền kinh sợ đứng ngây ra. Còn ngươi nữa Tiểu Bạch, không có miệng giải thích. Chân Tiểu Bạch run run rẩy rẩy, giữa mắt hết cực kỳ ngu đần nhìn hắn. Mồm. Ô đúng là không có miệng. Trần Lục bất đắc dĩ, đổi người trừng Trầm Nhược Ly một cái thật nặng, bằng ánh mắt tự cho là hung ác, ngươi nữa Nhược Ly, kẻ đầu têu, đừng tưởng nhu thuận trình bày hối cải là xong vâng, lỗi Nhược Ly Trầm Nhược Ly không hề nào đúng, một mặt cam chịu mặc cho nghĩa phụ xử lý. Làm gì ta cũng được. Hồ Vân đâu đệ tử ở đây? Hồ Vân lập tức đi ra đáp, nàng cũng hơi rén. Ngươi cầm lệnh bài của ta tới một đường một chuyến, báo với chấp sự ở đó cho vài đệ tử đến đây sửa nhà giúp ta, lỡ có tên nào hỏi lý do thì cứ nói là linh thú từ ngự thú đường thoát khỏi chuồng, khi chạy trốn đi ngang khu tạp dịch và sập nhà ta ngự thú đường. Đừng có giỡn mặt, cái nồi này bọn ta không nhận, cút cút. Hồ Vân không có ý kiến, nghe theo gật đầu. Rõ ràng, đệ tử đi ngay được rồi, nhưng Ly Nghĩa phụ đợi đệ tử một đường tới sửa nhà ngươi cũng phải tham gia, ai phá thì người đó có trách nhiệm sửa, Tiểu Bạch cũng như vậy. Ta không thiên vị ai, Nhược Ly sẽ tham gia. Trầm Nhược Ly nhu thuận đáp đội, rõ ràng là đang có tâm trạng rất tốt. Trần Tiểu Bạch nghe thế cũng điên cuồng gật đầu, gật kiểu này Trần Lục chỉ lo nó rơi xuống đất. Nghĩa phụ thế nào? Nhược Ly có thể lên phòng người nghỉ ngơi chút sao? Ta vừa thực hiện nhiệm vụ tông môn về, có hơi mệt mỏi đánh nhau bậy bạ mệt là đúng. Trần Lục bĩu môi một cái, nhưng vẫn đồng ý thôi, lên tầng cao nhất, chắc ngươi phải biết phòng ta ở đầu rồi chứ. Trần Lục không suy nghĩ nhiều, giao một tấm phù lục cho nàng, cần nhờ nó vượt qua từng tầng cấm chế phòng ngự, bằng không phải bạo lực phá cửa xông vào. Thấy Nhược Ly đạp bậc thang lên lầu, Trần Lục đông dưng nhớ lại chuyện vừa nãy, ánh mắt hơi quái lạ xem kỹ Trần Tiểu Bạch từ trên xuống dưới. Ô, phụ thân, theo ta xuống phòng tụ linh một chuyến. Trần Lục không nói nhiều, không chờ nàng có ý kiến, một tay xách gáy Tiểu Bạch như mèo con đi mất. Nàng cứ đần đần ra đó, khiến Trần Lục làm giết đều thành thói quen, cũng đừng đợi lớn rồi vẫn xách như này nữa thì thật sự có hơi quá dị. Trên lầu, đây chắc là phòng của nghĩa phụ rồi. Trầm Nhược Ly giữ phù lục, dễ dàng vượt qua cấm chế, mở cửa thành công. Phòng ngủ của Trần Lục chẳng có gì đặc biệt, một cái giường trong cùng, một bộ bàn ghế ở góc nhà, một cái tủ chất đầy kỳ thư tạp lục nằm cạnh bộ bàn ghế. Ở góc khác, hắn vun trồng một chậu thanh linh hoa, vừa giúp khử mùi không khí, vừa có thể trung hòa hơi độc. Đầu giường đặt một thứ có dạng cây nến, được chế tạo từ phát quang thạch anh, chỉ cần thêm chút linh khí đủ cho nó phát sáng 10 ngày 10 đêm. Trầm Nhược Ly chú ý tới từng chi tiết một, nhưng nàng càng có hứng thú hơn với chiếc giường trong cùng. Đúng cửa, từng bước nhẹ nhàng tới trước giường, cởi bỏ giày vải, cởi luôn cả tất chân trắng toát, hiện ra 5 ngón hoàn mỹ ẩn sau lớp vải, hai chân tựa gót sen mềm mềm nhu nhu đặt lên giường. Sau đó Trầm Nhược Ly đến cả mặt mũi cũng không cần, cứ thế ngã nhào thân thể mềm mại lên, vùi đầu vào lớp ga giường nhiễm đầy hương vị của Trần Lục, hương bạc hà quen thuộc khiến nàng không thể nhàm chán được. Thậm chí, vùi đầu hít hà một hơi sâu, hà Trầm Nhược Ly bỗng đỏ mặt, da thịt trắng như gốm sứ dần đổi màu, dần hồng hào từ cổ xuống tới xương quai xanh đủ khiến bất kỳ ai thần hồn điên đảo. Ngay cả bắp chân cùng phần đùi bí ẩn cũng đỏ hồng từng mảng một. Nếu sư tỷ tử sách ở đây, thấy cái cảnh này chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm, nhét cả quả trứng gà vào đều dư thêm mấy tấc. Sư muội, cái dáng vẻ băng lãnh lạnh nhạt của ngươi chạy đi đâu mất rồi? Nghĩa phụ, Trầm Nhược Ly nằm sấp trên giường, khẽ thì thầm. Giờ đây nàng đưa vóc dáng tuyệt mỹ, triển lộ hoàn toàn đường cong mê người không tì vết, tiếc rằng chẳng có người nào ngồi đây để thưởng thức. Thế gian này e là chỉ một người đủ tư cách đó, còn kẻ khác nếu dám thấy chắc chắn sẽ chọc giận, gây động nộ ma quân tương lai, bằng mọi giá giết chết đối phương. Nam ngửa một hồi, nàng bây giờ vô cùng thoải mái, thư thái, hơn một năm rồi rốt cuộc gặp nghĩa phụ, không vui vẻ sao được. Mặc dù bản thân là nguyên nhân chính gây hiểu lầm, suýt thì đánh sụp nhà, xém chọc nghĩa phụ tức giận, tí nữa bị ghét, nhưng không sao, bây giờ nàng vẫn muốn ngâm nga vài câu hát yêu đời. Phù, tấm chăn bên cạnh đột nhiên bị nàng kéo sang, trùm kín cả thân thể, cuộn tròn thành một cục. Rất nhanh trong phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở nhẹ nhàng, êm dịu, tựa sơn ca thánh hót. Chương 74, Nhược Ly có mờ ám. Chương 74, Nhược Ly có mờ ám. Trần Tiểu Bạch mê mang ngồi trên sàn nhà dưới tầng hầm, bốn mắt nhìn nhau cùng với Trần Lục, mơ hồ không rõ phụ thân muốn làm cái gì. Trần Lục suy tư một chút, không xác định hỏi: "Tiểu Bạch, ngươi bây giờ có hiểu ta đang nói gì sao?" Hiểu? Trần Tiểu Bạch mơ màng gật bừa: "Là sao? Là sao? Có gì mà không hiểu, ta hiểu tiếng người." Nàng hiểu thật, nhưng câu hỏi này nghe thế nào cũng thấy quái quái, sao lại là hiểu hay không, nàng đâu có đần đến mức đó. Xem ra Hồ Vân rất biết dạy học, nàng không đi làm phu tử thật đáng tiếc. Trần Lục vô cùng kinh ngạc, cũng rất hài lòng, nhưng không biết vì sao còn thấy rất muốn chửi tụ. Thế nào? Ta dạy rất kém, tốn gần nửa năm chỉ có tiến triển bé tí, thời gian Hồ Vân dạy dỗ nàng rõ ràng ngắn hơn một nửa so với hắn, nhưng lại thành công hơn hẳn. Nhìn phản ứng của Tiểu Bạch là biết, hai mắt thanh minh, khả năng cao tâm trí cũng ngang bằng với tuổi tác rồi. Đáng tiếc chưa được hoàn hảo, về đầu góc vẫn còn đần đần đôi chút. Vậy Tiểu Bạch, Trần Lục ngồi thấp xuống nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Cái bị nữ tử bị đại bạch một ngụm nuốt vào bụng ấy, ngươi biết nàng là ai sao?" Chưa hỏi rõ chuyện này, Trần Lục không tuyệt đối an tâm được, nói thật cho đến nay, hiểu biết của hắn về thân thế Tiểu Bạch cực kỳ thiếu thốn. Nhưng khiến hắn phải thất vọng, Tiểu Bạch lắc đầu: "Phụ thân, ta cũng không biết đại bạch, ta đại bạch là theo bản năng ta không rõ." Trần Lục nhíu mày, để Trần Tiểu Bạch ở yên đấy, tinh thần lực quét một vòng vẫn không thấy gì bất thường. Hay là đi tìm Hồng Lăng sư tỷ, nhờ sư tỷ dùng linh thức kiểm tra kỹ càng hơn. "Phụ thân đừng lo lắng, nàng không có uy hiếp gì." Trần Tiểu Bạch bất ngờ nói. "Sao ngươi biết ta?" "Ta không rõ." Trần Tiểu Bạch đột nhiên ôm đầu, cực kỳ không xác định, hai mắt mê mang mơ hồ. Tiểu Bạch biết, nhưng chính nàng không hiểu nguyên do, nhưng lại có thể chắc chắn nó đúng. Cứ hỏi nữa, é là nàng bị cuốn vòng vòng cho choáng váng mất. "Thôi được, cố gắng suy nghĩ kỹ xem, khi nào hiểu rõ chuyện này rồi thì nhớ nói cho ta biết." Một tiếng Trần Lục thở dài, đành tạm thời bỏ qua, nhưng ý định mang nàng đến cho Hồng Lăng sư tỷ kiểm tra vẫn còn đấy. Có điều, khi Trần Lục chú ý tới cảnh giới của nàng liền bị làm cho kinh ngạc ngây đến người. "Luyện khí tầng 5. Ngươi..." "Ô..." "Không có gì." Trần Lục cười cười sờ đầu Trần Tiểu Bạch. Nhưng trong lòng lại có 300 chiếc siêu cấp phi chu bay ngang qua, thêm 100 đầu huyền vũ vác mai rùa đang bò lết. "Ta nhớ rằng mình chỉ bế quan có hơn 4 tháng thì phải trong vòng 4 tháng từ phạm nhân biến thành luyện khí tầng 5. Thiên linh căn thật sự có khủng bố như vậy, không thể chơi vào." Tầm nửa giờ sau, đệ tử thuộc một đường được Hồ Vân đưa tới, không nhiều, chỉ cần một đội 6 người là dư sức sửa xong căn viện rồi. Cả đám đều là tu sĩ, ít thì luyện khí tầng 2, nên tốc độ sửa chữa nhanh hơn thợ xây người thường nhiều. 6 tên đệ tử thăm hỏi Trần Lục trước, được hắn cho phép liền bắt đầu làm việc. Mỗi người cầm một túi chứa vật bung lên, thoáng chốc thôi giữa sân đã xuất hiện hàng chục đống gạch cứng cỏi chất lượng cao, thêm mười mấy thân cây linh mục to tướng. Nhìn mấy tên đệ tử một đường làm việc rất chi là chuyên nghiệp, Tiểu Bạch nghe lời lên hỗ trợ, đừng nhìn nàng nhỏ con bé xíu, nhưng bản chất vẫn là tu sĩ luyện khí tầng 5 hàng thật giá thật. mạnh hơn bất kỳ một đệ tử một đường nào đang đứng ở đây, ai dám khinh thị nàng sẽ biết hậu quả ngay. Nhược Ly đâu, tính trốn biết cả. Thấy thiếu mất một tên đầu têu gây chuyện, Trần Lục liền hùng hùng hổ hổ đi lên tầng 3 bắt người, vừa tới bắt đầu đập cửa ngay. Nhược Ly, xuống làm việc trong phòng, Trầm Nhược Ly quấn thành mèo con. Đang mơ mơ màng màng nằm trong lòng ngực nghĩa phụ, bất chợt bị âm thanh bên ngoài làm cho tỉnh giấc. Đồng tử xoay vòng, hai mắt liếc ngang liếc dọc, nàng hơi hoảng loạn, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Thoáng bối rối, nhưng với tính cách trầm tĩnh nàng nhanh chóng ổn định được cảm xúc. Bàn tay thon dài khẽ run, một đạo phép thuận bắn ra tức thì khiến mặt giường trở nên ngăn nắp như cũ, chiếc chăn rối bời cũng bay về tự xếp gọn. Nhưng khi này, nàng chú ý tới trên mặt giường vậy mà còn lấm tấm vài vết nước, khiến tấm ga giường bị ẩm ướt. Sắc mặt Trầm Nhược Ly đỏ lên, lộ vẻ e thẹn, đội bước tay, hóa vệt nước thành sương mù tan biến trong không khí, cố gắng không để lại dấu vết gì. Đừng nghĩ bậy Nhược Ly, nước đó là do thủy linh khí lan tràn thôi. Trầm Nhược Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má ửng hồng của mình, nhanh chóng điều chỉnh y phục cho chỉnh tề rồi đi nhanh mở cửa. Nghĩa phụ Trần Lục chờ hơi lâu nên thấy khá kỳ quái, nhìn vào trong phòng thì chẳng gặp cái gì lạ thường, khó hiểu hỏi: "Ngươi làm gì mà lâu thế? Ta đều chờ hết nửa ngày vừa hỏi, vừa quan sát Nhược Ly từ trên xuống dưới, nhưng mọi thứ như bình thường, chẳng lẽ cô nàng này gài bom trong phòng? Có lẽ thấy căn viện cũ rồi, còn lủng mấy lô nên tính phá dỡ luôn cho nhanh, giúp hắn thay nhà mới." Trần Lục tự động não bổ một cái cốt truyện tương đối tiểu năng, nhưng chẳng sao, không nói ra thì ai mà biết. "Không có gì, đều do Nhược Ly ngủ quên mất trong phòng, có lẽ vì đi đường quá mệt mỏi nghĩa phụ. Ta thấy bên dưới khá ồn ào nên chắc là đệ tử một đường tới rồi phải không? Nếu vậy để ta xuống giúp một tay." Nói rồi, nàng lập tức hóa thành sương mù, thoáng cái liền chẳng còn bóng dáng. "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách." Chạy nhanh đấy, có mờ ám Trần Lục thì thảo, không xuống theo mà tiến vào phòng mình kiểm tra một phen. Đương nhiên không có đi kiếm bom hay bạo linh phủ, Nhược Ly sao lại động thủ với hắn được. Tùy tiện kiểm tra một vòng, không thấy gì nên Trần Lục đành bỏ qua. 6 tên đệ tử một đường đều là dân xây dựng chuyên nghiệp được tông môn bồi dưỡng, dùng để xây công trình. Lại thêm Tiểu Bạch cùng Nhược Ly, với tu vi luyện khí trung kỳ trợ giúp. Ừ, còn có Hồ Vân nữa, không ai yêu cầu nhưng nàng vẫn rút, Trần Lục xem như nhớ kỹ rồi. "Không tồi, hiểu chuyện." Cả đám làm việc đủ chăm chỉ, từ chiều muộn đến giữa đêm khuya mới xem như hoàn tất công trình, sửa sang căn viện lại như cũ. Đừng thấy thế là nhanh, nếu là đội đệ tử chuyên nghiệp hơn, tu vi cao hơn của một đường thì chỉ cần một ngày một đêm thôi, liền có thể từ không biến có, dựng lên một tòa lầu các cao hàng chục tầng. Trước khi đi, Trần Lục ra dáng trưởng bối thưởng thêm cho mỗi người 10 viên hạ phẩm linh thành, đều bằng 2 tháng đồng lộc của đệ tử ngoại môn rồi. Mặc dù cả 6 người đều nhận lương đồng từ một đường, nhưng xét thấy không ai lười biếng, đều làm cẩn thận tỉ mỉ nên hắn mới thường thêm. "Đa tạ chấp sự, chúng đệ tử xin phép cáo lui được, quay về đi thôi tất cả giải tán." Kế đó Trầm Nhược Ly quay về chiến pháp đường báo cáo nhiệm vụ. Cô nàng này dáng vẻ lén lén lút lút, bảo không có mờ ám thì ai mà tin, mỗi tội không tìm thấy chứng cứ, đành để nàng trốn mất. "VS, cầu đánh giá N6X chương 75, cớ gì ép ta?" Chương 75, cớ gì ép ta? Thấy giải tán hết rồi, Hồ Vân tính trở về căn viện tập trung ở khu tạp dịch, nhưng bị sư phụ ngăn cản giữa chừng. "Không cần quay về, từ giờ ngươi ở lại chỗ này, tầng 2 dư vài căn phòng chẳng mấy ai dùng, ngươi tùy tiện chọn một cái là được cỡ sơn môn siêu cấp đại phái như Mạc Nguyên Tông, tất nhiên được xây trên nơi sở hữu linh khí nồng đậm. Nhưng nếu muốn hoàn cảnh tu luyện tốt nhất thì vẫn cần trận pháp tụ tập linh khí vào một phạm vi nhỏ nhất định. Đó là tụ linh trận, cũng là một trong tài lữ pháp địa, chiếm hạng thứ 4, hạng thấp nhất nhưng vẫn cực kỳ trọng yếu. Trần Lục tính cả rồi, không cần dùng tới tầng hầm dưới lòng đất trên nhà cũng có tụ linh trận, thứ này do Trần Lục tốn khá linh thạch mua trận bản về tự tay bố trí, được hắn sử dụng hàng ngày khi còn là đệ tử ngoại môn. Dù không thể sánh bằng trận pháp của tông môn an bài cho chấp sự, nhưng đối với tu sĩ luyện khí trung kỳ trở xuống thì dư xài rồi, còn hắn bây giờ đã là luyện khí hậu kỳ nên không thích hợp sử dụng nó nữa. "Sư phụ, ta thấy như vậy không tốt cho lắm." Hồ Vân bối rối rõ ra mặt, lo lắng nếu bản thân ở lại chỗ này hai vị đồng môn khác sẽ thấy thế nào, cùng một sư thừa sao nàng lại được tiên vị. "Ta nói được là được, cứ quyết định thế đi." Lời nói nhảm, không cho nàng cơ hội chối lấy đẩy, Trần Lục bá đạo độc đoán nói, sau đó dứt khoát đi mất. Hành động vậy của Trần Lục là có nguyên do, để Hồ Vân ở lại chủ yếu vì thái độ của nàng. Một phần từ thái độ tu hành khắc khổ, đến những thứ khác, như chăm sóc tiểu bạch, hay tham gia giúp đệ tử một đường đều khiến Trần Lục rất hài lòng. Thế nên giúp nàng có hoàn cảnh tu hành tốt hơn cũng chính là tâm tính tốt, tiện tay nên làm. Một phần lý do như trên, phần khác thì thuộc về tư tâm, có nàng ở đây giúp chăm sóc tiểu bạch cũng tốt, nhìn thế nào cũng thấy hình như Hồ Vân rất quen tay với việc chăm trẻ con thì phải. Bóng lưng sư phụ đi xa, Hồ Vân đứng khựng ở đó giây lát, đợi lấy lại tinh thần, suy nghĩ rõ ràng liền hướng về phía Trần Lục bái tạ. Khoe miệng thì thầm lẩm bẩm, ngu xuẩn nữ Hồ Vân ngươi do dự dự cái gì? Ngũ Linh căn cũng dám tìm tòi tiên đạo. Tiên trưởng ý vị sâu xa nhắc nhở một, chỉ có cố gắng liều mình nắm lấy mọi cơ hội mới có chút hy vọng. Lo lắng tới lui, sợ hai ý nghĩ của người khác thì ta vẫn nên quay về phá vọng võ quán, lấy người phu quân mà bản thân không thích theo ý đại đường cho nhanh ta bỏ võ quán ra đi, một lòng cầu tiên vấn đạo còn chẳng phải vì chán ghét cái nhà đó hay sao? Đại đường, nhị đường các ngươi vì cớ gì ép Hồ Vân nhảy vào hố lửa? Đêm nay Trần Lục tu luyện dưới tầng hầm, còn Trần Tiểu Bạch ở trong phòng trên giường 3, bây giờ nàng cần ổn định cảnh giới do mới vừa đột phá. Trần Lục nhét một viên trung phẩm linh thạch vào tụ linh trận rồi, tương đương 1000 hạ phẩm linh thạch giúp Tiểu Bạch tu hành, số lượng cơ đó có khi dùng liên tục vài tuần nửa tháng còn chưa cạn linh khí nổi. Tạm thời không thiếu linh thạch cho nàng, nhưng Trần Lục vẫn hơi lo nghĩ. Tốc độ tu hành của Tiểu Bạch quá ư là nhanh rồi, tu vi tiến lên với tốc độ dọa người. đợi thêm khoảng thời gian ngắn nữa chắc phải cần tụ linh trận cấp cao hơn mới đủ, ít cũng phải ngang với trận pháp do tông môn an bài. Còn phía Hồ Vân tạm thời vẫn chưa chuyển vào được, nghe nàng bảo cần về trốn cũ lấy một ít vật dụng cá nhân. Sáng hôm sau, Trần Lục bước ra khỏi phòng ngầm dưới lòng đất, hắn còn định tu luyện 10 ngày nửa tháng rồi mới ra cơ. Nhưng tình hình nghĩa nữ không cho phép, thế là vừa lên bậc thang đã thấy Trần Tiểu Bạch với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh đứng đó. "Ô phụ thân, thế nào, sao mới sáng sớm có khuôn mặt hiệu xỉu thế kia, ai dám cả gan nước hiếp ngươi?" Trần Lục khó hiểu hỏi, tiện tay bế nàng lên ôm ấp. Cục đông màu lam này cực kỳ chữa lành, da thịt trắng mịn, thân thể nhỏ nhắn mềm mại không xương, cả người ngút ngời mùi hương hoa thơm ngát. Khuôn mặt bụ bẩm hồng hào còn đáng yêu, hai con ngươi đen nhánh rất xinh đẹp, nhưng lâu lâu lại lộ rõ vẻ đần độn khiến người ta thấy mà thương. Được hắn bế lên, nàng không chịu ở yên trong ngực Trần Lục, mà vươn hai tay ngắn nhỏ bò lên trên. Trần Lục còn không hiểu ra sao liền thấy Tiểu Bạch hướng mặt về cổ hắn gõ vài cái. Bẹp bẹp nước dãi đều chảy xuống, khiến Trần Lục phải vội kéo nàng ra, sắc mặt tối đen như mực. "Làm cho gì?" "Tiểu Bạch, ai dạy ngươi cái này?" Trần Lục cau mày, chuyện này nhất định phải hỏi cho ra nước ra cái. Nào ngờ Trần Tiểu Bạch lắc đầu. "Không, chẳng ai chỉ, là Tiểu Bạch thấy." Hóa ra trong lúc nàng đi chơi quanh sân, trùng hợp thế nào lại đứng vào trận nhãn, nên ngẫu nhiên gặp bên ngoài có hai tên đệ tử đang hôn hít nhau, làm bậy làm bạ giữa ban ngày ban mặt. Thế mà dám làm càng gần chỗ hắn, muốn chết à? Đừng để ta biết là tên đệ tử tạm dịch nào, bằng không cho ta đi dọn phân linh thú hết. Tiếp theo không chỉ nhìn thấy, Trần Tiểu Bạch còn nghe hai người đó bảo. Ôm hôn là phương thức biểu đạt tình cảm. Trần Lục lặp lại câu nói cho chắc, và thế là Trần Tiểu Bạch gật đầu ngay. "Ố phụ thân cái đó sai sao?" "Sai." Trần Lục đáp trả ngay tức thì, nhưng rồi lại thấy không ổn. "Cũng không phải như vậy, không hẳn là sai, nó cũng đúng, nhưng có điều sau này tuyệt đối không nên tùy tiện làm thế với người khác, nhất là nam nhân." Trần Lục vẻ mặt đau đầu, cố ý nhấn mạnh điều cuối, chỉ sợ dạy hư tiểu bằng hữu. "Nhớ." Tiểu Bạch nhớ Trần Tiểu Bạch mơ mơ hồ hồ gật đần, chỉ là đừng vì thế mà xem thường. Có thể nàng đần thật, nhưng trí nhớ không tồi. Đột nhiên nàng lại hỏi một câu khiến Trần Lục không biết nói sao. "Không được làm với người lạ, Tiểu Bạch nhớ kỹ, nhất là nam nhân, nhớ rồi." "Nhưng còn phụ thân thì sao?" "Cái này..." Trần Lục gặp có, Trần Tiểu Bạch lại tự có đáp án, chỉ thấy nàng ngu ngơ nói. "Phụ thân chắc chắn là được phải không?" "Đúng, chắc chắn được." Nhìn đôi mắt hồn nhiên, Trần Lục đống nhiên cười lớn. "Được, tất nhiên là được, ha ha, Trần Lục ta chính là phụ thân của Tiểu Bạch, sao lại không được suy nghĩ nhiều vậy làm gì, đen tối thế làm chi, đều do hệ thống gây họa. Cứ như bình thường là được rồi, nàng vẫn còn quá nhỏ. Chuyện phụ thân, nữ nhi rắc rối cũng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi." Đợi bế Trần Tiểu Bạch tới phòng khách rồi thì Trần Lục mới nhớ lại cái vẻ hiệu xịu lúc đầu của nàng. Vội hỏi lại, Tiểu Bạch ngơ ngơ một lát mới nhớ lại. Ta nằm mơ nằm mơ. Có gì là lạ từ từ, ngươi không tu luyện hay sao mà lại đi ngủ?" Trần Lục hỏi thế thôi, nhưng không có ý ép buộc nàng tu luyện quá mức. Theo thế giới quan của Trần Lục, ai cũng cần một cái tuổi thơ hoàn chỉnh cả, vật mới có thể trưởng thành mà không vặn bẹo tâm trí, tam quan lệch lạc. Không có cái vụ ngươi là thiên tài, ngươi liền nhất định phải tu hành cả đời, nhất quyết trong tương lai phải trở thành cường giả làm vinh danh diệu tổ, tạo phúc cho thế hệ sau. Ai cũng vậy, bị ép quá mức chỉ có thể tạo thành hậu quả bất ngược. Đợi nàng lớn rồi, đủ tuổi rồi thì ép cũng không ngộ hẹn cuối cùng, ở đây không ai có ý định thế cả, Trần Lục càng không. Chương 76, Cụ Non Thi Uyên, sắp sang năm mới. Chương 76, Cụ Non Thi Uyên, sắp sang năm mới. Ô không, Trần Tiểu Bạch điên cuồng lắc đầu lia lịa, nhanh nhẹn giải thích. Tiểu Bạch vẫn đang cố gắng củng cố cảnh giới đây, đột nhiên thấy đầu góc mở mịt sau đó thấy bị xích lại trên đầu Trần Lục xuất hiện ba cái dấu chấm hỏi. Bị xích là có ý gì? Ngươi bị xích? Còn mơ thấy gì nữa? Không, không phải Tiểu Bạch bị xích. Trần Tiểu Bạch lắc đầu, mái tóc lam tinh lịch bay vù vù ngang mũi khiến Trần Lục thấy hơi ngưỡng ấy. Kéo nhẹ, bế nàng ra xa chút, Trần Lục đợi nàng nói rõ xem ai bị xích, nhưng thế quái nào Tiểu Bạch cứ dương mắt hết nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, Trần Lục đi chậm ngang rùa bỏ cũng đã bế nàng tới phòng khách, ngồi xuống rồi, ra thêm vài phút rồi, vẫn chưa thấy câu trả lời xuất hiện. Nhìn hai cái con mắt ngu lần này, Trần Lục lại cảm thấy bản thân vui mừng hơi sớm. Tâm trí trưởng thành con khỉ, này chính là ngốc bẩm sinh. Tiểu Bạch, ố phụ thân, rốt cuộc là tên nào bị trói? Trần Lục nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh từng chữ một. A. Trần Lục thậm chí có thể thấy rõ cái vẻ như mới tỉnh ngộ của nàng, sắc mặt hắn tức khắc sạm đen đi trông thấy. Là Đại Bạch bị trói. Thân xả. Là sao nữa? Trần Lục rơi vào trầm tư, mặc dù nhìn như hắn đang quan trọng hóa vấn đề khi nó chỉ là một giấc mơ mà thôi, nhưng thật ra không phải vậy. Với tu sĩ, dù mới nhập môn luyện khí đi nữa cũng không bao giờ mơ một giấc mơ vô nghĩa, mà đó thường là linh cảm mách bảo, chắc chắn có vấn đề ẩn ý ở bên trong. Suy tư một hồi vẫn không ra kết quả gì, Trần Lục đành dặn dò nàng kỹ lưỡng, sau này ấy, có mơ cái gì nữa thì lập tức nói với ta, hiểu chưa? Nghe thế, Trần Tiểu Bạch đần độn gật đầu vài cái, nhìn ánh mắt kia có vẻ hiểu rồi, nhớ rồi. Nhưng với hai chữ có vẻ thì không đáng tin cho lắm. Một ngày bình tĩnh, không thấy ai đến tìm, cũng chưa thấy bóng dáng Hồ Vân đâu, Tiểu Bạch thì không nằm mơ nữa. Trần Lục lại thích khoảng thời gian thanh nhàn vậy, tập trung toàn tâm toàn ý vào tu luyện, sớm ngày luyện khí hậu kỳ đỉnh phong. Nào ngờ lúc gần chiều, Tiểu Bạch rời cửa, bước ra đón một nữ hài y phục đen nhánh, còn biết đưa nàng đến giới thiệu cho Trần Lục. Hắn đang tu luyện thì nàng làm phiền, tâm trạng liền xấu đi mấy phần. Bốn cái chân nhỏ đạp vào phòng khách, Trần Tiểu Bạch giành nói trước, chỉ vào nữ hài bên cạnh, phụ thân nàng, nàng chính là bằng hữu ta, chào người tâm trạng không tốt, nhưng Trần Lục vẫn cười sao cho hiền dịu nhất có thể tránh dọa tiểu nữ hài, thật ra không cần cố, tính cách hắn vẫn luôn như vậy. Gặp qua Trần Đại Thúc, tên ta à Thi Uyên khác với Tiểu Bạch lúc đần độn lúc nhanh nhẹn, mặc dù đần độn nhiều, lâu lâu lại còn đứng máy. Nữ hài tên Thi Uyên này thì ở mặt đối lập, Trương Trạc trưởng thành sớm đến kỳ lạ, có thể xưng một tiếng bà cụ non. Lễ nghi của Thi Huyên vô cùng đúng chỗ, nụ cười điềm đạm ẩn sau lớp mạn che mặt, khí chất nhẹ nhàng khiến người đối diện phải có hảo cảm. Ngay cả Trần Lục lúc đầu từng xem đối phương là con nít dáng vẻ hơi lơ đãng một chút, cũng phải thẳng cái lưng lên mà trò chuyện, đối phương nghiêm chỉnh lễ giáo, hắn lại cả lơ phất phơ thì không ổn. Mất mặt. Được rồi Thi Huyên tiểu hữu. Trần Lục cương ép vứt chữ bằng ở giữa hai chữ tiểu hữu ra chuồng gà, nó không hợp lắm với nữ hải Thi Huyên cho lắm. Thi Huyên phải không, đã quen với Trần Tiểu Bạch được bao lâu rồi? Nhìn cả hai đứa có vẻ rất thân thiết thưa Trần Thúc, nếu tính từ thời điện gặp mặt lần đầu thì chắc tầm khoảng hơn một tháng. Thi Huyên trầm ngâm chốc lát, nhuận miệng đáp tiếp, còn về thân thiết ửng, tiểu tiểu Bạch đáng yêu như vậy sao ta lại không ưa thích cho được à? Thi Huyên tỷ, bỏ chữ tiểu dư thừa đó đi. Trần Tiểu Bạch lập tức đứng lên phản đối. Nàng nhỏ nên có một chữ tiểu trong tên là đủ rồi, hai chữ là ý gì, tiểu Bạch không chấp nhận nhỏ hơn nữa đâu. Đáng tiếc, hai vị đại nhân trưởng thành, một ông chú trung niên, một bà cụ non chững chạc từ sớm căn bản không quan tâm sự phản đối kịch liệt của nàng vào mắt, vẫn cứ trò chuyện. Uống thử linh trà đi đừng để nguội, chỉ là không biết Thi Huyên tiểu hữu đến từ nơi nào, nhìn khí chất của ngươi chắc chắn không thuộc về khu tạp dịch tiểu nữ đến từ nội môn. Thi Huyên đối đáp ngắn gọn, nhẹ nhàng nhấp ly linh trà khiến môi hồng thấm ướt, rồi lại để xuống. Nghe câu trả lời, Trần Lục hơi dừng hành động châm trà cho mình trong chốc lát, rồi mới bình thường trở lại. Nhưng chỉ thế thôi, không hề lắm miệng hỏi thêm chi tiết, biết nội môn là đủ rồi. Hắn hoài nghi nữ hài này là hậu đại của một vị chấp sự hoặc trưởng lão nội môn nào đó, còn liên quan đến phong chủ hay điện chủ thì Trần Lục thấy không có khả năng cho lắm. Tầng thứ cỡ đó đến khu tạp dịch làm gì, chỉ vì tìm bạn chơi. Nhảm nhí. Ô bên kia, Trần Tiểu Bạch thấy không ai để ý tới mình liền phồng má lên, xoay đầu đi chỗ khác, không quan tâm đến hai người nữa. Tiểu Bạch tức giận cầu nhào trong lòng. Cái má phình to như con cá nóc, nhưng đột nhiên bị một ngón tay nhỏ nhắn khác chọc tới, cá nóc liền xẹp xuống tựa bong bóng xì hơi. Khi hì Thi Huyên cười lên điềm đạm, dường rất vui vẻ khi trêu chọc Trần Tiểu Bạch. Đáng ghét tức giận kêu lên một tiếng, Trần Tiểu Bạch muốn nhảy ghế nhào sang, nhưng kết quả lại là Thi Huyên tránh né một cách cực kỳ dễ dàng. Và chỉ với một bàn tay quét qua, liền nhẹ nhàng bắt được eo nhỏ của Tiểu Bạch, nhấc cả người nàng lên cao. Ô thả ta xuống xem hai vị nữ hải, có đáng yêu, có điểm đạm đùa giỡn với nhau, Trần Lục cảm thấy chính lành như được chữa lành vậy, cứ vậy mãi thì tốt rồi. Đáng tiếc, hai vị ngọc nữ còn cần đi chơi không cho đại thúc này nổi xem, thế là Trần Lục lại quay về tầng hầm, hóa thân khổ tu sĩ. Cứ thế, gần tối thì Hồ Vân tới. Nàng chính thức dọn vào ở, Trần Lục ngồi dưới tụ linh trận, nghe động tĩnh liền thao túng tinh thần lực nổi lên quan sát. Thế là liền tận mắt thấy Hồ Vân mang theo một bộ sưu tập gần trăm thanh trường thương đủ mọi kiểu dáng, đủ loại phong cách, đủ loại ấn kỳ từ nhiều đại sư rèn đúc khác nhau. Gì? Tính làm gì? Hồ Vân tự ái muốn mở cửa hàng bán binh khí trong nhà ta. Trần Lục chỉ tự làm nhảm vài câu sau đó liền cắm đầu tu hành. Đó chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, thời gian tiếp tục trôi nhanh, đối với tu sĩ không có khái niệm 5 tháng trôi qua chậm rãi bao giờ cả. Giả dít một tháng sau, vài con linh điểu nhẹ nhàng vỗ cánh đỏ chót, đáp xuống trên tán cây trước căn viện, ánh mặt trời ấm áp khiến nó sung sướng ríu rít vài tiếng. Trần Lục ngồi tu hành phía trên tụ linh trận dần dần mở mắt, há miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm lôi linh khí. Theo đó từng tia lôi quang xanh dương chớp lóe lên một cái rồi chợt tắt. Kết thúc quá trình tu hành, Trần Lục bấm ngón tay tính toán giây lát. Tính ra chỉ còn lại chưa tới 2 tháng nữa sẽ sang năm mới. Vừa qua, chỉ mới 1 tháng, thời gian ngắn như vậy tất nhiên không thể tăng tiến tu vi nhiều, Trần Lục chăm chỉ tu hành đến thế nhưng vẫn là tầng 7 sơ đoạn. Muốn lên trung đoạn chắc cần phải thêm 3 đến 5 tháng. Về phía Trần Tiểu Bạch cũng không khác mấy, ổn định cảnh giới luyện khí tầng 5 cao đoạn. Chương 77, muốn nàng thấy máu chương 77, muốn nàng thấy máu ngồi nghỉ ngơi một hồi, Trần Lục mới nhớ tới đầu năm sau sẽ diễn ra thi đấu ngoại môn. Còn có một chuyện quan trọng, ngay từ đầu hắn đã dự tính sẽ cho Nhạc Nhạc tham gia thi đấu, cố gắng giành thành tích tốt, nếu đã nói thì phải làm được. Nhưng khi Nhạc Nhạc nghe hắn yêu cầu buộc phải tham gia, thì xuất hiện thể hiện biểu cảm lo lắng giống ý hệt như trong mô phỏng vậy. Nàng sợ như thế, tình huống này khiến Trần Lục vô cùng quan ngại sâu sắc. Vì tránh lập lại lịch sử như trong mô phỏng, bại trận dưới tay một doanh phải về dưỡng thương cả tháng. Thế là nghĩa phụ tốt Trần Lục quyết định khiến cho nàng phải thấy máu một lần, tự tay động thủ kết thúc sinh mạng, biết là nào sinh tử chiến. Giết bậy thì không ổn, thế nên Trần Lục đã đưa ánh mắt nguy hiểm lên trên người phỉ tu. Những kẻ chuyển sống trên lưới lao, không phải ngươi giết ta thì cũng là ta giết ngươi. Sáng sớm, từ Nhạc Nhạc tu hành suốt cả đêm, vừa hoàn thành một vòng chu thiên thì nghe đệ tử tạp dịch ở phòng đối diện bảo có người tìm mình, thế là liền đi ra xem. Bước đến cổng, mới thấy một người quen, nếu nàng nhớ không nhầm thì đây là đệ tử của nghĩa phụ, tên Hồ Vân. Còn Hồ Vân ở đối diện gặp nàng đi tới liền hô lớn, như đang có việc gấp không muốn tốn thêm thời gian chờ đợi. Từ sư tỷ, sư phụ cho gọi ngươi từ Nhạc Nhạc lần ra, mới sáng sớm nghĩa phụ tìm nàng làm chi mới được, vội hỏi thêm, Hồ muội muội, ngươi có biết nghĩa phụ gọi ta đến vì điều gì không? Nàng chờ mong, nhưng lại phải thất vọng khi thấy Hồ Vân lắc đầu, hóa ra đối phương cũng không biết. Ta không rõ. Sư tỷ mau tới là được rồi. Hồ Vân làm sao mà biết, nàng đang diễn luyện thương pháp vào sáng sớm thì bị sư phụ kêu tới làm ai vật truyền tin. Nhưng suy nghĩ một hồi, nàng quyết định nhắc nhở Từ Nhạc Nhạc một chút, ta thấy sư phụ khá nghiêm nghị, nghĩa phụ đang tức giận. Từ Nhạc Nhạc run lên, đột nhiên rất muốn giả bệnh trốn ở đây không tới nữa, đợi nghĩa phụ bình tĩnh lại rồi tới cũng không muộn. Nếu không thử một lần, nghĩa phụ sẽ không tàn nhẫn đến mức bắt một bệnh nhân đến mắng chửi lâu nhỉ. Vào thời điểm này, suy nghĩ của nàng đã thể hiện đúng với mệnh cách màu trắng. Bé thỏ nhút nhát thì đúng là nhát thật. Không phải Hồ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, vị sư tỷ này nghĩ gì là thế? Sư phụ chỉ hơi nghiêm nghị, dường như đang suy tính chuyện quan trọng gì đó ra là thế. Từ Nhạc Nhạc thở phào vô ngực. nàng chắc chắn không muốn đi đối với nghĩa phụ đang tức giận, rất dọa người. Sau đó biết không thể hỏi được thêm gì nữa, Từ Nhạc Nhạc liền lật đặt chạy vội sang chỗ nghĩa phụ, mới đến đã thấy Trần Lục ngồi trên bàn, nhàn nhã uống trà. Tiểu Bạch không ở đây. Nhạc Nhạc nhìn một vòng không thấy cái đầu nhỏ cùng mái tóc lam, liền cẩn thận bẽn lẽn đi tới, nhanh chóng vấn an nghĩa phụ. Nghĩa phụ buổi sáng tốt lành, xin hỏi người gọi Nhạc Nhạc tới là vì chuyện gì? Nàng có chút lo lắng, bởi vì vẻ mặt của nghĩa phụ bây giờ rất chi là nghiêm túc. Trần Lục nhấp một ngụm trà, mặt hơi sụ xuống, có vẻ không hài lòng đánh giá cô nàng nghĩa nữ, sau đó liền tự biên tự diễn, đúng là có chuyện cần ngươi giúp đỡ một tí, chắc ngươi cũng biết ta còn là một chế phù sư chuyện chỉ vừa vào đêm qua thôi. Nghĩa phụ nhận thấy linh cảm xa xôi mách bảo, nhất giai thượng phẩm chế phù sư đang ở gần ngay trước mắt, bây giờ nghĩa phụ còn phải tiếp tục cảm ngộ linh cảm sâu xa ấy, nên cần ngươi giúp nghĩa phụ mua một lượng lớn vật liệu chế phù bê tông, càng nhanh càng tốt. Không quá 10 câu, chưa đủ 60 giây, Từ Nhạc Nhạc với vẻ mặt mờ mịt cùng nhau rời khỏi huyện trận Vân Vũ. Vừa rồi nàng nhận được nhiệm vụ giúp nghĩa phụ mua vật liệu chế phù tại Phong Lâm Phường Thị, nơi đấy cách tông môn không xa lắm, ngồi phi thuyền vài ngày là tới. Và tất nhiên, nàng khó lòng từ chối được, càng không muốn từ chối, là không muốn ấy, chứ chẳng phải không dám. Từ Nhạc Nhạc là người hiểu chuyện, nàng biết rõ trước nay nghĩa phụ liên tục chu cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện cho bản thân, còn giúp nàng giải quyết không ít phiền toái, để có thể tu hành trong hoàn cảnh tốt nhất có thể. Đó đều là đại ân đại đức, thế nên nàng luôn muốn tìm cơ hội báo đáp lại, giờ không phải là cơ hội cực kỳ thích hợp đó hay sao? Làm cho tốt vào đấy Nhạc Nhạc, mấy khi gặp nghĩa phụ mở lời nhờ vả đâu cơ chứ? Từ Nhạc Nhạc âm thầm quyết tâm, phải làm cho tốt nhiệm vụ này. Nàng nhanh chóng đặt trước một danh ngạch, trên phi chu của tông môn sắp đi ngang qua Phong Lâm Phường Thị, đợi tới chiều liền thuận lợi lên thuyền. Trên phi chu, Từ Nhạc Nhạc vì hơi sợ người lạ nên nàng hoàn toàn ở trong phòng, tập trung điều tức tính toán không chịu đi ra một bước. Sau 3 ngày, Từ Nhạc Nhạc rốt cuộc đi tới Phường Thị, xuống phi chu nàng không hề ngừng lại hay đi dạo phố, mà cấp tốc tìm đến cửa hàng sư phụ nhắc để mua đủ số lượng vật liệu luyện khí. Đi một hơi cả chục vòng, tắt qua mấy cái cửa hàng, nhưng nàng không hề nhận ra rằng có vào ánh mắt thiếu hảo ý đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Chỉ e, nàng bây giờ chính là món mồi ngon béo bở cho một số tán tu chuyên hành nghề tay trái, như nghề ăn cướp chẳng hạn. Lần này Từ Nhạc Nhạc đặt chân vào một cửa hàng có biển hiệu ố quy vào câu chào hàng nhưng bị từ chối, nữ tu tiếp khách rốt cuộc nghe rõ yêu cầu của nàng, lập tức chuẩn bị đầy đủ vật liệu sau đó đưa tất cả cho Từ Nhạc Nhạc kiểm tra, nàng không hiểu nhiều chỉ có thể cố gắng quan sát tới quan sát lui, xác nhận nước mực vẽ phủ không có vấn đề mới thu về. Cạnh cửa là một lão giả tóc râu bạc phơ, nằm trên chiếc ghế bành được đan từ sợi mây. Trong tay lão là tẩu thuốc đen ngòm phì phào hơi khói, nhìn dáng vẻ này nào giống tu tiên giả linh khí chập chờn, lại càng giống phàm nhân nghiện thuốc mãi không dứt được. Lão giả nhìn thì có vẻ nhắm mắt phì phèo tẩu thuốc, nhưng tinh thần lực mạnh mẽ lại thấy rõ cảnh nữ khách hàng vừa ra khỏi cửa liền bị con dị trùng bám vào gót giày. Phù một hơi khói thuốc bay cao, lượn lờ chậm chạp, còn biết quay tròn như có sinh mệnh sống, cuối cũng hóa thành hình tượng ma quái xoay vòng quanh lão giả hai lần rồi mới tan biến. Lúc này nữ tu tiếp khách từ bên trong bóng đi ra, đến cạnh lão giả đang hút thuốc. Lão gia tử có chuyện. Là thế này, túi chữ vật của khách hàng vừa rồi rất quen thuộc, trên đó vẽ một ấn ký mà ngài hẳn phải biết, ta thường gặp nó trên đống thư pháp trong thư phòng nữ tu làm dấu một cái. Lão giả lập tức ngừng hút tẩu thuốc, cau mày lại. Sở thích của lão chính là thư pháp, nhưng sở thích là sở thích, một khí động thủ viết thì rất khó coi, thế nên chỉ tặng loại túi chữ vật có chữ viết của mình cho vài người bằng hữu khá thân thiết thôi. Là ai? Không tốt, mặc dù chưa rõ nữ tử vừa rồi tại sao lại sở hữu thư ấy, nhưng rất có thể nàng chính là hậu bối của vị lão hữu nào đó. Nếu như vậy hắn càng không thể ngồi nhìn xem mặc kệ được. Xét tới con quái trùng hồi nãy thì khả năng cao là nàng đã bị phỉ tu trong phường thị để mắt tới. Chương 78, lão bằng hữu, câu cá. Chương 78, lão bằng hữu, câu cá. Nhận thấy có thể hậu bối của bằng hữu gặp cơ, lão giả vừa đứng lên muốn theo sau thì bất chợt có giọng nói quen thuộc truyền tới. Lương lão ca đang dự tính đi đâu đây? Lão quay sang thì mới thấy thân ảnh quen thuộc bước ra từ đám tán tu, kinh ngạc bảo, hóa ra là lão tiểu tử họ Trần nhà ngươi, làm ta còn tưởng là ai chứ, đứng đấy chính là Trần Lục, vẫn là áo bào xám chấp sự phiêu dật, nhưng vì để tránh cho lộ liễu quá mức nên bộ này thiếu tông huy trên bay, càng không thể đại diện cho Mạc Huyền Tông. Lão giả đoán được vào chuyện liền ngồi bệnh về ghế, lại cầm tẩu thuốc lên làm một ngụm dài. Phu Trần Lục cũng tới, ánh mắt nhìn hình bóng nghĩa nữ dần rời khỏi mắt, đi vào trong dòng người, nhưng hắn không lo lắng cho lắm. Nàng còn phải đến hai cửa hàng khác trong phường thị nữa, nhưng quan trọng nhất là tới một thị trấn phàm tục nằm ở lân cận, mua phù lục chống từ một lão tán tu đang dưỡng già chờ chết. Lão tiểu tử ngươi nuốt trong tông môn hơn chục năm cũng chịu đi ra hít thở không khí rồi, có việc quan trọng sao? Nào có việc gì, chủ yếu vẫn là đến thăm lương lão ca người thăm ta. Lão tử tin mới là lạ đang trò chuyện, lão giả đột nhiên phun một hơi khói ngắt quãng, kinh ngạc kêu lên: Ngươi đột phá hậu kỳ rồi. Lúc nào? Bình cảnh ngăn cản con đường tiên đạo 20 năm cuối cùng biến mất, đúng là rất đáng chúc mừng may mắn đột phá mà thôi. Lão đệ ta tuyệt đối không muốn cả đời nằm lại ở tầng thứ luyện khí trung kỳ, ai chẳng thế. Lão giả vung nhẹ tẩu thuốc, nói với Trần Lục, nhưng cũng đang nhắc chính mình. Người ta thường nói, như sự tại nhân thành sự tại thiên, nhưng nếu thiếu nỗ lực, cố gắng làm hết sức, thử liệu một lần thì tổ sư ông trời cũng không cứu được, chứ đừng nằm mơ đòi thành sự tại thiên. Trần Lục như có điều suy nghĩ nhìn lão giả một cái, cảm nhận được một luồng khí tức âm u tử khí phát ra từ cơ thể lão. Lương lão ca, chẳng lẽ thân thể của ngươi? Thương thế cũ tái phát mà thôi, lâu lâu lại thấy đau nhức khắp người, xương cốt đều biến thành lục cốt xanh lởm, ta coi như hiểu rồi, bộ xương giả này sắp không chống cự nổi nữa là do tà độc từ phi châm của khổ độc lao tặc. Trần Lục Câm trầm hỏi kỹ. Đúng thế, ngươi cũng đừng lộ vẻ mặt đó, năm xưa ngươi chịu mạo hiểm mang lão về gia tộc đã xem như đại ân cứu ta một mạng, đáng lý ra khi đó phải chết rồi, may mắn sống thêm mấy chục năm đã là kiếm lời to, chỉ e phải thấy cảnh lão bằng hữu vẫn lạc, hắn không biết nên khuyên nhủ thế nào, tâm trạng của Trần Lục lại không tốt rồi. Lương lão ca là một trong số ít người được hắn xem như bằng hữu trong khi đến thế giới này. Cả hai vốn cùng là đệ tử ngoại môn, đáng tiếc khi còn trong tông hắn thiếu cẩn thận đắc tội với chấp sự nội môn, nên vì tránh ảnh hưởng cho gia tông, đành phải chủ động rời tông. Còn Khổ Độc lão tặc đến từ thế lực đối địch với gia tộc của Lương lão ca, trong một trận tập kích cướp bóc thương đội, lão ca vì bảo hộ hậu bối mà bị đối phương bắn độc châm vào người, suýt thì bỏ mạng. Mặc dù chưa độc phát thân vong ngay, nhưng loại tà độc đó lại ăn sâu vào tận gốc rễ, muốn giải quyết triệt để ắt phải cần tới tam giai đan dược. Nhưng tam giai đan dược chẳng phải thứ mà gia tộc của Lương lão ca có thể mua nổi, trong tạm thời, Trần Lục cũng chẳng khác mấy, thật sự đắt lắm. Giá cả phải tính bằng hàng trăm linh thạch trung phẩm. Quên chuyện đó đi, ai mà có chẳng có lúc gần đất xa trời, chuyện quan trọng bây giờ là tiểu tử ngươi vừa đột phá thế nào, có tính làm tiệc mời bằng hữu đến chúc mừng không làm tiệc. Khóe mắt Trần Lục nhảy một cái, rất cạn ngôn, lão ca từng thấy kẻ nào đột phá hậu kỳ mà đi làm tiệc chúc mừng chứ chắc phải xưng là luyện khí hậu kỳ yến mất, há lại không nực cười chờ ta xây được đạo cơ thì làm chúc cơ yến cũng không muộn, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời ngươi, nếu thế thì quý hóa quá. Lão giả bĩu môi, rõ ràng trong lòng không tin cho lắm, chỉ là không muốn đả kích bằng hữu thôi, ngươi thế này mà dám đòi xây đạo cơ, chỉ riêng cái bình hậu kỳ đã kẹp đứng yên đấy mấy chục năm rồi, chúc cơ cảnh thì vẫn là có chút mơ tưởng xa vời. Ha ha, không tin chứ gì. Trong tương lai Trần lão đệ đây chính là đại tu sĩ trúc cơ hàng thật giá thật, mặc dù đó là chuyện của hai mươi mấy năm sau mới thấy được. Dĩ nhiên hắn không có tự phụ đến mức bỏ bê tu luyện vì biết trước tương lai, mà ngược lại càng thêm siêng năng vì biết bản thân có cơ hội. Phải biết, tương lai vẫn có thể thay đổi. Chỉ mong ngươi thật sự có thể đột phá trúc cơ đi, chứ lời này của ta đã không còn hy vọng gì. Đáng tiếc, lão ca không thọ được thêm mấy năm nữa, khó lòng có cơ hội tham gia trúc cơ yến, mặc dù không tin tưởng cho lắm, nhưng lão vẫn chúc phúc, nếu Trần Lục thực sự làm được thì đối với gia tộc của lão chính là hương hỏa nhân mạch giúp gia tộc kéo dài. Khốn kiếp, ta lại đi nhắc về thọ nguyên chi vậy. Nhận thấy bản thân vừa lỡ lời, lão thầm mắng bản thân một tiếng, nói điều này chỉ được cái phá hư không khí thôi. Rất dễ hiểu khi Lương lão ca không muốn bàn về những chuyện sầu não kiểu vậy, hắn hơi động tẩu thuốc chỉ về hướng Từ Nhạc Nhạc vừa rời khỏi, liền hỏi, nàng là hậu bối của ngươi? Đúng thế, Trần Lục gật đầu, không hề nhắc chuyện sinh tử. Phu lại một hơi khói, Lương lão ca suy tư giây lát, có vẻ hơi hiếu kỳ, ta chẳng dám tin một chấp sự đại tông phái như ngươi, lại không hề nhận ra nàng đang bị bọn tạp chủng nhắm vào, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ hẳn là đang cố ý. Đúng thế, lão ca đoán đúng rồi, Trần Lục không phản bác, nói thẳng dự định. Ta muốn cho nàng ngửi chút mùi máu tanh, thấy cảnh chém chém giết giết sinh tử đấu pháp trong tu tiên giới tàn khốc này hiền lành quá cũng không tốt, suốt ngày sợ đầu sợ đuôi, nhát gan thiếu quyết đoán, rồi có ngày lại tự mình hại mình, hóa ra là thế, cùng là trưởng bối nên ta hiểu được Lương lão ca đồng ý với cách làm này, hắn cũng từng làm chuyện giống ý vậy. Tạo tình huống nguy hiểm giúp hậu bối lịch làm thêm kiến thức, còn bản thân thì đứng phía sau âm thầm bảo hộ tránh tổn thương tính mạng, nhưng dù vậy lão vẫn cẩn thận hỏi. Cần ta trông chừng sao? Nhìn lão ca giống con cá ướp muối vậy thôi chứ trong phường thị có kha khá hai mắt, những năm này tu hành vô vọng ta thường xuyên dạy dỗ tiểu bối ở lân cận, nên ai mà không biết Lương lão tiền bối chuyên hành thiện tích đức, vậy thì không cần phiền phức lão ca, tạm thời tự ta lo được, nhưng nếu lão đệ thật sự có chuyện cần hỗ trợ thì cũng sẽ không khách khí, làm sao thì làm đừng bất cẩn, coi chừng lỡ tay câu ra mấy con chuột lớn thì phiền toái. Nói đến đây, Lương lão ca híp hai mắt giàn mua, khẽ nhắc nhở. Trong phường thị vẫn có vào tên tu vi luyện khí viên mãn, nhưng mà đến cả mặt mũi cũng không cần, chuyên làm chuyện đầu trộm đuôi cướp cẩn thận mấy tên đó là được. Chương 79, rời phường thị bại lộ hành tung. Chương 79, rời phương thị, bại lộ hành tung. Phường thị không an toàn, ngươi lại để cho nàng mua sắm tiêu xài nhiều linh thạch như thế, khác nào thả cục đường trước tổ kiến, rất dễ dẫn đến cả bầy như thiêu thân lao vào cắn xé. Lương lão ca không cần lo lắng, ta tự có nắm chắc. Trần Lục đạm nhiên đáp. Trong phường thị nhỏ này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một vị tu sĩ trúc cơ đến từ thế lực sáng lập phường thị thôi, còn đâu rất hiếm gặp được tu sĩ trúc sĩ khác. Và lại, lượng linh thạch mà Từ Nhạc Nhạc để lộ tối đa khiến tu sĩ luyện khí hậu kỳ đỏ mắt thèm khát đã là hơi quá lắm rồi, trúc cơ đại tu sẽ không tốn công nhọc sức như vậy. Mà luyện khí kỳ, ha ha, không dẫn tới vài con chuột béo còn dễ bàn, nếu gặp phải, hắn chẳng ngại kiếm thêm đôi chút chiến lợi phẩm. Thế được, lão ca ta không lo thêm chi cho dư thừa, khẽ nhún vai nói. Lương lão ca hít một hơi tẩu thuốc, quay sang thì thấy nữ tu tiếp khách ở cửa hàng đang đứng không xa, lén lút ngó về phía này. Lão bèn vây tay gọi nàng đến gần, rồi giới thiệu cho Trần Lục, đây là Thanh Thanh, một trong hai đứa cháu độc nhất của ta. Nói rồi quay sang, gặp nữ tu còn đứng ra đó đánh giá Trần Lục, lao, tức thì trừng mắt một cái, nhẹ giọng răng dậy, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau chào hỏi trưởng bối, quên hết cả phép tắc. Nữ tu Thanh Thanh lúng túng cúi đầu, vừa định làm đúng ý lao ra tử, nhưng rồi nàng hơi khựng lại bối rối không thôi. Ta họ Trần, ngươi là Thanh Thanh phải không? Đừng xa lạ như vậy, mười mấy năm về trước thúc thúc còn từng tự tay bế qua đôi long phượng các ngươi nữa đây, cả hai mười mấy tháng đã rất quậy, dám làm bậy trên tay ta. Trần Lục cười đùa, cũng lén lút nhắc nhở nàng về cách xưng hô, tránh cho Lương lão ca giận dỗi. Nghe hiểu, nàng thở phào một hơi, vội chấp hai cái vạt áo liền với nhau, nhẹ nhàng cúi đầu, giọng như nước trong. Thanh Thanh bái kiến Trần thúc, chúc người tiên lộ đi xa. Được, món pháp khí này coi như lễ gặp mặt của thúc thúc vậy. Tại Trần thúc tiện tay lấy một món pháp khí đưa tặng cho nàng. Trần Lục bay về phía Lương lão ca ra vẻ cao thâm mặt chắc, "Lão ca, nếu Thanh Thanh chính là phượng thai năm xưa, vậy để ta bấm ngón tay tính toán thử xem sao, giờ đến thời điểm thử thách khả năng diễn kịch rồi." Trần Lục giả thần giả quỷ một phen, giật giật ngón tay vài cái, rồi vô cùng bình thản chấp tay sau lưng. "Ra vậy, hóa ra long thai được đặt tên là Thanh Đồng, ta đoán không sai chứ Lương lão ca?" "Hỏi cho có thôi," chứ giọng điệu tỏ rõ cái vẻ chắc cú, ngươi phản bác thử một cái ta xem. Thanh Lương bấy giờ cứ như đụng bị rồi, không dám tin nhìn chừng chừng hai mắt xem kỹ Trần Lục từ trên xuống dưới, thậm chí quên luôn thói quen cứ vài phút phải rít tẩu thuốc. Ngươi làm thế nào hay vậy, chẳng lẽ Trần lão đệ còn sở hữu thiên phú bói toán? Nếu không nhầm lẫn, lão ca ta nhớ ngươi kỹ từ khi kẹt bình cảnh, hơn 20 năm nay ngươi làm gì đến đây lần nào đâu, ta cũng chẳng có nhắc đến chuyện này trong thư tín cho đã, đừng nói với lão là ngươi nhàm chán đến mức cho người thăm dò nhà họ Thanh ta từ cách xa hàng dặm nhẽ ha ha, Lương lão ca cứ từ từ, chậm rãi mà đoán, còn làm sao để biết thì tiểu đệ đây chắc chắn không giải thích được rồi. Hai vị hảo hữu cũ lâu năm không gặp, dĩ nhiên phải đứng lại trò chuyện trong chốc lát. Nếu không phải biết rõ Trần Lục còn cần đi theo hậu bối giúp nàng luyện, thì Lương lão còn muốn mời Trần Lục đi Xuân lâu dùng một bữa, thuận tiện tâm sự chuyện cũ. Ở đằng khác trong phường thị, Từ Nhạc Nhạc thì không biết nghĩa phụ kể phía sau mình, vẫn ngoan ngoãn dựa theo danh sách mà nghĩa phụ giao cho, mua từng thứ một. Nàng lựa chọn kiểm định cực kỳ cẩn trọng, chỉ sợ có sai sót khiến nghĩa phụ thất vọng. Còn một loại cuối, cũng là thứ quan trọng nhất Từ Nhạc Nhạc gạch bỏ dòng áp chốt trong tờ danh sách, nhìn về hàng cuối cùng, nơi đó có tên vật liệu, số lượng cần mua, cùng địa điểm có thể thu được. 100 tờ phù lục trống, hàng chưa thành phẩm. Mua tại Dương Gia Trấn, nơi cách Phong Lâm phường thị chưa tới chục dặm về phía bắc, hàng trong tay một vị tán tu đạo hiệu môn phủ tán nhân. Vậy cần phải rời khỏi phường thị Từ Nhạc Nhạc không suy nghĩ nhiều, cấp tốc lên đường, đi ra cổng phường thị. Vượt qua trận pháp huyễn tượng, tác dụng của nó là tránh cho phàm nhân đi lạc vào phường thị, nàng đặt chân tới một hẻm núi vắng vẻ, tứ phía là vách đá cao trơn trượt. Giờ chỉ cần tiến về phía bắc là được Từ Nhạc Nhạc nói thầm. Nàng rất thiếu tính cảnh giác, tựa cừu non vừa ra đời, không hề nhận thấy con dị trùng giáp xác dưới chân là cái định vị giúp kẻ mang ác ý bám theo mình. Chắc cũng vì chẳng mấy khi nghĩa phụ nhờ bản thân làm việc, nên nàng chỉ muốn hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể. Đi bộ thì quá chậm, thế là nàng có phương án khác. Từ túi trữ vật lấy một tấm tàu hành phù, thứ này so với khinh thân thuật thì chậm hơn tí, nhưng được cái ít tiêu hao linh khí hơn. Còn một điều nữa, đó là tàu hành phù có thể tái sử dụng nhiều lần, chỉ cho đến khi phù văn bên trên biến mất hoàn toàn mới mất hiệu lực, cần tờ mới thay thế. Dĩ nhiên, tàu hành phù thì chỉ giúp hành tẩu thôi, tức là chỉ chạy đường chứ không thể phi hành. Đợi khi đã rời khỏi hẻm núi chật hẹp, Từ Nhạc Nhạc nhanh nhẹn dùng linh khí kích hoạt, rồi dán tờ phù lục lên đùi. Thế là ngay lập tức, cứ như được thổ công phù hộ hai chân, nàng chạy bộ còn nhanh hơn cả chiến mã phi nước đại, dù là chủng loại một ngày buôn tẩu chục dặm cũng không thể sánh bằng nàng, có thể nói không hề phóng đại rằng, mỗi mảnh đất, mỗi sợi cỏ, mỗi hạt cát đều đang giúp chút ít sức lực, giúp Từ Nhạc Nhạc di chuyển nhanh nhất có thể. Nhưng có một chuyện Từ Nhạc Nhạc chưa biết, dưới gót giày, con phi trùng tựa bỏ cánh cứng bỗng dưng rơ mông, phát ra mùi hương vô sắc vô vị, lan tỏa trên tuyến đường nàng di chuyển. Mùi hương càng đi càng xa, hành tung của nàng đã rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu. Bây giờ, tại tòa động phủ được cho thuê nằm cạnh cửa Bắc Phường thị, hai tên nam tu ngồi trên ghế đá thưởng thức mấy vỏ linh cửu. Có kẻ thon gầy, người lại cường tráng cơ bắp như châu cày. Kẻ thon gầy là nam tu mặc thanh sam, ngũ quan tuấn tú, tựa thư sinh tại phạm tục trong bụng đầy thư văn, chuẩn bị lên đường tham gia thi hội giành trạng nguyên. Bề ngoài thì rất tốt, nhưng ai biết đâu được, phải chăng là hình người dạng cậu, lòng lang dạ sói. Người cường tráng còn thì có cái đầu chọc lóc đến nỗi phát sáng, ngũ quan hắn bậm trợn giống Lý Quỳ tại thế, thân trên để trần, cạnh chân đặt một thanh đại đao sắc bén. Cả hai dù là đồng bạn, nhưng cực kỳ đối lập. Nam tu tuấn tú thì uống từng ly, từng ngụm nhỏ một, nhấm nháp rồi lại phẩm vị, chỉ thiếu việc viết một bài thơ nữa là đủ bộ. Còn đầu chọc ư? Nóc cả thùng to mới đủ no, người không biết còn tưởng có hạn hán, hắn thì chết khát 3 năm. U u, kha quá đã đầu chọc đập cả cái vỏ linh tiểu đã cạn sạch vào mặt bàn đá, khiến nó nát vụn thành từng mảnh nhỏ, lộ mãng thế này thì cần thiên phú mới làm được. Tránh xa ta một chút, nam tu tuấn tú cao mày rất ghét bỏ. Còn nữa, đừng có bắn rượu từ một người lên người ta, kinh tởm. Đầu chọc bị mắng, chỉ im lặng không dám phản bác. Tu vi hắn yếu hơn đối phương dòng dã một cái tiểu cảnh giới, tận hai tầng lực khí, dĩ nhiên khó mà đánh lại nam tu tuấn tú đang ở cấp độ luyện khí trung kỳ. Chương 80, siêu tập cải hiếm. Chương 80, siêu tập cải hiếm. Chẳng hề biết tên đồng bạn đầu chọc vừa diễn một vở kịch tỉ mạnh nhất yếu, hung hăng rồi nhu nhược ở trong lòng. Sao vẫn chưa có tin tức gì? Bị phát hiện. Nam tu tuấn tú nhíu mày lẩm bẩm, rồi ngay tức khắc lại chuyển thành vẻ mừng rỡ như đang biểu diễn kỹ năng đổi mặt. Vui mừng có lý do cả, hắn từ trong túi chứa vật móc ra một tấm truyền âm phù, phù lục phát sáng dịu nhẹ, rồi phát âm thanh, là một giọng nữ, nói rất ngắn gọn. Ngài sư minh, cá lớn vừa rời ao từ cửa bắc giỏi lắm nghe rõ. Nam tu tuấn tú cười đáp, như hóa thân tiếu diện hổ ra lệnh, ngươi bây giờ cố gắng thao túng dị trùng nắm giữ kỹ hành tung của đối phương, ta sẽ phái nhị đệ bám theo đằng sau hỗ trợ, còn sư minh thì đi tìm một vị trí cách phường thì 3 năm dặm, ta chặn đường nàng từ trước, đợi đến thời cơ đến thì cùng nhị đệ động thủ giải quyết đối phương. Kế hoạch hành động được đưa ra, đầu chọc lập tức đội vàng phát biểu, giọng điệu cực kỳ hưng phấn. Hiểu rồi, đi mau, đại đao của ta đã sớm thèm đói khát khó nhịn, không thể chờ tiếp được nữa, cần chút máu tươi làm nước mài đao nhị đệ gấp cái gì. Đại huynh thấy cô nương đó sở hữu dung mạo không tồi, còn chẳng bằng để hai ta cưng chiều nàng 10 ngày nửa tháng rồi hãy tính tiếp. Thấy đầu chọc cũng lộ biểu cảm hứng thú, thậm chí nửa dưới đều trồi lên khỏi y phục như muốn tham gia phát biểu ý kiến. Nam tu tuấn tú vội vàng cảnh cáo trước, tất nhiên vẫn phải để đại huynh thỏa mãn nàng đầu tiên, đừng như tháng trước khi ấy ta còn chưa kịp cho thiếu nữ đó biết nhân sinh đỉnh phong là cái gì thì ngươi đã xuyên thủng ruột nàng rồi, ta cần cái xác lạnh ngắt làm chi. Nam tu tuấn tú cực kỳ bất mãn nhắc lại chuyện cũ cho sư đệ mình biết, nhắc kỹ đừng tới lúc đó lại giành nhau nữa thì lại nỗi gây bất hòa giữa huynh đệ. Ý nghĩ rất chu đáo, nhưng nào ngờ đầu chọc điểm môi. Cho đại huynh tất, tháng này lão nhị ta ăn chay, phải chi đó là một thiếu niên tuấn tu da mềm thịt non thì tốt rồi. Nam tu thanh sam nghe thế mí mắt nhảy lên, da gà mọc đầy người chắc đủ để chiên xù luôn, trong lòng thầm mắng to: mẹ nó ghê tởm, cái đồ biến thái nam nữ thông sát. Nếu không phải cần cái lá chắn, lúc cần có thể dùng làm con tốt thí hay dê thế tội thì ta đâu cần giữ lại hắn làm gì. Đã sớm giết, ai là đại huynh của ngươi? Thứ dơ bẩn. Vội vàng chia binh hai đường, đầu chọc theo sau tránh con mồi bất thình lình phát hiện, trốn về phường thị. Còn nam tu tuấn tú thì thực hiện giống như kế hoạch. Đạp pháp khí phi hành bay nhanh, chưa tới nửa nén nhang đã tới một cánh rừng vắng vẻ, bên cạnh là đường mòn chắc trở vẫn còn vài dấu chân, chắc hẳn đây là tuyến đường dân cư xung quanh dùng để đi lại. Thường thì những nơi như này rất thích hợp chôn thây con mồi, nhưng lần này muốn mang về nhấm nháp một phen nên không cần bố trí sát trận. Hắn rất cẩn thận, bản thân Đường Đường là tu sĩ luyện khí tầng 5, đi đối phó một nữ tu tầng 2 thế mà cần đến hãm trận, ngăn đường lui của đối phương, khống chế được thì càng tốt. Giấu kỹ vài cái hậu chiêu, lại đặt bốn cây cờ nhỏ màu tím vào đống cỏ ở bốn góc, nam tu khẽ nhếch miệng lẩm bẩm một mình. Vẫn là hãm trận tốt hơn một chút, đổi lại thành sát trận thì thứ ta nhận được chỉ là thi thể lạnh băng thôi, xinh đẹp mỹ lệ hơn nữa có ích, không có tí xúc cảm ấm áp nào. Còn chẳng bằng vật sống, càng phản kháng càng kịch liệt càng tốt, thế mới thích chỉ luyện khí tầng 2 mà dám mang trên người hơn 200 linh thạch, còn xinh đẹp như vậy, không cấp ngươi thì đi cấp ai nữa. Vụ cấp này là đòi tiền tài hay đòi sắc đây ta? Đều không phải, chỉ có trẻ con mới chịu lựa chọn, tại Hạ Phong Lãng anh tuấn thế này thì đòi cả hai cơ. Liếm môi khẽ cười vui vẻ, hắn nhón chân nhảy phốc một cái, cả thân thể hắn liền hòa vào rừng cây, không thấy bóng dáng. Nam tu tuấn tú rất cẩn thận, nhưng nào ngờ bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Những gì hắn vừa chuẩn bị kỹ lưỡng đều đập vào mắt Trần Lục đang quan sát ở xa. Nhất là cái nụ cười liếm môi bị ổi, hay hình người dạng cẩu vừa rồi cũng thấy rõ một, trên mặt Trần Lục lập tức xuất hiện sát cơ lạnh lẽo. Cười đủ biến thái nhỉ? Suy nghĩ cái gì đây, chắc phải mượn đầu ngươi dùng một lát rồi để xem. Một tên luyện khí tầng 5, một tên đầu trọc tầng 3, còn có bắt con trong cửa hàng của Linh Thụ Cát, ba người hợp thành một nhóm phỉ tu. Người thả dị trùng là thị nữ tiếp khách trong cửa hàng Linh Thụ Cát, cảnh đó bị hắn thấy rõ. Một nhân vật làm trong cửa hàng chắc chắn sẽ biết vị khách hàng tiềm năng nào tu vi yếu, nhưng thân gia giàu có, và đó chính là mục tiêu đáng chờ mong. Còn hai người bên ngoài thì làm đạo phụ, động thủ trực tiếp, chuyên sát nhân và bảo. Phối hợp không tệ, đáng tiếc gặp phải ta đang câu cá, tạm thời giữ lại tên đầu trọc cho nhạt nhạt thấy máu. Còn lại đều giết đi, nhất là tên vừa rồi, ta mượn đầu dùng tạm dây lắt chắc hẳn hắn không có ý kiến gì đâu. Vẻ thư sinh phóng khoáng lỗi lạc thế cơ mà, sao keo kiệt được? Trần Lục cười lạnh một tiếng chẳng biết cho ai xem, nếp mép một hồi bỗng thấy bản thân cười hơi lần, đội thu liếm lại, giữ thần thái nghiêm nghị. Đang nghĩ kỹ thì không lề mề nữa, Trần Lục dựa vào tinh thần lực cường hoành hơn hẳn, khóa chặt vị trí nam tu tuấn tú nhưng lòng dạ thú bật. Phẩy nhẹ và táo bảo, một thanh đoản kiếm ấn chứa uy năng mạnh mẽ bay ra, từ thân kiếm nổi lên từng trận thanh phong sắc bén. Gió nổi rồi, theo đó hàng chục tia lôi quang chập chờn qua lại trên lưỡi kiếm. Áp lực khủng khiếp mang tính hủy diệt dần lan tỏa. Đây chính là thượng phẩm pháp khí Thanh Phong Lôi Kiếm. Thanh kiếm này đặt trong hàng ngũ pháp khí thượng phẩm cũng là tồn tại hàng đầu, nằm gần sát với cực phẩm pháp khí khi sở hữu hai loại thuộc tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Đi nhẹ nhàng một tiếng, đoạn kiếm bay vút ra, xé rách không khí, linh khí trong người Trần Lục cũng bay theo một nửa. Lúc đi thì nhanh như cuồng phong báo táp, lúc chém vào một bụi lùn ngay lập tức bộc phát vô số tia lôi quang sáng chói. Oeng, nổ vang một tiếng đùng đoàn, lôi đình vang tứ tung bắn thủng hàng tá thân cây, số lượng không thể đếm hết, đến cả mặt đất còn bị cày thành từng cái hố lớn. Xong rồi, yếu như vậy, đánh ra một kích uy thế kinh hồn, Trần Lục nhẹ nhàng rơi xuống từ trên cây cao, bên cạnh là hai tôn phủ khôi bảo hộ chặt chẽ như môn thần, tránh kẻ đánh lén. Đạp chân vào bụi rậm cháy đen, đập vào mắt đầu tiên chính là bộ thi thể nam tu cháy khét, mùi khó người bay nồng nặc. Đúng thế, nam tu tuấn tú về chầu trời rồi. Bại không oan, không có gì là lạ, khác biệt cảnh giới khá lớn, lại thêm pháp khí mạnh như vậy, hắn không cháy đen thì ai cháy đen? Thật ra chỉ cần phù khôi chạy tới đấm một phát là xong chuyện rồi, nhưng Trần Lục lâu rồi chưa đấu pháp, ngửa tay nên mới quyết định vùng một kiếm toàn lực. Trước hết thu túi chứa vật về, lật thử một phen. Kiểm kê chiến lợi phẩm như vậy hơi gấp, nhưng vì thế hắn mới thấy bên trong có rất nhiều đồ vật. Không phải nhiều linh hạch, càng không phải thứ gì quý giá, mà là hàng trăm cái yếm cùng nội y đi, đáng nói hơn là mỗi một cái đều được dán tờ giấy ghi tên khác nhau. Trần Lục e rằng đó là tên của chủ nhân mấy thứ này, có cái bình thường sạch sẽ, nhưng cũng có cái nhuốm máu hoặc dính từng mảng trắng đục một. Dùng đầu gối cần đoán cũng biết, kết cục của chủ nhân những cái yếm này không được tốt đẹp cho lắm. Chương 81, long tranh rắn tranh mèo đấu. Chương 81, long tranh rắn tranh mèo đấu. Sau khi thấy thứ bên trong, thử. Trần Lục lạnh rên một tiếng, lấy những thứ dùng được như linh thạch ra, sau đó trở tay xé nát túi chứa vật, khiến tất cả đồ vật dư thừa còn lại bên trong ngay lập tức bị không gian vặn vẹo nghiền nát thành cho bụi. Giải quyết mọi tàn dư còn lại của tội ác, Trần Lục băng lãnh lượm thi thể cháy đen dưới đất. Tâm niệm vừa động, Thanh Phong Lôi Kiếm vung tới. Phúc. Một cái đầu cháy đen rơi xuống, biểu cảm trên mặt vừa kinh ngạc vừa xen lẫn hoảng sợ, lăn lóc vài lần mới ngừng lại, mặt hướng lên trời, chết không nhắm mắt. Không chỉ nó, thi thể cũng thế, chia thành năm mảnh. Kế đó Trần Lục niệm phép thuật, một trận gió mạnh cuốn tới, mang theo tàn thi bay sâu bay vào rừng rậm. Ý của Trần Lục chính là chết không toàn thây, càng không được chôn cất tử tế, làm mồi cho dã thú, để trả giá cho những tội lỗi của hắn. Thường nói ở ác gặp ác, Trần Lục chẳng dám tự nhận bản thân là thánh nhân, nhưng làm ác nhân trị ác nhân thì có gì mà không được. Bung thêm vài cái phép thuật dùng cho sinh hoạt để làm sạch hiện trường, chuẩn bị trở lại sân bãi sạch sẽ cho Nhạc Nhạc với tên đầu chọc đánh một trận ngươi sống ta chết. Qua nửa giờ sau, Trần Lục bình tĩnh đứng tại nơi cao quan sát chuyện bên dưới. Tận mắt thấy từ đầu đến cuối một cuộc, gián tranh mèo đấu tương đối vô vị và nhạt nhẽo. Đầu tiên là đầu chọc bám đuôi theo Nhạc Nhạc, phù lục có tác dụng ẩn tàng tạm được, che giấu khí tức vừa đủ, thủ đoạn không thể nói là nổi trội, nhưng gặp phải con cừu non như nàng thì dư xài rồi. Nhưng tên nam tu kia đã chết, để hai vị bên dưới kẻ đi người nút nữa thì chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu. Thế là khi sắp tới mảnh rừng có trận pháp, Trần Lục liền dùng một tảng đá bám linh khí làm bại lộ vị trí của đầu trọc, giúp Nhạc Nhạc phát hiện có kẻ bám theo mình. Tên đó cũng là kẻ hung ác, tự nhận cảnh giới cao hơn Nhạc Nhạc một tầng luyện khí, nên dù không có đồng bọn cùng liên thủ vẫn quyết đoán vác đao giết lên. Nhưng đầu trọc mất đi lợi thế đánh lén, thành ra không thể mau chóng giải quyết Nhạc Nhạc. Vẫn như trong mô phỏng, từ Nhạc Nhạc dù có chút lợi thế về mặt công pháp cùng phụ lục, nhưng vẫn suýt mất mạng mấy lần do không đủ tàn nhẫn. Không quá năm chiêu, biết không thể chính diện địch lại đầu trọc, Nhạc Nhạc liền sử dụng kế cuối cùng trong bình pháp. Tẩu vi thượng sách. Đối với người nhát gan như nàng, trừ tẩu hành phụ ra, trên người còn chưa sẵn một vài loại phụ lục giúp cho công cuộc chạy trốn. Đầu trọc cũng thế, không am hiểu bộ pháp, thế là hai bên đều dùng phụ lục tăng tốc độ di chuyển, người đuổi ta chạy. Cảnh gà lùa vịt hai hước bên dưới thiếu chút nữa thì khiến Trần Lục phải cười ra tiếng. Nhưng rất nhanh, hắn cười không nổi. Đường đường là tu sĩ siêu phàm thoát tục, nhưng mặc kệ là Nhạc Nhạc hay đầu trọc đều kém khoảng bộ pháp, chỉ có thể sử dụng phụ lục. Người thì tẩu hành phù kết hợp nhiều loại phù lục tăng phúc chạy nhanh như chiến mã phi nước đại, kẻ khác thi triển khinh thân thuật, bật nhảy tới lui như con đi động. Không có tí ti vẻ tiên khí nào, nhưng đây đã là thủ đoạn di chuyển nhanh nhất của hai người rồi. Từ Nhạc Nhạc cắm đầu chạy như điên, nhưng vẫn không quên hướng về phía sau thả vài phát mục lao thuật. Có điều, loại phép thuật công kích cấp thấp này sao có thể giết chết đầu trọc, thân đao nhóm lửa hừng hực dễ chém dụng đầu gỗ, vừa chặt làm đôi vừa tiện thể đốt thành tro. Nhưng thủ đoạn của Nhạc Nhạc không chỉ có thế, vài tấm phù lục được nàng ném ra, không lửa tự cháy. Có hiệu lực, mặt đất dưới chân đầu trọc biến đổi, tức thì hóa thành đầm lầy, khiến người đứng trên nó muốn bật nhảy về trước lại bị dính chân giựt ngược trở về. Thành công khiến kẻ địch chậm bước chân, nhưng từ Nhạc Nhạc chợt có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thử ngó lên, trong đồng tự hiện rõ hình ảnh một đạo trạm kích giựt lửa dài 3 thước chém về phía mình, nó lướt qua thôi nhưng với nhiệt độ cao dễ dàng khiến vô số tán cây cháy thành tro. Phương ba chạm, ngọn lửa bùng lên, từ Nhạc Nhạc kích hoạt gần hết phù lục loại phòng ngự mới miễn cưỡng chống đỡ nổi một kích này. Quần áo cháy xém, đốt cháy cả da thịt non mịn, nhưng nàng không có thời gian than khóc vì đau đớn, phải tiếp tục đào tẩu. Đầu trọc vẫn đuổi theo sát đằng sau không chịu buông tha, nhưng cả hai đều chẳng ngờ động tĩnh quá lớn, do ánh lửa bùng lên nên đã dẫn tới vài người không liên quan. Một cái đầu nhỏ của Nam Hải ló lên từ bụi lùm cạnh nơi Từ Nhạc Nhạc vừa lướt ngang qua, bên cạnh hắn là một nữ hải tử khác, trông chững chạc hơn chút, đang cố gắng kéo đệ đệ của mình về. Đó dường như là một cặp tỷ đệ, theo sau cùng là một mỹ phụ tầm 40, dáng người đấy đà, thân thể ẩn sau lớp y phục dính đầy cho bụi. Hoa, mẫu thân mau nhìn, thần tiên tỷ tỷ bước đi nhanh quá, như bay vậy. Nam Hải rất ngây thơ kinh hô lên, nhưng tỷ tỷ bên cạnh lo lắng muốn chết, lôi kéo đệ đệ mình đi mau. Còn mỹ phụ thì lại là sợ hãi, sợ vì đầu trọc hung thần ác sát tới rồi, sát khí đều đập vào mặt mỹ phụ. Bản tính của đầu trọc vốn hiếu sát tàn nhẫn sẵn, lại thêm nay giờ cứ như con ruồi không đầu chạy lòng vòng, khiến hắn càng thêm nổi nóng, không nói lời nào liền hung ác vung đao chém ngang hông mỹ phụ. Phúc, một đao này chỉ có lực lượng thuần túy, từng tia đao mang bén như lưỡi cưa tàn phá xuống, khiến nội tạng sen lẫn máu tươi văng tung tóe lên khắp người hai tỷ đệ. Tí tách huyết tương chảy xuôi, cặp tỷ đệ như dính thuật định thân, hai mắt mở mịt vô thần nhìn thi thể mẫu thân đứt làm đôi dưới mặt đất. Lục phủ ngũ tạng chậm rãi chảy ra từ hai miệng vết đứt. Hình ảnh máu tanh không phải thứ mà hai đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi có thể chịu được nổi. Ha ha, đầu chọc cười to một tiếng, có vài giọt máu bắn lên mặt nhưng hắn không quan tâm, thậm chí biến thái liếm môi. Sảng khoái, đã vậy các ngươi cũng theo nàng đi. Hắn quát lớn trông thì dữ tợn, nhưng động tác vung đao lại không nhanh, dường như đang có dự tính gì khác. Lưỡi đao vung lên cao, muốn chém đứt đôi tỷ lệ, đột nhiên bất chợt chuyển hướng ngăn ở trước ngực, không phải tạo dáng, mà là phòng ngự. Từ xa, một thanh kiếm xanh lục giống ngọc lục bảo đâm tới, mũi kiếm đâm vào thân đao liền bắn ngược trở về, đầu chọc đỡ được, lại nắm chặt chuôi đao giơ cao chém xuống. Muốn một đao chém đứt đôi linh kiếm nhưng rồi thanh kiếm xanh đủ sức linh hoạt tự động né tránh. Vô hình, đại đao chặt vào đất, tức khắc khiến mặt đất bị hỏa linh khí cày cho lủng lỗ chỗ, vừa nứt vừa cháy đen. Ha ha ha, trở lại tìm cái chết sao? Đầu chọc cười gần một tiếng, nhìn sang phía thanh linh kiếm đang trôi nổi lơ lửng, dáng vẻ cực kỳ đắc ý do vừa thực hiện âm mưu thành công. Hóa ra là Từ Nhạc Nhạc trở lại rồi, nàng muốn có cơ hội trốn thoát, nhưng không đành lòng thấy cảnh một nhà ba người chết thảm dưới tay ác nhân nên mới về xem xét. Nhưng khi nàng hành động theo cảm tính như vậy, vừa đúng với âm mưu của đầu chọc. Lão tử biết rất rõ. Đám mắt con mới ra đời các ngươi vẫn luôn luôn thánh mâu thiện lương ngu xuẩn ý như nhau, vậy thì đi chết đi. Đầu chọc hung ác gần giọng, cả thân thể cao to của hắn lập tức bùng phát ngọn lửa hừng hực, hỏa linh khí bốc lên quần quận nhào về phía Từ Nhạc Nhạc. Đối diện, Nhạc Nhạc hít thở nặng nề, cho thấy tâm tình của nàng bây giờ không được bình tĩnh, nếu không nói thẳng ra là bất an, nhưng cho dù thế nàng vẫn quyết tâm đối mặt. Trước người linh kiếm lấp lóe lục quang, phù lục giữ chặt trong tay, chuẩn bị liều một trận sinh tử. Đánh đi. Lương thiện trong tim không cho phép nàng lùi bước. Chương 82, tháng thảm nếu nói vừa rồi chỉ là rắn tranh mèo đấu thì bây giờ sẽ là một trận chiến chia sinh tử, thắng sống thua chết. Bên dưới bắt đầu động thủ. Có vài thời điểm nguy hiểm cùng cực, Trần Lục suýt ra tay cứu người, nhưng may mà nội tâm cường đại cưỡng ép nhịn nổi. Trần Lục vẫn tin nghĩa nữ của mình sẽ thắng, mặc dù giữa hai bên có khoảng cách về cảnh giới, nhưng chỉ khác biệt một tầng luyện khí thì rất dễ dàng bị san bằng bởi công pháp tu hành. Mặc Huyền luyện khí quyết là loại hàng thông thường ở tông môn, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều những công pháp tạp nham nằm khắp đầy đường xó chợ trong phường thị. Qua nửa chung trà, Trần Lục vẫn tập trung quan sát. Đấu pháp đầy đủ kịch liệt, chắc vì tín niệm trong lòng, nên Từ Nhạc Nhạc động thủ quyết đoán hơn bình thường rất nhiều. Phù lục dùng hết, đan dược cắn sạch, ngay cả linh kiếm đều mẻ nhiều chỗ do va chạm với đại đao. Đánh một hồi, Trần Lục nhận thấy Từ Nhạc Nhạc dần rơi vào thế hạ phòng, tưởng chừng sẽ thua, nhưng chuyện ngay sau đó lại nằm ngoài dự kiến của hắn. Phía dưới, hai thân ảnh đang đấu pháp đỏ cả mắt, bưng cả hai cùng lui một bước, sau đó vô cùng trùng hợp cùng lúc hạ sát chiêu, bỏ qua mọi phòng thủ, muốn lấy thương thế của mình để đổi mạng đối phương. Linh kiếm bắn ra, đại đao hạ xuống. Không được. Nhạc Nhạc ra tay chậm hơn một nhịp cái gì? Trần Lục biến đổi sắc mặt, muốn động thủ cứu người, nhưng rồi đột nhiên nhận thấy một cỗ yêu khí hiện lên trên thân thể Nhạc Nhạc. Thế là vội thu thanh đoạn kiếm về, hắn nhíu mày lẩm bẩm, luồng yêu khí này là tiểu bạch. Một đao bùng nổ sắp rơi xuống, đầu chọc tưởng mình thắng chắc, thế nhưng hắn không hề nhận thấy một miếng vải rắn được Nhạc Nhạc treo ở trước ngực dần trồi lên. Dưới con mắt không dám tin của đầu chọc, hỏa dung đệ tam đao mạnh mẽ có tiếng của bản thân từ trước nay lại bị chặn một cách nhẹ nhàng. Chỉ có vài tia đao khí đâm được vào người nàng, nhưng vậy thôi thì không đủ chí mạng. Ngay sau đó không cho hắn có cơ hội hối hận, linh kiếm đâm tới như tên bắn, xuyên thủng cổ. Phụt, ư ngươi. Đầu chọc ôm họng kêu rên, máu tươi đầy tay, cả người lung lay loạn choạng, lời nói mơ hồ do khí quản bị máu chặn nghẹn, chẳng rõ có phải là di ngôn hay không. Từ Nhạc Nhạc quyết đoán một lần nữa bằng ngón, linh kiếm xoay ngược về, không đâm mà chạm, cái đầu chọc rời khỏi cổ, chết ngay lập tức. Chiến thắng, giết kẻ địch. Khúc Từ Nhạc Nhạc cắm thanh linh kiếm vào đất, nhờ đó khiển bản thân đứng vững. Nàng liền phun một ngụm máu tươi, linh khí trong người gần như sắp cạn kiệt do dùng pháp khí quá nhiều lần, sắc mặt nhợt nhạt đến cực điểm chẳng khác nào tử thi. Nhất là nội thương, đao khí vừa rồi không nhiều, nhưng đâm sâu tận lục phủ ngũ tạng. Bộ dạng bên ngoài cũng không tốt đi đâu, máu tươi đầy người, có máu của chính nàng chảy xuống từ nhiều vết đao trên thân, còn có huyết dịch kẻ địch, mùi tanh tưởi khiến cô nàng vừa nôn ra máu lại nôn mửa liên tục. Có thể nói là đủ thê thảm, và dĩ nhiên một trận chiến này sẽ khiến nàng nhớ mãi mãi. Hai bên đấu pháp nghe thì lâu, nhưng thật ra chỉ trong chưa tới 2 phút. Tu sĩ đấu pháp luôn thế, nếu là phân sinh tử thì vừa gặp mặt sẽ dùng hết mọi thủ đoạn ép kẻ địch vào chỗ chết, nào có chuyện dây dưa dài dòng. Chưa tới 2 phút, nhưng đối với cặp tỷ đệ cạnh đó chính là cả đời. Từ thấy mẫu thân mình chết thảm, lại gặp thần tiên đánh nhau, cuối cùng tận mắt nhìn rõ cựu nhân giết mẫu thân chết ngay trước mắt. Có thể nói là đại thù được báo, nhưng tỷ đệ đó sao mà hiểu được, cũng chẳng vui cho nổi. Mẫu thân. Đợi đến bây giờ, 4 con mắt vô thần mới có chút ánh sáng, cả hai còn nhỏ không biết cái gì là báo thù, chỉ biết chạy tới nửa thân trên còn lại của mẫu thân mà gào khóc. Thức, thức mụ mụ Nam Hải muốn nhảy tới, hắn không hiểu bị mẫu thân thế nào, cái khái niệm sinh tử đối với một đứa bé 3-4 tuổi thì khá là mơ hồ, hắn chỉ thấy lòng như dao cắt, muốn được ôm ấp. Nhưng hắn ngay lập tức bị tỷ tỷ ngăn lại, không giống đệ đệ mình, nàng hiểu rất rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhanh chóng đẩy đệ đệ sang một bên. Bản thân thì tiến tới quỳ gối xuống trước Di Hải không cho mẹ, thấy mẫu thân vẫn mở rộng hai mắt đầy nỗi thống khổ, như trước khi chết không cam lòng để lại tỷ đệ bơ bơ. Tỷ tỷ thấy vậy, không do dự giúp nàng nhắm mắt xuôi tay. Làm xong chuyện vừa rồi, mặc cho nàng có chút chững chạc, nhưng sao mà nhịn nổi. Lúc rốt cuộc nàng vẫn không kìm được nước mắt chảy xuống. Nhưng trước mặt đệ đệ nàng không muốn lộ chuyện bản thân yếu đuối như vậy, càng không muốn khiến hắn lo sợ theo, lập tức dùng tay áo che mắt, tự mình sụt sùi. Từ Nhạc Nhạc thấy hết mọi thứ, nhưng nàng không thể tiến lên an ủi mà ngồi xếp bằng tại chỗ, lấy một viên liệu thương đan giúp cầm cố vết thương, rồi nuốt thêm một viên hồi khí đan, cấp tốc khôi phục linh khí trong người. Thứ nàng cần bây giờ chính khả năng tự vệ, bằng không nhỡ lại có kẻ địch xuất hiện thì không chỉ nàng gặp nguy hiểm, mà hai đứa bé kia cũng chẳng thể có kết cục tốt. Qua 5 phút trị liệu gấp rút, Từ Nhạc Nhạc miễn cưỡng phục hồi được đôi chút khí sắc, vội vàng tiến tới muốn mang hai tỷ đệ rời khỏi rừng sâu. Nào ngờ cả hai đều làm ra phản ứng kịch liệt. Mẫu thân ô ô. Không, không thể bỏ mẫu thân lại một mình hức hức. Đến cả tỷ tỷ đều suýt mất bình tĩnh. Nàng hiểu chuyện, nên càng không muốn để thi hài mẫu thân nằm giữa rừng rậm, é là sẽ làm mồi cho dã thú. Từ Nhạc Nhạc không còn cách, cũng biết bản thân hơi thiếu tinh tế, thế là nhanh chóng tìm phương án giải quyết. Cuối cùng đội dùng linh kiếm đào một cái hố cách đó không xa, rồi đặt hai mảnh thi thể của mẫu thân hai tỷ đệ vào trong. Nàng không quên để lại ám hiệu, tiện cho sau này khi hai tỷ đệ muốn quay lại gặp mẫu thân mình. Sau đó lập tức cưỡng chế mang cả hai đi, phản kháng thế nào cũng kệ, dù gì nàng cũng là tu sĩ luyện khí, mặc cho trọng thương vẫn dễ dàng bóp chặt hai đứa bé chưa tới 10 tuổi. Không, không muốn, không muốn. Ô ô, so với đệ đệ phản kháng kịch liệt, bị Từ Nhạc Nhạc hung hăng chấn áp không cho động đậy, thì tỷ tỷ hiểu chuyện hơn nhiều. Lúc đầu không muốn, nhưng suy nghĩ kỹ, hiểu lại tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt chỉ muốn tốt cho bọn họ nên ngoan ngoãn nghe theo, còn giúp Nhạc Nhạc răn dạy đệ đệ mình. Ngươi im miệng, đừng khóc nữa. Thức. Đệ đệ vừa rồi còn quấy khóc, bị tỷ tỷ quát một cái lập tức câm mồm khiến Từ Nhạc Nhạc đều phải kinh ngạc. Xem ra tiểu nữ hài này rất có quyền uy trước đệ đệ mình. Chăm chú xem kỹ ba thân ảnh rời khỏi tầm mắt, từ đầu đến cuối Trần Lục đều không hiện thân nhưng mục đích của chuyến đi này cũng đã hoàn thành rồi. Nhạc Nhạc thấy máu, tự tay giết địch, chắc hẳn tâm tính phải trưởng thành hơn rất nhiều. Chỉ đáng thương cho mỹ phụ chết oan, nhưng sao lại có một nhà ba người xuất hiện ngay giữa rừng sâu? Trần Lục bất đắc dĩ nói thầm. Mặc dù có thể xưng là hai bay vạ gió, nhưng nói thế nào thì nói, nếu không phải hắn thì đầu chọc sẽ không xuất hiện ở đây, mỹ phụ sẽ không chết dưới đao. Đương nhiên, lập luận thế thì hơi miễn cưỡng, còn phải tính cả yếu tố đầu chọc vì tham lam mới theo đuôi Nhạc Nhạc, hay mỹ phụ mang theo cặp tỷ đệ đi tới rừng sâu. Nhưng chung quy lại, Trần Lục vẫn có một bộ phận trách nhiệm vừa rồi, hắn chỉ lo tập trung vào nghĩa nữ, trong lúc chưa kịp phản ứng thì mỹ phụ đã bị chém chết rồi. Còn về cặp tỷ đệ, nhìn như suýt bị đầu chọc chém, nhưng thật ra thời điểm ấy Trần Lục phản ứng lại rồi, Phù Khôi chạy kịp tới lân cận, nếu thật sự rơi vào thời khắc sống còn nó sẽ ra tay cứu người. Chương 83, xong chuyện, quay về chương 83, xong chuyện, quay về có một chuyện mà Trần Lục nghĩ mãi không rõ. cái nơi từ Nhạc Nhạc đấu pháp sinh tử với đầu chọc cách con đường mòn rất xa, ít cũng phải tiến vào trong rừng rậm 3 năm dặm, người bình thường sẽ không tùy ý đi vào sâu như vậy. Đừng nói là chân yếu tay mềm như mỹ phụ cùng hai đứa bé, hoàn toàn không có sức chiến đấu, cho dù là thợ săn kinh nghiệm đầy mình cũng sẽ tránh tình huống đi quá sâu. Xài lang hổ báo là một chuyện, độc trùng manh thú vẫn dễ bản, có nhiều phương pháp ứng phó. Nhưng tinh quái làm loạn, ma quỷ che mắt, yêu tà ăn người lại là một câu chuyện khác. Những cái trên nếu đụng phải, đến cả tu sĩ đều cẩn thận trọng 3 phần nếu không muốn mất mạng tứ nên, bọn họ tới nơi này làm cái gì? Đán đó một hồi, rốt cuộc Trần Lục vẫn lựa chọn sẽ không xuất hiện, hắn tin Nhạc Nhạc tính tình thiện lương như vậy, chắc chắn sẽ an bài cho tốt cặp tỷ đệ đó. Trần Lục cũng tính toán kỹ rồi, đợi từ Nhạc Nhạc quay về, khi 2 tỷ đệ đó đủ tuổi cho đệ tử tới tận nơi kiểm tra linh căn, nếu thật sự có thì vào hắn sẽ giúp cả 2 vào tông. Còn khi vận mệnh nói không, thì hắn sẽ an bài cho cả 2 kết cục tốt đẹp tại phàm tục, chuyện này rất dễ dàng đối với Trần Lục. Từ đây đến Dương gia trấn đầy đủ an toàn, trên thân thể Nhạc Nhạc cũng không có dấu vết bị kẻ khác truy tung, vết thương trên người nàng cũng nhẹ, nhưng ta từng cho một viên thượng phẩm liệu thương đan, chỉ cần chờ tới chỗ an toàn lấy ra phục dụng thì thương thế đó là mỗi thôi cẩn thận làm đầu. Trầm tư một hồi, Trần Lục dự định sẽ theo nghĩa nữ tới Dương gia trấn trước, xác nhận không có vấn đề rồi mới quay về tông môn. Phía khác, trên con đường mòn. Giờ khắc này, từ Nhạc Nhạc phủ thêm lên người một lớp áo che phủ đi phần y phục bị rách do đấu pháp, tránh bại lộ có hại cho phong nhã. Sau đó dẫn theo 2 tỷ đệ đến khu dân cư ở gần nhất, cũng chính là Dương gia trấn. Càng đi càng gần, nhìn cảnh vật quen thuộc xung quanh, 2 tỷ đệ mới lấy lại tinh thần, người tỷ tỷ chắc chỉ tầm 9 tuổi đông hoảng sợ ngăn cản bước đi của Từ Nhạc Nhạc. "Không, không thể về trấn tại sao?" Từ Nhạc Nhạc khó hiểu hỏi. "Mọi người, dân trấn, điên, điên cả, phụ thân cũng điên rồi, ô ô ô mẫu thân Nam Hải cảnh đấy." Nghe tỷ tỷ mình nhắc tới mẫu thân, nhớ lại chuyện vừa rồi hai mắt đỏ hoe lên, lập tức oa oa khóc lớn. Tỷ tỷ vốn còn muốn giải thích, nỗi bi thương ập tới cũng đỏ mắt theo, quay đầu sụt sùi một mình. Từ Nhạc Nhạc đều bị cả làm cho bối rối, nhanh chóng rô rảnh. "Đừng, đừng khóc, không đến thị trấn cũng được." Nàng chỉ coi là một nhà 3 người này vừa rời khỏi thị trấn Tha Hương, nên không muốn quay lại cho người ta chê cười, còn 2 tỷ đệ nhắc tới điên điên gì đó thì Nhạc Nhạc lại càng không tin. Theo nàng nghĩ, vì mỹ phụ chết thảm ngay trước mắt nên mới khiến 2 đứa bé gặp đả kích lớn, đầu óc hỗn loạn thành ra ăn nói bậy nói bạ mà thôi. Suy nghĩ chút, nàng thử tìm phương án khác. "Để xem, trừ Dương gia trấn thì gần đây có còn nơi an toàn nào không? Nhà họ Hàng hay ông bà các ngươi chẳng hạn." Tỷ tỷ nghe vậy mần ra, như nhớ đến điều gì đó, lập tức chỉ về phía tây. "Đúng rồi thần tiên tỷ tỷ, chúng ta về bản sơn trại đi. Đó là quê nhà của mẫu thân ở hướng nào?" "Hướng tây, mẫu thân từng nói chỉ cần từ trấn đi về phía tây 4 dặm chính là quê ngoại." Tỷ tỷ hồi tưởng giây lát, vội nói rõ. "Chắc chắn sao?" 2 tỷ đệ cùng gật đầu như gà mổ gạo. Từ Nhạc Nhạc trầm tư giây lát, cuối cùng đồng ý đưa cả 2 đến đó trước, rồi mới mau chóng quay lại mua đủ vật liệu về tông sau. Dù sẽ chậm trễ thời gian, nhưng nếu nghĩa phụ biết rõ chuyện ở đây cũng sẽ thông cảm cho nàng. Ở xa, Trần Lục đợi khi Nhạc Nhạc còn cách Dương gia trấn tầm 1-2 phút đi đường liền đi rồi. Phải chi hắn chờ thêm tầm vài giây nữa sẽ thấy nghĩa nữ bất ngờ chuyển hướng về phía tây, đi bằng một con đường khác. Một đường bay nhanh về phường thị, Trần Lục đến tìm Lương lão ca tạm biệt, thuận tiện nhờ lao trông coi Nhạc Nhạc khi nàng bay về phường thị, tránh cho gặp phiền phức gì lớn lúc hắn không ở đây. Là phiền phức lớn, phiền toái nhỏ thì tự nàng giải quyết đi chứ chờ ai nữa. Vượt qua dòng tán tu là khung cảnh quen thuộc. Lương lão ca vẫn ngồi phì phèo tẩu thuốc trước cửa hàng, trông lão cứ như mấy ông bác về hưu trên địa cầu vậy, rảnh rảnh lại vác điếu cày tìm những bạn bè lớn tuổi khác cùng ngồi chém gió. "Về rồi ư? Hậu bối của ngươi đâu, sao không mang tới giới thiệu cho lão ca ta?" Vừa làm một hơi rít hết tàn thuốc còn lại trong đầu thuốc, lão gặp Trần Lục bước tới từ đám người, thuận miệng hỏi. "Không về cùng, nàng còn cần vào Dương gia trấn mua ít phụ lục chống không, còn ta tính tới đây nhờ lão ca trông coi nàng 1-2, tiểu đệ dự tính về tông chức một chuyến chuyện nhỏ, không thành vấn đề." Lương lão ca thêm lá thuốc vào đầu, rít một hơi khói, lại bảo, "Dương gia trấn sao? Lão già muôn phủ đó sống dai dẳng hơn 10 cái giáp rồi mà vẫn chưa chịu vào quan tài à?" Sắc mặt Trần Lục giật một cái, rất im lặng trước cái nét của lão ca, dù có chút xích mích cũng không tới mức gắt như vậy. Ai lại đi chủ ẻo người khác như thế, muôn phủ tán nhân lựa chọn ẩn cư sống vậy đến cuối đời, ngày ngày trồng rau câu cá, tận hưởng cuộc sống nhãn nhã tại phạm tục có thể làm ra lựa chọn đó. Theo ta thấy muôn phủ tán nhân sống thêm 10 năm nữa cũng không thành vấn đề, nói thật đi, nếu hắn rời khỏi nhân thế thì lao đệ ta vậy mà chút không bỏ được, chất lượng phụ lục chống do hắn làm rất tốt, giờ muốn tìm nguồn khác nói thì dễ, cửa hàng gia tộc ta có bán phụ lục chống không, giá cả ưu đãi, chất lượng không kém thanh lương phương khói, nói một cách sâu kín đầy ẩn ý, nhưng nào ngờ Trần Lục không để mặt mũi, chế môi phản bác. "Bỏ chữ không đi, lấy 3 chữ còn lại mô tả chất lượng là đủ rồi, ai mà không biết trước nay thanh gia chỉ giỏi khoảng chăn nuôi linh thú, chất lượng của mực vẽ phù trích xuất từ thủy triều đúng là rất tốt, nhưng mấy cái khác thì một lời khó nói hết." Cút xéo thanh lương bị tức đến tắt cả khói thuốc, trừng mắt một cái. "Ha ha, vậy lão đệ xin cáo từ rồi, từ biệt Lương lão ca." Trước khi lên phi trù, Trần Lục lấy danh nghĩa chấp sự Mạc Huyền Tông gửi một tấm truyền tin phụ cho đội chấp pháp phường thị, trong đó nhắc về thị nữ trong linh tụ các có liên quan đến phỉ tu. Sau đó lên phi trù, còn đội chấp pháp điều tra ra kết quả thế nào hắn không quan tâm lắm, một tên luyện khí sơ kỳ mà không lật nổi sóng gió gì. Trên bông thuyền, Trần Lục đứng ở mạn tàu hóng gió, định thư giãn chút rồi về phòng tu hành một mạch cho đến tông môn luôn. Đương nhiên, việc quan trọng nhất khi ở đây là vì hắn muốn tìm xem có đệ tử nào trên thuyền thuận mắt không, sử dụng cho hết lượt dùng thiên nhãn hôm nay. Nắm giữ vận mệnh thiên nhãn cả năm trời, Trần Lục gần như hiểu rõ nhiều điểm bất cập của nó. Đó giới hạn mỗi ngày dùng 1 lần, và không thể tích lũy, tức là hôm nay không dùng thì coi như bỏ, sang hôm sau vẫn chỉ có 1 lượt duy nhất. Thành ra mỗi ngày hắn đều phải cố dùng cho hết, dù hôm đó tu hành nhập tâm không có ý định rời cửa đi nữa vẫn dành chút thời gian ra ngoài. Nhưng nếu gặp thời điểm bế quan thì chịu thua, coi như bỏ phí vô số lượt sử dụng khiến hắn phiền muốn không thôi. PS, cầu đề cử và đánh giá, ai có nhận xét hay khen chê gì cứ bình luận góp ý nhé giúp tác nhé. Chương 84, kiếm thập vũ, tiểu bạch bám người. Chương 84, kiếm thập vũ, tiểu bạch bám người. Hóng gió một hồi vẫn chưa chờ thấy người nào thuận mắt, thay vào đó đợi tới một đệ tử ôm kiếm, cũng lên bong thuyền hít thở khí trời. Toàn thân bạch đi trắng xóa, thanh niên thân cao vừa phải chưa tới 1m8, lưng thẳng tắp, hai mắt trong veo, khí chất trầm ổn. Đáng chú là giữa ngực hắn ôm một thanh kiếm mới toanh được bọc trong từng mảnh lụa trắng, nhưng quan trọng nhất là lưỡi kiếm chưa được mài sắc. Ngươi tính kiếm để gõ đầu đối thủ chứ không chém trăng. Với kẻ xa lạ như Trần Lục, suýt thì tưởng đệ tử này có vấn đề về đầu óc, may mà cảm nhận cẩn thận lại thấy từng tia sắc bén xuyên qua lớp lụa, khiến hắn hiểu nó không hề tầm thường. Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lướt nhẹ qua trận pháp phòng ngự, Trần Lục lườm chút rồi quay đi không nói một lời. Còn đệ tử ôm kiếm thì ghê gớm hơn, xem Trần Lục là không khí, đứng cạnh lan can ôm kiếm, vừa xuất trần vừa thần bí. Ngầu vậy làm gì? Kiếm tu tên nào cũng như tên ấy. Trần Lục nhíu môi một cái. Mặc dù hắn cũng sử dụng thanh phong lôi kiếm, nhưng chỉ xem nó là pháp khí, chứ bản thân thì không phải kiếm tu, mà chuẩn xác hơn là lôi tu, chuyên ngự lôi đả phong. Gặp kẻ này làm màu như vậy, khí tức trên người còn không kém, lại là luyện khí tầng 6, Trần Lục lười tìm nữ đệ tử liền quyết định sử dụng vận mệnh tiên nhãn lên người hắn. Trần Lục khẽ thì thầm, tinh thần lực lập tức tiêu đốt mất 1/3, kế đó nhìn kỹ càng hắn đều phải kinh ngạc. Danh tính: Kiếm thập ngũ mệnh cách, đen, đỏ, cam, vàng, tím, lam, xanh lá, trắng một phàm trần kiếm tâm, tím. Hai một lòng một dạng, tím, vậy mà có hai cái mệnh cách màu tím, còn mạnh hơn cả Tiêu Phàm, thật không đơn giản, có đủ tư cách làm mẫu. Khoan đã, kiếm thập ngũ, đây không phải là lão nhị trong thi đấu ngoại môn vào năm sau sao? Đáng tiếc, nếu không đụng phải nhân vật thiên tài khủng bố như Nhược Ly, thì dựa vào thực lực của kiếm thập ngũ gần như chắc chắn giành được hạng nhất rồi. Không nói cái khác, chỉ riêng hai chữ kiếm tâm thôi là đủ dọa người. Trần Lục không phải kiếm tu, nhưng biết đối với đám cầm kiếm đó, có một vài lĩnh vực khiến họ tôn sùng đến cuồng nhiệt, kiếm phong tại nội môn còn thiết lập đặc quyền lớn kinh người cho người sở hữu một trong ba loại thiên phú ấy. Có ba loại. Đầu tiên là kiếm ý nằm ở hạt chót, kiếm ý được chia thành cửu trọng, dù chỉ là nhất trọng kiếm ý cũng vô cùng cường hãn, giúp kiếm tu đánh vượt 1-2 tầng luyện khí vẫn dư xài. Cao nhất là kiếm ý viên mãn, có thể khiến tu sĩ luyện khí tầng 13 đơn đấu đại tu sĩ trúc cơ kỳ, không dám nghĩ tới đánh thắng, nhưng so chiêu vẫn được. Mạnh mẽ là thế, nhưng vẫn thuộc tầng thấp, đạt tới kiếm ý viên mãn rồi, nếu tiến thêm một bước sẽ sinh ra kiếm tâm, là một trong hai lĩnh vực cao nhất được kiếm tu tôn sùng. Nhưng kiếm tâm không phải xếp hạng đệ nhị, mà là nằm ngang hàng với kiếm thể, đó là thể chất trời sinh, hàng vạn kiếm tu chưa chắc có được một người sở hữu nó. Nghe truyền luôn vào ngày kiếm thể chào đời, vạn kiếm phi tông, kiếm ý ngập trời, bá khí cùng cực. Trái ngược hoàn toàn với kiếm thể, kiếm tâm khi ngưng tụ thì tĩnh lặng như nước, phong mang ít lộ, nhưng một khi đã động chính là kinh thiên động địa. Cảm nhận được một ánh nhìn chăm chú đánh giá rơi trên người mình, kiếm thập ngũ nheo mắt quay sang, thấy là áo bào xám của chấp sự thì nhẹ nhàng chấp tay, phong thái không tiêu ngạo chẳng tự ti. Không biết vì cớ gì chấp sự cứ nhìn chằm chằm vào đệ tử biết Trần Lục cảnh giới cao hơn, nhưng kiếm thập ngũ không hề e ngại. Những năm nay lịch luyện bên ngoài, số luyện khí hậu kỳ bại trong tay hắn nhiều hơn hai bàn tay cộng lại, thậm chí trong đó có cả ma tu của phệ tâm giáo, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Còn cảm nhận rõ khí tức trên người chấp sự ở đối diện chưa đủ trầm lắng, khả năng cao vừa đột phá không lâu. Kiếm thập ngũ ước lượng một chút, tối đa 3 kiếm, trong 3 kiếm giải quyết đối thủ. Đấy là tự tin, không phải tự phụ hay kiêu ngạo, cho nên ở bên ngoài hắn vẫn đủ lễ phép. Có điều, nếu kiếm thập ngũ biết trên người kẻ đối diện trang bị tận 2 bộ khôi lôi trúc cơ sẽ không tự tin đến thế nữa, trúc cơ mà ra tay thì luyện khí hậu kỳ có kiếm tâm đi nữa vẫn phải chạy trối chết. Bình tĩnh đi, chỉ là thấy ngươi khí vũ hiên ngang mới quan sát kỹ thêm vài lần tại chấp sự khen tặng, đệ tử không dám nhận. Trần Lục âm thầm chế môi, gì mà không dám nhận, nhìn dáng vẻ của ngươi bá khí ẩm ẩm như thế còn làm gì. Suy nghĩ chốc lát, Trần Lục biết còn cố hỏi, ngươi đến từ đường cậu nào, về tông là vì chuyện gì? Không muốn nói rõ cũng chẳng sao, ta hơi hiếu kỳ mà thôi, không có gì là không thể nói. Đệ tử kiếm thập ngũ, đến từ chấp pháp đường, lần này về tông chỉ vì giành xếp hạng đệ nhất trong cuộc thi đấu ngoại môn. Ánh mắt kiếm thập ngũ phát ra ánh sáng tự tin đến cực điểm, dường như đã bắt được hạng nhất vào tay, ẩn ẩn trong đó còn có nỗi chờ mong khó hiểu. Ra thế, ý chí rất tốt, hy vọng ngươi có thể làm được. Trần Lục gật gù cười nói, trong lòng âm thầm lắc đầu. Có mục tiêu đấy, nhưng ngươi phải tìm cách đánh bại Nhược Ly trước đã, bằng không tự tin hơn cũng vô dụng, kết quả cuối cùng thấy rõ trong mô phỏng lần trước rồi. Kỳ lạ, chẳng biết từ khi nào mà Trần Lục lại có tự tin với thực lực của Trầm Nhược Ly như vậy. Chắc vì những thành tựu nàng đạt được trong mô phỏng mức kinh người, thậm chí ngoài sức tưởng tượng của Trần Lục, một kẻ lăn lộn nửa đời người vẫn luyện khí, tầm chót ở tu tiên giới. Hai bên chỉ trò chuyện đôi ba câu liền tách ra, ai về phòng người nấy, Trần Lục tính toán tu hành, thiên đạo không tính năm tháng. Chớp mắt cái là qua 3 ngày, về tới tông môn. Rời phi chu, kích hoạt lệnh bài thân phận, một đường ngự phong bay nhanh về khu tạp dịch. Ô phụ thân vừa vào căn viện, Trần Tiểu Bạch chạy vội từ trên lầu xuống, với một cái bật nhảy lộn ngược bay thẳng vào lòng Trần Lục. Mới văng nhà một tuần, nhưng xem dáng vẻ của nàng thì hẳn là rất nhớ hắn. Cô nàng bé nhỏ này bám người quá mức rồi. Cục đông mềm mại cứ bỏ tới bỏ lui ở trong lòng, Trần Lục ngồi vào ghế phòng khách, không nhịn được xoa bóp khuôn mặt bụ bẫm của nàng, ngoài miệng lại nghiêm túc hỏi: "Khoảng thời gian ta không có ở đây tu hành thế nào rồi?" "Rất tốt." Rất tốt, tỷ lệ ô bê ô rất cờ hờ âm xê thì ô nàng bị bóp má biến dạng đến nỗi lời nói đều không rõ ràng, nhưng Trần Lục hình như vẫn còn chưa thỏa mãn, tiếp tục xoa nắn cục đông, nhưng khi nhìn quanh một hồi bông thấy thiếu thiếu. Hồ Vân đâu? Ô Hồ tỷ vẫn luôn bế quan tu hành, a đúng rồi, tỷ ấy có ra xem Tiểu Bạch vào 2 ngày trước, sau đó lại quay về tu luyện rất cố gắng. Trần Lục không nói gì thêm, thái độ tu hành của Hồ Vân trước giờ luôn thế, cố gắng nỗ lực hết mình. Lại đùa với Trần Tiểu Bạch một hồi, khiến hai má nàng hồng hào hết cả lên mới chịu buông tha, hắn muốn đi tu luyện rồi. Nào ngờ tới lượt Tiểu Bạch hóa thành gấu mèo, bám chặt lấy hắn đòi chơi đùa tiếp, thậm chí còn dám cạp cổ Trần Lục một phát để lại dấu răng nanh rõ ràng. Phải rằng có một hồi Trần Lục mới bế nàng lên phòng được, còn hắn thì quay về tụ linh trận. Chương 85, không là người, làm cương thi. Chương 85, không là người, làm cương thi. Phải hơn nửa tháng sau, Từ Nhạc Nhạc mới quay trở về, chậm trễ hơn những gì Trần Lục dự tính rất nhiều, chỉ e là giữa đường gặp phải biến cố kéo dài thời gian. Nàng về rồi, không chỉ mang theo vật liệu chế phù hắn yêu cầu, còn có thư của Lương lão ca. Ánh mắt Trần Lục lướt qua thư tín liền hiểu rõ mọi chuyện. Sắc mặt chuyển thành kinh ngạc, rồi đến khó mà tin được, nhưng ngay sau đó lại biến sắc, dùng tinh thần quét ngang qua người Nhạc Nhạc, mới thở phào hỏi: "Thương thế ngươi ra sao rồi? Có nhiễm phải thi độc không?" Tạm nghĩa phụ quan tâm, nữ nhi may mắn được Hoài Vân tiên tử cứu một mạng về, sau khoảng thời gian tĩnh dưỡng lượng thi độc trên người tan hết 89 phần 10. Từ Nhạc Nhạc cẩn trọng đáp lại, trong mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. "Vậy là vẫn còn thi độc." Trần Lục nhíu mày lắc đầu, lấy một hộp vải từ nhận chữ vật. "Đây là thượng phẩm khu độc đan, ngươi lên phòng trên tầng phục dụng đan dược giải hết thi độc trước đi, đừng chậm chạp lề mề thành ra để lại ám thương về sau, bất lợi cho tu hành nghĩa phụ ta." Từ Nhạc Nhạc dường như muốn nói điều gì, nhưng bị Trần Lục ngắt lời. "Ta biết, nhanh chóng chữa thương trước rồi muốn than thở tính sau, nhưng rất nhiều người chết, nữ nhi ta." Trong lòng nặng nề vì từng người sống sờ sờ chết thảm trước mắt, nhưng ngươi chẳng làm được gì phải không? "Bất lực là vì quá yếu, mà yếu thì tu luyện cho mạnh lên là được rồi, tránh cho lần sau lại trơ mắt ra mà không cứu được ai." Trần Lục đọc trước, nói một hơi đem lời của nàng ép ngược trở về cổ họng. "Đừng nghĩ về nó nữa, nhớ kỹ, ta vẫn muốn ngươi ghi danh tham thi đấu ngoại môn vào năm sau." "Vâng." Nữ nhi nhớ rõ. Từ Nhạc Nhạc cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ đi lên lầu, nghe lời nghĩa phụ trừ độc trước rồi tính. Rất rõ ràng, lần này bước ra lịch lãm nàng không chỉ mang về vật liệu chế phù hay lá thư, mà còn có một đống tâm sự nặng nề. Nhìn nàng đi lên, Trần Lục nhìn thoáng qua tấm thư, mới có thời gian đọc kỹ. Hà thở dài một hơi, thật sự vượt quá dự tính, không ngờ sau khi hắn đi mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến thế. Theo như Lương lão ca kể, Nhạc Nhạc cùng cháu trai của hắn là Thanh Đông, hai người chạm mặt ở bán sơn trại cùng nhau tiến về Dương gia trấn, nhưng rồi suýt bỏ mạng ở đó. Chẳng ai ngờ môn phủ tán nhân vì kéo dài mạng sống mà điên cuồng đến mức này, hóa ra trước nay cái vẻ muốn ẩn cư, sống phần đời còn ở phàm tục chỉ là giả vờ giả vịt, nhằm giảm bớt tình cảnh giác của mọi người. Theo như Lương lão ca gửi tin, môn phủ tán nhân dựa vào tiên thiên âm mạch sinh ra ở bãi Tha Ma cạnh Dương gia trấn, âm mạch không đơn giản, có sự nối tiếp với nhất cấp cực phẩm linh mạch trong phường thị nên cực kỳ nồng đậm. Tiếp theo là tập hợp đủ 108 viên thượng phẩm âm linh châu, luyện chế cả hai hình thành hóa thi trận, biến mấy ngàn cư dân trên trấn thành cương thi. Người trên Dương gia trấn lại toàn mang họ Dương, sống khép kín, ít khi giao thương với bên ngoài thành ra khó bại lộ. Lại thêm môn phủ tán nhân nhờ vào hóa thi trận, thao túng linh hoạt, khiến phần lớn dân trấn thành bán thi vẫn sinh hoạt giống bình thường, chỉ cần tránh giữa trưa đứng trước trời nắng là được. Thế nên gần chục năm nay vẫn chưa bị người ngoài phát giác chuyện gần như cả trấn biến thành bán thi. Nhưng cách đây vài tuần có một nhà bốn người với trượng phu nhà đó mang họ Dương, vì sống không nổi trong thành lớn, nên mang vợ cùng hai đứa con quay về nương nhờ nhà đại ca ở Dương gia trấn. Chuyện tiếp đấy thì khá dễ hiểu, trượng phu nhận thấy vấn đề liền cho vợ con chạy đến nhà ngoại ở bán sơn trại trước, còn hắn thì ứng phó với bán thi tranh chúng đuổi theo vợ con mình. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn chết thảm dưới móng vuốt đầy thi độc, nhưng may mà trước đấy đã kịp thời gửi thư tín bằng bồ cầu cho quan sai quen biết trong thành. Vì câu chuyện quá dị thường, nên bức thư tín đó trùng hợp rơi vào tay Thanh Đông đang ở trong thành, rồi dẫn hắn tới bản sơn trại tìm hiểu tình hình, mới đụng mặt Nhạc Nhạc. Cuối cùng cả hai, mỗi người một mục đích tìm tới Dương gia trấn, lại bàn về môn phủ tán nhân nhờ vào mấy ngàn cương thi phụng dưỡng ngày đêm. Chỉ đợi thời điểm được âm khí thai nghén đủ 7-7-49 ngày sẽ mở nắp quan tài vào đêm trăng rằm, vừa lật nắp chính là cấp độ mao cương, sánh vai luyện khí hậu kỳ. Đúng thế, môn phủ tán nhân lựa chọn không làm người nữa, mà thành cương thi, muốn thọ cùng trời đất. Dĩ nhiên, thọ cùng trời đất chỉ là một lần cách nói chế nhạo cho phương pháp hóa thi này thôi. Giống như môn phủ tán nhân, từ người sống biến thành cương thi, theo thời gian linh hồn sẽ dần bị ăn mòn bởi âm khí, cho đến một ngày thần trí phai mờ thì vẫn sẽ thần hồn câu diện, hồn phi phách tán. Còn những chuyện tiếp theo, Trần Lục chẳng cần tận mắt thấy cũng tự đoán được gần hết. Dùng tuổi trò suy nghĩ cũng biết, Từ Nhạc Nhạc đã phải trải qua tình huống kinh tâm động phách đến cỡ nào. Nàng luyện khí tầng 2, cháu trai Lương lão ca là Thanh Đông có mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ tầm 20 tuổi, tối đa luyện khí trung kỳ. Thực lực không mạnh, trong khi bị vây bởi hàng ngàn cương thi, lại có mao cương nằm trong quan tài sánh vai luyện khí hậu kỳ. Tình hình đó xưng là cựu tử nhất sinh, ngàn cân treo sợi tóc cũng không đủ. Vượt quá dự tính, thật đúng là vượt quá dự tính. Ngẫm nghĩ một hồi, Trần Lục đều không thể tin được, ban đầu vốn chỉ muốn cho Nhạc Nhạc thấy tí máu thôi. Nhưng đến bây giờ, chuyện phức tạp đến cỡ này thì đâu chỉ thấy máu, mà là suýt bỏ mạng, may mắn thoát khỏi chúng đây. Chỉ cần mau sau vượt qua cửa ải trong lòng, Nhạc Nhạc còn không trưởng thành thì khó mà nói nổi, quá phế. Sau vụ Dương gia trấn, kẻ nào dám nói với hắn Từ Nhạc Nhạc hèn yếu thì Trần Lục sẽ là người đầu tiên không tin, rồi cho đối phương một vả vào cái mồm nói rằng nói bậy. Để giải quyết, xua tan thi độc gần giấu trên người, Từ Nhạc Nhạc chữa thương hơn 3 ngày mới rời khỏi phòng. Nàng không đi ngay, mà tâm sự với Trần Lục về những mình đã trải qua, sau khi được an ủi rất nhiều mới cáo từ quay về chỗ ở. Trên đường đi, ngẫu nhiên đụng phải sư tỷ Tiểu Tiểu Nhã. Quan hệ của hai người luôn tốt, nên khi liếc tới vẻ mặt tâm sự nề của Nhạc Nhạc, Tiểu Tiểu Nhã lập tức lôi kéo nàng vào một góc vắng vẻ trò chuyện. chỗ này nằm ngoài rìa khu tạp dịch và được chấp sự trồng vài gốc táo đỏ làm cảnh, cũng nhờ linh khí nồng đậm nên hoa cỏ mọc khắp nơi quanh đây, mùi hương thơm ngát. Chọn một gốc cây táo có vẻ bằng phẳng ngồi xuống, Tiêu Tiểu Nhã liền lo lắng hỏi: "Ngươi thế nào? Được rời tông du lịch tận nửa tháng không vui vẻ thì thôi đi, sao còn mang cái mặt u rũ về vậy?" "Sư tỷ đừng chê cười ta, chuyện là thế này." Nghe sư muội kể những chuyện bản thân gặp phải trong nửa tháng vừa rồi, Tiêu Tiểu Nhã càng nghe càng trợn tròn hai mắt, có chút không dám tin vào lỗ tai mình. "Ngươi đang kể cái cố sự thần thoại quỷ quái, thiên phương dạ đàm gì thế?" "Ê, bình luận góp ý tăng thêm nhân khí đi mọi người, đừng công kích cá nhân là được." Chương 86, công pháp của Đại Bạch. Chương 86, công pháp của Đại Bạch bị tán tu chặn đường ăn cướp thì thôi đi, không có gì là lạ, nhưng cương thi gõ cửa vào nửa đêm. Hàng ngàn cương thi tụ tập thành đàn, dựa sư muội chạy khắp thị trấn. Liên thủ với đệ tử của gia tộc tu tiên lân cận cùng chống lại cương thi, cầm cự được đến khi trời gần sáng thì mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, nghi ngờ là có tà ma kinh khủng xuất thế. Là ma cương. Vừa thức tỉnh liền một ngụm nuốt chửng hàng ngàn cương thi. Không bố như vậy thì sư muội chạy thoát kiểu quái gì vậy? Khoan đã. Tiên tử cảnh giới trúc cơ chân đạp tường vân giáng lâm, còn cầm trong cự phủ to bằng ngọn đồi. Một đũa chặt cả trấn làm đôi, nhưng vẫn để ma cương chạy mất. Chờ đã, hai của ta hoạt động bình thường không mọc kén, thính giác ổn định chưa giả tới mức lăng hai. Vậy thì những chuyện ma ảo bên trên thật sự là thứ mà tu sĩ luyện khí tầng 2 có thể tiếp xúc sao? Tiêu Tiểu Nhã dùng khuôn mặt hoài nghi nhân sinh quan sát kỹ lưỡng từ Nhạc Nhạc từ trên xuống dưới. Không giống nói dối nha. Nhưng sao? Sao có thể? Đổi lại là ta chắc phải sợ chết khiếp rồi chứ đừng nói đến liều mạng cầm cự đến khi được cứu. Sư muội thật sự cứng rắn như vậy? Tiêu Tiểu Nhã kinh ngạc không thôi, cứ như lần đầu nhận biết vị sư muội này, nàng trông không giống người có lòng can đảm đến thế. Sư muội này? Đột nhiên nàng thở dài ngao ngắn, tỏ vẻ e sợ. Bên ngoài đáng sợ như thế thì ta làm sao dám xuất sơn nữa, sư tỷ nói đùa, loại chuyện đó đâu phải cứ muốn là gặp được ta vẫn đến nhà, lần sau có rời tông ngươi phải bảo vệ sư tỷ ta đấy sư tỷ. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân, ngươi sở đi đâu thế, Tiểu Tiểu Nhã nói một cách cực kỳ khoa trương, hai bên giỡn một hồi, tiếp đó từ Nhạc Nhạc lại nhắc một chuyện khác. Đi danh tham thi đấu ngoại môn thi đấu ngoại môn. Ngươi tham gia? Nếu thế sư tỷ ta cũng đi danh, sư muội còn dám sao ta lại thua được, trong mắt Tiểu Tiểu Nhã hơi động, đột nhiên có ý tưởng. Nếu thế chẳng bằng hai ta thử đấu pháp luyện tay một phen, chỉ đánh giao lưu, không tổn thương cánh mạng sư muội thấy sao có thể. Chỉ còn vài tuần nữa là cuối năm, sáng sớm hôm nay Trần Tiểu Bạch đột nhiên chạy tới tìm Trần Lục, hai mắt nàng sưng to, vành mắt đen nhánh như con gấu trúc. Làm sao? Đêm qua không tu hành cũng không ngủ. Không phải thế, Tiểu Bạch lại nằm mơ, mơ thấy Đại Bạch bị xiềng xích trói mơ nữa à? Còn cũng một giấc mơ Trần Lục cao mày, nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc thân xà có vấn đề gì? Từ từ đã, hình như ta có một bản công pháp cho nó thì phải. Thiên xà nhược thủy tiên tầng thứ nhất. Trần Lục nghĩ tới, nhanh chóng lấy nó ra từ không gian hệ thống, chớp lóe một cái. Xà phiến. Quan sát kỹ mảnh vảy rắn to chưa tới đốt ngón tay xuất hiện trên tay, Trần Lục kinh ngạc thì thầm. Thiên xà nhược thủy thiên không phải là thư tịch hay ngọc giản, mà là một mảnh xà phiến, kỳ lạ hơn nữa khi trên đó chẳng hề lây nhiễm một chút yêu khí nào. Tiểu Bạch, cho ngươi cái này ô. Trần Tiểu Bạch nghi ngờ nhận xà phiến, đần độn ngó nhìn một hồi, rồi bất thình đưa lên miệng há nanh cả một cái. Ngoằm, cái hai mắt trừng to, nàng lập tức nhăn mặt, vội rút ra. Cứng quá, không thể ăn. Phụ thân, không thể ăn. Trần Lục trợn mắt một cái, rất chi là im lặng trước cục đông đần độn này. Ai kêu ngươi ăn? Thử nghiên cứu xem xét kỹ nó xem. Âu nghiên cứu. Trần Tiểu Bạch nghe lời lật qua lật lại, nhìn tới nhìn lui, quan sát lần lượt từng góc cạnh, rồi từ ngơ ngác hóa thành nghiêm túc, cực kỳ chăm chú như thể phát hiện ra cái gì đó đáng kinh ngạc. A, được thật. Trần Lục cũng nghiêm nghị hơn, theo như giới thiệu thì công pháp này không hề đơn giản, động tí là pháp tắc thì sao có thể thông thường nổi. Phụ thân, sao? Phát hiện cái gì rồi? Chỉ thấy Trần Tiểu Bạch kinh hãi ngẩng đầu lên. Phụ thân, đây là một mảnh vảy rắn giống vảy trên người của Đại Bạch. Trần Lục nhẹ lời. Suýt nữa tặng nàng quà lì xì năm mới bằng một cú trời sập vào cái đầu đần độn. Ô ra vậy giỏi lắm Tiểu Bạch, ngươi vừa thành công phát hiện ra điều là ai cũng biết, đây tuyệt đối là phát kiến vĩ đại hàng đầu tu tiên giới. Khúc khẽ ho khan một tiếng, Trần Lục vừa tính cho Tiểu Bạch mang vảy rắn về thăm dò từ từ thì nàng bất ngờ té ra đất, không chờ hắn đỡ lo lắng đỡ lên thì bông xương khói lượn lờ, Đại Bạch liền hiện thân. Lần này Đại Bạch không lớn lắm thu nhỏ lại nhiều, chỉ dài hơn 10 thước, hình thể ngang bằng với một con trăn đầm lầy trưởng thành. Hai mắt nàng vàng rực, miệng ngậm xà phiến chứa công pháp, đầu ngẩng lên cao mở rộng cái miệng lớn như chậu máu. Sau đó lập tức nuốt xà phiến vào trong bụng. Trần Lục không ngăn cản, vì đây là thứ dành riêng cho nàng, công pháp còn bị hạn chế về huyết mạch, nên hắn càng chẳng thể được hỗ trợ điều gì. Khẽ nuốt vào, thè lưỡi đỏ như máu Đại Bạch kêu lớn một tiếng. Những hành động trên đều được thực hiện theo bản năng, làm xong rồi, đợi thú tính rút lui Đại Bạch liền đần độn vung vậy đầu rắn đập vào bàn bên cạnh một tiếng rõ to. Phịch. Cái ánh mắt này ha ha vẫn đần như khi còn trong sát người Trần Lục trực tiếp cười ra tiếng. Đại Bạch sở hữu hung tính không nhỏ, Trần Lục nhớ kỹ khi nàng đấu với Nhược Ly thì mỗi lần ra tay đều đủ cuồng bạo hung ác. Đổi lại kẻ có thực lực yếu hơn 100% sẽ thành thịt vụn. Nhưng đó là khi tức giận, còn thời điểm bình thường thì như bây giờ chẳng hạn, cái đần nhiều hơn cái hung. Đại Bạch đập đầu một cách ngu ngốc rồi thuận theo nóc nhà trườn về phía Trần Lục, tức thì bỏ lên cổ, cuốn vài vòng suýt khiến hắn ngã chết, may mà hắn kịp thời vô bộ thân rắn khiến nàng buông lòng một chút. Trần Lục cũng không ngại, đưa hai bàn tay tà ác sờ soạn lên lớp da mềm lạnh leo cho nhắn, xúc cảm không tồi, nhưng không thích hợp cho người sợ loài bò sát. Khe Đại Bạch thoải mái kêu nhẹ, lưỡi đỏ liếm tay Trần Lục một cái, dịch nhơn này còn dính hơn cả nước bọt khiến sắc mặt Trần Lục tối sầm xuống. Lại chơi dơ rồi. Đại Bạch lại biến thành Tiểu Bạch, Trần Lục bế nàng về phòng rồi bắt đầu thôi diễn suy tính một phen. Tạm thời cho Đại Bạch công pháp Thiên Xà Nhược Thủy Điền, Trần Lục dự tính chờ một khoảng thời gian xem thế nào, có gì thay đổi không. Phía khác cho Nhạc Nhạc lịch luyện một phen, mặc dù giữa đường xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn có thể chấp nhận được, thậm chí vượt mức cho phép, giúp nàng trưởng thành hơn nhiều. Về chuyện của Tiểu Bạch thì tạm thời gác lại, vào ngày hôm sau, theo như Tiểu Bạch mô tả thì xà phiến vẫn nằm trong bụng Đại Bạch, chưa thấy có gì đặc biệt. Tổng kết lại thấy không còn chuyện vướng bận nào cần hắn cần tự mình giải quyết, thế là Trần Lục tiếp tục cắm đầu vào tu hành. Thời gian thấm thoát thôi đưa, đảo mắt trôi qua 2 tháng, bắt đầu từ ngày mai sẽ sang năm mới. Chương 87, năm mới với Nhược Ly chương 87, năm mới với Nhược Ly sau 2 tháng bế quan một hơi dài, tu vi tinh tiến không ít, cách luyện khí tầng 8 không xa, nhưng vì sắp sang năm mới nên Trần Lục rốt cuộc chịu rời khỏi tụ linh trận. Bước lên phòng khách, định nhâm nhi một ly linh trà. Nào ngờ có một thân ảnh lung linh hơi nghiêng thân thể duyên dáng ngồi đấy từ trước rồi, ngọc thủ chống má tựa vào cạnh ghế dài, hai đôi mắt nhắm chặt dường như đang ngủ. Nhược Ly, đến chúc Tết. Năm nay nàng đến sớm hơn những năm trước nhiều lắm nhỉ, còn nằm nghỉ ra đó. Trần Lục nhún vai không gọi đánh thức nàng, còn chưa sang năm mới cơ mà, gấp gáp làm gì. Hắn đi tới, bước chân nhẹ nhàng tránh tạo động tĩnh lớn, chậm rãi châm cho mình một ly linh trà, rồi ngồi xuống cạnh trầm Nhược Ly thưởng thức. Chưa kịp nhấp nhẹ, hắn bất chi bất giác run nhẹ một cái, hóa ra là cơn hàn khí băng lãnh từ cơ thể nàng lan tỏa từ phía, thổi tới người hắn. Trần Lục không kinh ngạc mấy, vì tình trạng này có từ năm nàng 10 tuổi rồi, hắn từng nhờ tứ thúc kiểm tra qua. Tứ thúc Trần Hữu Vân dò xét nhận định, đó là một dạng bệnh tật kỳ lạ do nhiễm linh khí dị thường trong thiên địa. Có thể trấn áp nhưng không thể triệt tiêu, may mắn khi nó không ảnh hưởng gì tới Nhược Ly, chỉ làm cho quanh người nàng lan tỏa luồng không khí lạnh lẽo. Nhưng đó hiểu lầm, nhận định sai trong quá khứ, sau lần mô phỏng lần trước hắn hiểu rõ rồi, nào có chuyện tật bệnh gì. Rõ ràng đấy là dấu hiệu của loại thể chất đặc biệt mà nàng sẽ thức tỉnh khi đột phá trúc cơ, đáng tiếc, tứ thúc nhìn lầm, bằng không Nhược Ly phải vào nội môn từ sớm chứ không phải ở khu tập dịch. Nhưng đó cũng là quá khứ, trước đây Trần Lục mong muốn nàng nào tiến vào nội môn được hưởng nhiều tài nguyên tu hành hơn, giờ lại không quan trọng nữa. Đối với Nhược Ly, có khi Mạc Huyền Tông chẳng phải đất lành chim đậu, hắn còn nhớ kỹ phân chia thiện ác của nàng có sự chênh cực lớn, cái thiện chiếm chưa đến 1/10. Với thân phận nghĩa phụ, thái độ của Trần Lục sẽ là muốn nàng ở lại Mạc Huyền Tông an ổn tu hành. Nhưng với chênh lệch thiện ác của Nhược Ly cơ đó, lại thêm mệnh cách như vậy, ép buộc nàng theo cái gọi là chính đạo chưa chắc đã tốt cho nàng. Do dự, đắn đo rất lâu, hắn quyết định giao lựa chọn cho Nhược Ly, tương lai có thế nào thì Trần Lục cũng không ngại cùng nàng chịu chung hậu quả. Trần Lục còn không tin bản thân sở hữu hệ thống sẽ đánh thua hai cái mệnh cách màu đỏ, mệnh cách của hắn còn là màu đen nữa đây, ai hơn ai bên ngay. Thế nên chuyện Nhược Ly làm trái ý hắn gia nhập vào chiến pháp đường cũng thế, Trần Lục không hề nhắc tới, càng không gian dạy. Nàng thấy đúng thì cứ làm đi thôi, có gì phải sợ. Quyết định này của Trần Lục có thể sẽ khiến vô số người phải gặp nạn vào trăm năm sau do đại chiến chính ma, nhưng nếu thế thì lại thế nào? Trần Lục chưa bao giờ xưng mình là đại thánh nhân, phân chia điểm thiện ác của hắn có tới 1/3 nằm ở ác. Kha thổi nhẹ hơi trà, vừa nhâm nhi thưởng thức, vừa tính toán lặng lẽ tương lai, thời gian chậm rãi trôi. Nửa đêm, tương cơn gió lạnh quét qua sân môn, chỉ còn tầm chưa đầy nửa giờ là sang ngày hôm sau, cũng như năm mới tới. Chờ đợi trong im lặng, phòng khách chỉ còn lại tiếng hít thở nhịp nhàng của Nhược Ly, cùng âm thanh nhấp nhả nước trà, họa trang cũng có cả nhịp tim chậm rãi từ hai người hòa chung là một. Tựa như cảm nhận được hiện diện nghĩa phụ ở ngay bên cạnh, giấc ngủ của Nhược Ly trở thơm ngọt lạ thường, ngũ quan nhu hòa, mí mắt thả lỏng, có thể nói là buông xuống mọi cảnh giác cùng lòng phòng bị. Không biết qua bao lâu, Trần Lục đặt ly trà lên bàn, ánh mắt vượt qua cửa sổ. Nhìn về xa đó là nội môn, ngay trên đỉnh núi ẩn sau màn sương dày đặc, rồi đột nhiên ánh sáng đỏ rực chiếu sáng toàn bộ sân môn, hóa ra là một quả cầu lửa hàng to trăm trượng từ đỉnh núi bay lên tận trời cao. Sau đó, vang, cầu lửa nổ tung, từng đó hỏa hoa bộc phát nhiều loại màu sắc lóa mắt, lục quang, tử quang, xích quang nên có đều có. Chớp mắt chiếu rực sáng trong phạm vi hơn trăm dặm quanh Mạc Huyền Tông. Tạp dịch, ngoại môn hay nội môn mỗi nơi đều có từng bị đệ tử bước ra khỏi nơi tu hành, cùng nhìn về phía trời cao, ánh lửa bùng cháy giữa thương khung, cảnh tượng hùng vĩ mà trắng lệ. Đây là một tòa sơn phong cao hàng ngàn trượng. Đỉnh núi chọc xuyên qua tầng mây, tại sườn núi có hàng ngàn vạn thanh kiếm cắm vào mặt đất, kiếm khí tung hoành ngang ngược khắp tứ phía. Cảnh giới dưới kim đan, trừ kiếm tu già không tu sĩ nào có thể vượt qua sườn núi tràn ngập kiếm khí bá đạo như vậy để lên đỉnh núi cả. Thế mà lúc này, giữa một nơi sát phạt như thế, lại có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau. Nữ mặc lục y y, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, khí vũ hiên ngang, trường kiếm trong võ đặt cạnh đùi. Nam thì phong thần tuấn lãng, bị hoặc sáng ngang hồ yêu, chỉ một cái mỉm cười nhẹ nhàng là có thể mê luyến hàng vạn thiếu nữ thương nhớ ngày đêm. Nam nhân ôm nữ tu trong lòng, cả hai tuyệt sắc, tựa thần tiên quyến lữ thế gian khó gặp. Tuyết Nhi, qua thêm một năm nữa, đợi ta đúc thành tử phủ, nhất định sẽ mời các chủ đến Mạc Huyền Tông mang lễ vật cầu hôn ngươi được. Ta trở làng quân ngoại môn, sau khi nhận thưởng bằng đầu của hàng chục kẻ bị truy nã, kiếm thập ngũ ôm kiếm rời khỏi chấp pháp đường. Đúng lúc thấy cảnh tượng vừa rồi, có đại tu sĩ ném cầu lửa lên bầu trời mừng năm mới. Ánh lửa xua tan tầng mây đen, hiện lộ rõ hình dáng của ngọn núi cắm đầy kiếm ở nội môn. Hai mắt kiếm thập ngũ đột nhiên phát sáng đầy hy vọng cùng chờ mong. Ta nhất định phải giành được danh hiệu đệ nhất ngoại môn năm nay, chứng minh thực lực của mình không hề kém cạnh ai tuyệt sư tỷ. Ngươi như nhất định phải chờ ta. Tiếng nổ lớn vang trời. Trần Lục tạm thời tắt mất trận pháp huyễn tượng để nhìn cho rõ pháo hoa phiên bản tu tiên giới. Thế nên, dù Trầm Nhược Ly có thư giãn thả lỏng thế nào đi nữa vẫn bị đánh thức bởi âm thanh chấn động. Ư hai cái mí mắt nhẹ nhàng động đậy, đôi mắt mông lung dần mở. Lọt vào đầu tiên là thân ảnh của người thầm thương luôn nằm trong lòng nàng, kế đó mới là bầu trời rực lửa hùng vĩ hoang tráng. Tính rồi. Trần Lục cười hỏi, lại nhìn bầu trời, thú vị nói, năm nay Bạo Viêm thượng nhân thật có nhã hứng, thả đại phép thuật đủ kinh người, một phát sáng làm sáng cả bầu trời ý như ban ngày. Nhớ năm trước độc giác lôi thú ở nội môn ngự thú phong cũng được lệnh đi chào năm mới, lôi thú phun một phát bạo lôi quái âm chỉ được cái ồn ào ầm ĩ, suýt khiến những đệ tử tu vi thấp lùng mà nhĩ, không thể thỏa mãn thị giác. Như năm nay đợi vài giây vẫn không thấy Nhược Ly đáp lại mà chỉ có sự im lặng. Trần Lục Kỳ quái quay sang thì thấy nàng yên tĩnh nhìn mình bằng hai mắt mông lung hơi nước. Hai người chung một ghế, nàng lại đưa đầu đến gần như vậy, Trần Lục dưới ánh lửa đỏ rực thấy rõ từng góc cạnh ngũ của nàng. Dung nhan thanh lệ, da thịt mịn màng, hai mắt xanh thẫm đạm nhiên, dưới mũi ngọc chính là môi hồng ướt át tựa cánh hoa hồng, khiến ai nhìn cũng mơ tưởng xa vời muốn chạm vào vài lần. Có lẽ nàng không thể mị hoặc chúng sinh như yêu hồ là thế, lại dư vẻ thanh lanh cao cao tại thượng tựa tiên nữ dáng trần. Trần Lục vừa muốn mở miệng hỏi thăm, thậm chí dùng tay cơ cơ xem nàng nhìn cái gì. Đông Dương Nhược Ly từ bỏ điểm tựa ngã về trước, mái tóc trắng nhợt xoa xuống, đầu dựa vào cổ hắn, một mùi hương tràn tới, khiến Trần Lục đều phải mơ màng. Chương 88, vừa mờ mờ, vừa ám muội. Chương 88, vừa mờ mờ, vừa ám muội. Ngươi đây là? Trần Lục lên tiếng, giọng nói trầm ổn mà quen thuộc như kéo Trầm Nhược Ly trở về thời thơ ấu. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lóe lên chút do dự, đôi môi mím nhẹ, tựa hồ đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, nàng khẽ thì thào, âm thanh như gió thoảng, nghĩa phụ, người có thể ôm Nhược Ly giống như khi ta còn nhỏ không? Ta muốn. Lời nói nhỏ dần, như sợ câu trả lời sẽ là từ chối, ánh mắt nàng cụp xuống, không dám đối diện với Trần Lục, đôi tay bấu chặt và táo mỏng, lòng bàn tay toát mồ hôi. Trần Lục ngập ngừng trong thoáng chốc, đống cười đùa, ôm ấp thì được, nhưng nếu bế ngươi thì nghĩa phụ đành chịu thua rồi. Thật xấu. Trầm Nhược Ly khựng người một chút, liền giận dỗi lồ bầu, còn biết dùng tay nhỏ nhéo hông Trần Lục một cái nhẹ. Ui, ngươi giữ thế từ bao giờ vậy? Nhược Ly không giữ. Thiếu chút nữa nàng vứt luôn vẻ thanh lãnh, dỗi lên cảm hắn một phát, nay mà vẫn cố nhịn được, thành công bảo vệ hình tượng. Nhưng rồi nhận thấy nghĩa phụ không động đậy gì, thế là nàng lấy can đảm, kéo tay hắn vòng qua eo thon của mình. Dù cách một lớp vải lụa, Trần Lục vẫn cảm nhận rõ vòng eo yêu kiều, mềm chắc nhưng đủ có giãn, thon thả như càng liễu. Ban đầu hắn còn do dự, nhưng rồi không nhịn được thế là nhẹ nhàng vuốt ve, động tác tuy nhỏ nhưng lập tức khiến không khí trở nên có chút ấm áp. Nửa thân trên của Nhược Ly đều dán vào người Trần Lục, nàng khẽ run rẩy, khít thở nhẹ nhàng, ép bản thân bình tĩnh, nhưng càng làm thế, da thịt nàng lại càng thêm hưởng hảo. Cứ thế yên tĩnh ôm ấp nhau, chẳng biết qua bao lâu, ánh lửa đỏ rực trên trời dần tắt, trả lại sân khấu cho màn đêm tĩnh mịch. Trầm Nhược Ly bất ngờ mở miệng phá vỡ không khí tĩnh lặng, "Nghĩa phụ, ta muốn ghi danh tham gia thi đấu ngoại môn." "Có thể." Tất nhiên Trần Lục sẽ không phản đối, còn phân tích thêm, "Cảnh giới của ngươi giờ đây là luyện khí tầng 6, đợi cuộc thi kết thúc vừa vặn tiến vào nội môn luôn, tiết kiệm thời gian loanh quanh vô ích ở ngoại môn." Đối đáp đôi câu, không khí lại rơi vào im lặng, phía Nhược Ly ngày càng thẹn thùng, đến cả Trần Lục đều thấy thân thể khô nóng lên. Áp sát như vậy, Trầm Nhược Ly tất nhiên phải cảm thụ được, nàng mừng thầm trong lòng, nhưng rồi vẫn thẹn chết đi được, không dám nhìn, chỉ có thể áp sát vào ngực Trần Lục, lắng nghe nhịp tim của đối phương. Trong cái bầu không khí mờ ám thái quá ở đây, thì rất đúng lúc, phía trên tầng lầu vang lên tiếng gọi non nớt. "Ô, phu thân, tiếng nổ vừa rồi lớn quá." Tiểu Bạch đều bị dọa nhảy một cái rất xuống giường luôn, thật đáng ghét. Một cái đầu nhỏ ló ra từ bậc thang, Trần Lục chưa kịp phản ứng thì thân thể yêu kiều trong lòng đã rút về với tốc độ ánh sáng. Tiểu Bạch cũng hành động giống y thế, ló đầu xuống, lại vội rụt đầu trở về. "Hoa, đại tỷ tỷ đáng sợ cũng ở bên dưới." "Thật lạnh." Trần Lục cười khổ, thầm than một tiếng. Hóa ra chẳng biết tại sao Trầm Nhược Ly lại tản mát hàn khí kinh người. Dù Trần Lục có mặc pháp ý sở hữu chức năng chống lạnh, chống nóng, vậy mà còn đông cứng đến tận xương thủy. Kinh khủng thật, rốt cuộc nàng sở hữu loại thể chất thần tiên gì vậy? Khu cụ Trần Lục giả ho một tiếng, nhắc Nhược Ly bất hàn khí lại, rồi hướng về bậc thang hô, "Tiểu Bạch, xuống đây đi, núp cái gì?" Ô Trần Tiểu Bạch đáp một tiếng, kế đó cẩn thận đi xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm của Trầm Nhược Ly. "Đều tại nàng, hỏng chuyện tốt của ta." Ánh mắt kia đáng sợ đến mức dọa chết khiếp Tiểu Bằng Hưu, Trần Tiểu Bạch kinh hãi, lo bị ăn mất nên đi quanh co một vòng tránh xa đại tỷ tỷ đáng sợ, cuối cùng sau nhiều chông gai chắc trở mới tìm tới chỗ Trần Lục. "Nhược Ly, đừng dọa nàng." Bị Trần Lục răn dạy một tiếng, Trầm Nhược Ly mới chịu thu ánh mắt đầy sát khí bệ, quay ngoắc cổ sang một bên như rất khó chịu. "Hừ." Hô đối lập với bên kia, Trần Tiểu Bạch thở phào một hơi, dùng tay nhỏ lau mồ hôi, cái thứ vốn không nên tồn tại do nàng là tu sĩ có tu vi trong người. Thấy cảnh này, Trần Lục bật cười vì cái dáng vẻ vừa đần độn vừa đáng yêu, liền nhấc nàng lên đặt trên đùi mình. Thế là ba người ngồi tại phòng khách thưởng thức linh trà. Trần Lục cùng Trầm Nhược Ly thì không sao, nhưng Trần Tiểu Bạch phải nhăn mặt rồi. "Đáng quá. Vào ngày đầu năm mới, cả ba vị nghĩa nữ, ba vị đệ tử đều đến tận nơi thăm hỏi. Đợi khi giải quyết hết mấy vị hậu bối, rồi chính Trần Lục lại biến thành hậu bối đi bái phòng sư tỷ Lãm Hồng Lăng. Đến giữa chiều xem như hết Tết rồi, nhưng Trần Lục không có ý định nhảy vào tu hành ngay, mà là ra cửa, vượt qua khu tạp dịch, đặt chân vào khu vực ngoại môn. Và đúng ý như những gì Trần Lục nghĩ, vào giờ phút này nơi đây đông đúc đến cực điểm, đâu đâu cũng thấy đệ tử áo trắng qua lại tới lui. Một bộ phận là đệ tử mới nhập môn vào năm trước, có luyện khí sơ kỳ, còn có kẻ lười biếng, bình thường thiếu nỗ lực nên kẹt ở giai đoạn dẫn khí. Nhưng phần lớn chính là đệ tử lâu năm, rất nhiều kẻ bình thường ít khi lộ mặt, thích bế quan hay lịch luyện ở ngoại giới cũng xuất hiện cả rồi. Trần Lục vượt qua vòng ngoài, đi tới quảng trường lớn nhất, tiến vào từ cửa bắc. Tới trong thì cái đầu tiên đập vào mắt là một sàn đấu được xây dựng bằng hắc nham thạch, rộng chừng 50 thước, đặt ở vị trí bắt mắt ngay giữa quảng trường. Số lượng đệ tử áo trắng ở đây thậm chí còn đông hơn bên ngoài gấp mấy lần, phần lớn trong đó tụ tập trước một cột đá nằm đối diện sàn đấu. Trần Lục nhận ra ngay, đó là bia đá ghi chép thứ tự xếp hạng của đấu pháp bảng ngoại môn. Ai cũng biết ngoại môn có đấu pháp địa, nội môn có phong vân tháp. Một cột bia ghi tên 200 người mạnh nhất ngoại môn, một tòa tháp đại diện cho 100 đệ tử thiên kiêu, tài năng nhất nội môn. Chỉ là có một điều cần nói rõ, xếp hạng của phong vân tháp thì vô cùng chính xác, để tranh giành mỗi một vị trí trên tháp đều phải trải qua vô số trận chiến kịch liệt, bỏ lại hàng xa số máu tươi mới chiếm được. Còn đấu pháp bia thì mỗi năm đổi một nhóm, chất lượng cao thấp khó nói, nhất là vào đầu năm mới, thứ tự xếp hạng thay đổi nhanh hơn cả cối xay gió quay vòng vòng. Phía cửa nam, nam đối diện với hướng Trần Lục Tín bảo, đang tụ tập một lượng đệ tử khá đông đúc, đông bộc phát âm thanh ồn ào, cực kỳ náo động. Mau xem, Trương Sư Minh tới rồi. Là Trương Phóng, Trương Sư Minh, người đang giữ bài danh hạng nhất trên đấu pháp bảng. Tránh ra, mau tránh cho Sư Minh đi. Theo tiếng quát, đám đệ tử đội tách sang hai bên. Liền gặp cảnh một nam đệ tử dáng vẻ phúc hậu, khí chất hiền lành bước ra khỏi đám đông, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là sàn đấu. Sao Trương Sư Minh lại đến đây? Dù là thi đấu ngoại môn cũng còn cần mấy ngày nữa mới khai mạc. Có đệ tử khó hiểu, thử hỏi bằng hữu bên cạnh. Người không biết ư? Có kẻ khiêu chiến vị trí đệ nhất của Trương Sư Minh, 10 phút nữa thôi là đến thời điểm giao đấu ghi trong chiến thư rồi. Cứ an tâm chờ xem đi. Đệ tử đó giật mình kinh ngạc, vội hỏi thêm, muốn sở hữu tư cách gửi thư khiêu chiến cho bài danh đệ nhất thì cần xếp hạng 100 trở lên, không biết là vị nào thế. Theo hắn nghĩ, tự tin như vậy ít cũng phải thuộc thứ tự 30 hàng đầu, thậm chí rất có thể là một trong 10 đệ tử mạnh nhất ngoại môn. Nhưng đáp án của bằng hữu nói ra lại khiến hắn ngoài ý muốn. Nghe bảo là kiếm thập ngũ sư huynh đến từ chấp pháp đường, xếp hạng thứ 98 trên đấu pháp bảng. Cái gì? Vượt tận 97 thứ tự bài danh để khiêu chiến đệ nhất. Sao mà làm được cơ chứ? Chương 89, chiến thắng nhanh gọn. Chương 89, chiến thắng nhanh gọn. Đệ tử ấy hô lớn một tiếng lộ rõ vẻ không dám, nào ngờ đụng phải nữ đệ tử đi ngang qua bĩu môi khinh bỉ. Làm gì mà kích động như vậy, người từ lâu tới, người nhà quê sao thật thiếu kiến thức, phải biết hàng năm đều có tình huống hạ chiến thư y như này, cứ chờ xem kết quả cuối cùng là biết ngay lại có đệ tử đi cạnh nàng, cứ như liếm chó lùa theo. Mục sư tỷ nói cực phải, sư đệ ta cũng rất muốn biết sư minh khiêu chiến là do đủ thực lực nên tự tin, hay lại vì quá tự phụ mà bại trận, mất mặt xấu hổ đám đông ồn ào thế, lại chẳng ảnh hưởng gì đến Trương Phóng vừa bật nhảy lên sàn đấu. Vẫn là vẻ mặt hiền hòa, chỉ là trong mắt lóe lên đôi chút lo lắng. Đừng coi hắn làm dáng cao thủ nãy giờ, nhưng nghĩ đến hàng năm không thiếu tình huống đệ tử xếp hạng nhất, bất thình lình bị tên quái vật từ cái lô nào đó chui ra kéo xuống hạng hai. Nghĩ tới đó thôi là thấy lo ngại, chưa đánh đã bất an ba phần. Mặc dù xưng đệ nhất ngoại môn, nhưng cái đệ nhất này đều là do đấu pháp bảng chỉ chấp nhận ghi danh đệ tử dưới 50 tuổi, trên số đó thì cút về đi, già đầu bắt nạt trẻ con. Cho nên hắn cũng mới luyện khí tầng 6 thôi. Kiếm sư Minh tới rồi. Trần Lục đứng ở một góc vắng vẻ, hứng thú quay sáng nhìn xem. Từ phía xa, thân ảnh được đám đệ tử tiền hô hậu ủng chính là Kiếm Thập Ngũ, so với Trương Phóng luôn giữ vẻ mặt hiền hòa thì hắn cao lãnh hơn nhiều. Một tay ôm kiếm bước đi như bay, nhẹ nhàng nhấc chân, hóa thành tàn ảnh phóng lên, đạp hai chân vào sàn đấu. Người khiêu chiến cùng kẻ bị khiêu chiến đều tới, chấp sự trông coi sàn đấu thuận thế xuất hiện theo. Đấy là một nam tử cởi trần lộ ra cơ thể đầy cơ bắp, rất rõ ràng hắn là tu sĩ chuyên về luyện thể. Ho nhẹ một tiếng, chấp sự cơ bắp liền quát lớn, ta là Dương Chiến, chấp sự ngoại môn, tạm thời đảm nhiệm trọng tài trận đấu này. Đệ tử hai phía nhớ kỹ, chỉ trong phạm vi đấu pháp so tài học, đến điểm là dừng, không được gây hại mạng người, còn nếu muốn hơn nữa buộc phải ký giấy sinh tử. Hai người các ngươi có ai muốn thay đổi thành sinh tử chiến không? Không Kiếm Thập Ngũ lắc đầu, hai bên vốn chẳng thù chẳng oán, phía Trương Phóng cũng thế. Không cần thiết, một cái hạng nhất bảng mà thôi, nếu thua do yếu hơn sư đệ thì ngại gì nhường ra, Trương Phóng ta đủ bản lĩnh chấp nhận thất bại, tốt vậy chuẩn bị đi, nửa chung trà sau ta sẽ tuyên bố bắt đầu. Dương Chiến hỏi thăm ý kiến hai phía rồi, tiện tay ném cái một trận bàn lên, tức thì từ đó phóng ra một màn sáng trắng nhạt bao phủ cả sàn đấu lại. Với trận pháp, người bên ngoài có thể quan sát bên trong, nhưng người bên trong lại không thể thấy cảnh bên ngoài. Trận pháp vừa được dùng để bảo hộ, tránh hai bên giao đấu tác động đến đệ tử tu vi yếu đang vây xem, cũng phòng ngừa có người nhúng tay vào kết quả trận đấu. Đây là nhị giai trận bàn, không phải trúc cơ đại tu sĩ tuyệt đối không thể phá vỡ từ bên ngoài. Thấy màn sáng bao phủ sàn đấu, bên dưới liền bùng nổ tiếng nghị luận ồn ào, vì sắp tới là thi đấu ngoại môn, nên tất cả đều rất hào hứng bàn luận. Ai sẽ thắng? Ta nghĩ là Trương Sư Minh, tại sao không phải Kiếm Sư Minh? Ta nghe nói Sư Minh sở hữu Thiên Phú kiếm đạo mạnh mẽ đáng kinh ngạc, kiếm thuật tinh thông thần tốc, vào thời điểm cảnh giới luyện khí tầng 4 từng nhờ vào nhất trọng kiếm ý đánh bại đệ tử luyện khí tầng 5, phân tích đầy đủ kỹ càng, có lý có cứ, nhưng vẫn xuất hiện đệ tử ý kiến trái chiều, bĩu môi phản bác. Thế thì lại làm sao? Ngươi chẳng biết gì về Trương Sư Minh cả, phải biết đánh với chồng Sư Minh tương đương với cùng lúc chống lại hai tu sĩ luyện khí tầng 6, sao lại vậy? Vì Trương Sư Minh là ngự thú sư, không chỉ bản thân là luyện khí tầng 6, linh thú cũng luyện khí tầng 6, ngươi nói xem tại sao? Ha ha, cái này vậy thì khó rồi, bị phản bác ngay ngắn, thế là đệ tử ủng hộ Kiếm Thập Ngũ liền không tự tin cho lắm. Đứng cách xa sàn đấy, gần đến thời điểm cạn chung trà, Trần Lục như nhận thấy điều gì, ghé mắt về một phía. Không biết từ khi nào, cách hắn không xa xuất hiện hai tên đệ tử áo đen, khí tức cả hai sâu lắng nội liễm, nhưng đầy vẻ cường hành, rõ ràng là đệ tử nội môn. Màu áo bắt tứ như vậy, tất nhiên không chỉ Trần Lục nhìn thấy, có đệ tử thì thầm. Là đệ tử nội môn, không phải chứ, thi đấu ngoại môn còn chưa bắt đầu mà bọn hắn rảnh rỗi tới xem rồi. Đấy là Trương Lương, ca ca của Trương Sư Minh, tới xem trận đấu là đúng rồi. Trần Lục nhìn kỹ nam đệ tử áo đen dẫn đầu, đúng là có vẻ ngũ quan tương đối giống Trương Phóng, chỉ khác ở chỗ kẻ này khí chất cực kỳ âm hàn, không được hiền hòa như đệ đệ mình. Mặc kệ bên đó, Trần Lục nhìn về phía sàn đấu. Kiếm Thập Ngũ là luyện khí tầng 6, lại có thiên phú kiếm đạo kinh người, sở hữu kiếm ý trương phóng cũng là luyện khí tầng 6, lại có linh thú đồng cảnh giới, đánh với hắn tương đương lấy một địch hai. Đối với ngoại giới thì trận chiến sắp diễn ra rất đáng xem, hai bên cân tài ngang sức, khả năng cao sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu tràn đầy kịch liệt. Nhưng trong mắt Trần Lục lại không phải thế, át chủ bài kiếm thập ngũ có không phải kiếm ý, mà là kiếm tâm, đừng bảo trương phóng chỉ nuôi một con linh thú, cho hắn chục con nữa cũng chưa chắc có cơ hội chiến thắng. Trần Lục tới không phải ngẫu nhiên, mà bởi vì nghe nói đến trận khiêu chiến này hắn mới lại xem, muốn biết kiếm thập ngũ mạnh cỡ nào mà vẫn bại dưới tay Mực Ly. Chính thức hết thời gian một chung trà, trọng tài Dương Chiến mạnh bạo nhảy vọt lùi về phía ngoài sàn đấu, lập tức hô lớn, khiêu chiến bắt đầu. Tuyên bố rồi, kiếm thập ngũ vẫn không hề động đậy, chỉ bình tĩnh đứng đó. Xương danh, chấp pháp đường, kiếm thập ngũ ngự thú đường, Trương Phóng chắp tay một cái, Trương Phóng khẽ động tinh thần lực, túi linh thú treo ở hông được kích hoạt, miệng túi phát sáng. Bèn nghe tiếng kêu trầm đục đau nhức màng nhĩ vang lên. Trên sàn đấu xuất hiện một con dê rừng dáng vẻ dữ tợn, trên đầu mọc bốn cái sừng nhọn hoắt, bên dưới là ba con mắt lập loè lục quang. Nhất cấp trung đẳng linh thú tam nhãn sơn dương. Sau khi thả linh thú bảo vệ ở trước người, Trương Phóng lại nhẹ nhàng vung tay áo, thế là hai thanh pháp khí hiện lên, một cái có dạng lá chắn chuyên về phòng ngự, cái còn lại là mũi giáo phát ra từng tia sắc bén khó lường. Kiếm sư đệ, mời được. Kiếm vẫn bọc trong vải lụa, tùy tâm vung lên, thoáng chốc là qua. Đánh cái kiểu gì thế này? Trần Lục rơi vào trầm tư, trận đấu này thật kỳ quái. Nhưng kết quả rõ ràng rồi. Kiếm khí tung hoành khắp sàn đấu, khiến toàn bộ trận pháp phòng ngự điên cuồng bẹo. Phanh, tam nhãn sơn dương bay ngược về sau, cả thân thể nặng nề với đầy vết cắt đập thẳng vào màn chắn trận pháp, khí tức trên người nó suy yếu đến cực điểm, gần như mất hết sức chiến đấu. Phía Trương Phóng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nằm dưới chân là mũi giáo bị chém đứt làm đôi, tấm chắn tan thành từng mảnh. Chính hắn thì một tay ôm cổ, ngã quỵ do một bên đầu gối bị mũi kiếm đâm xuyên. Mặc dù xem kỹ, vết cắt ở cổ hắn khá nông chưa đủ khiến Trương Phóng bại trận. Nhưng đó là do kiếm thập ngũ kịp thời thu tay lại, hạ thủ lưu tình, bằng không một kiếm vừa rồi đủ thể khiến đầu người rơi xuống đất. Trọng tài Dương Chiến hiểu điều đó, lập tức quát lớn công bố, kiếm thập ngũ thắng, giành được hạng nhất đấu pháp bảng. Chương 90, kiếm phong chú ý chương 90, kiếm phong chú ý đệ tử kiếm thập ngũ, giữ hạng nhất đấu pháp bảng hai đệ tử nội môn tận mắt thấy rõ kết quả trận đấu. Trương Lương vốn đã có khí chất âm hàn rồi, giờ lại càng thêm đáng sợ hơn nữa, quan sát kiếm thập ngũ thật kỹ như muốn ăn hắn, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nữ đệ tử áo đen đứng sau lưng, năm ngón tay nàng xoay lại bẻ lên kêu răng rắc, bất thình lình nở nụ cười nghịch ngợm. Kỳ hỉ, đệ ngươi thua rồi đấy, Trương Lương hử, phế vật. Đi, Trương Lương quay mắt người. Về nội môn không lại xem, quan tâm thương thế đệ ngươi sao? Mặc kệ hắn, cũng chẳng chết được, hì hì. Trương lão âm hiểm thật quá chi là vô tình đi mà hai tên đệ tử áo đen im lặng đi mất, Trần Lục cũng rời khỏi. Đệ nhất đấu pháp bảng rơi đài, kiếm thập ngũ lên hay, nhưng đây chỉ là món khai vị cho trận thi đấu ngoại môn sắp sửa khai mạc. Sau trận chiến giữa kiếm thập ngũ với Trương Phóng, tin tức lan truyền với tốc độ chóng mặt, mới đầu chỉ loanh quanh tại ngoại môn, nhưng theo thời gian đã chạy tới tận nội môn luôn rồi. Đúng là cái mồm của tu sĩ chẳng thua kém gì mấy bà hàng xóm dưới phàm trần. Thêm một điều nữa, kiếm thập ngũ là kiếm tu, lại còn sở hữu kiếm khí khó lường như vậy. Thế nên tin tức nhanh chóng lan truyền lên tận kiếm phong. Trên đỉnh, kiếm phong phong chủ ngồi trong đại điện đều nghe rõ mồn một từng lời bàn luận của đệ tử mới nhập môn, tới lui dưới chân núi. Kiếm thập ngũ, đa trọng kiếm ý. Phong chủ khẽ thì thầm, tiểu đệ tử ngồi hầu bên cạnh liền bệnh lỗ tai lên nghe, dường như rất hiếu kỳ. Kiếm thập ngũ, tiểu đệ tử sử hiểu hình hiếu kỳ hỏi. Sư tôn, đó là ai vậy? Một tên đệ tử ngoại môn, luyện khí tầng 6, lĩnh ngộ được đa trọng kiếm ý, vừa gây chấn động nội ngoại môn nửa ngày trước bị ngắt mạch suy nghĩ, phong chủ thế mà không tức giận, chỉ cười nhẹ nhàng giải thích cho nàng, có vẻ rất cương triều tiểu đệ tử của mình. Đệ tử ngoại môn chẳng có phương pháp hay được chỉ điểm vậy mà lĩnh ngộ đa trọng kiếm ý mạnh như vậy. Sử Hiểu Hình có chút kinh ngạc. Đúng là không tệ, phong chủ cười cười đáp, trong lòng có suy tính, liền quay sang nói với các đệ tử. Kẻ này không tồi, ngoại môn lại sắp sửa khai mạc thi đấu như vậy đi, Hiểu Hình, ngươi có rảnh thì đến ngoại môn xem cuộc thi đi, thuận tiện coi thử đa trọng kiếm ý của hắn sắc bén tới đâu, hay chỉ đơn thuần là phóng đại không, không được rồi thưa sư tôn. Con tưởng Sử Hiểu Hình sẽ vì ham chơi mà đồng ý ngay, nào ngờ nàng lại phản đối quyết liệt khiến phong chủ ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi, vì sao? Bẩm sư tôn, chuyện là cả tháng nay đệ tử dành phần lớn thời gian chuẩn bị cho đột phá, dự tính chiều tối nay bắt đầu bế quan, thành ra. Vậy thôi được, ngươi không cần đi dẹp ý định để nàng đi thăm dò, tiểu đệ tử của hắn đột phá chắc chắn quan trọng hơn chuyện một tên đệ tử ngoại môn vừa biểu hiện tiên phú. Kiếm Phong phong chủ còn định phân phó đệ tử khác, thì thấy đại đệ tử của mình, Tuyệt Thiên Tuyết nhấc tay xung phong. Sư tôn, để cho ta đi thôi, đệ tử cũng muốn quan sát thi đấu ngoại môn năm nay, xem có tìm được hạt giống nào tốt hay không ổ. Kiếm Phong phong chủ ngẩng đầu, giống cười lại như không cười, nhàn nhạt hỏi: rốt cuộc là đại đệ tử của lão phu muốn đi xem, hay là cái tên kia muốn xem? Nghe vậy, Tuyệt Thiên Tuyết im lặng một chút, bất chợt bên cạnh nàng phát ra tiếng cười, dù có vẻ cố nín vẫn lọt tới vài âm thanh. Phụt ha ha cụ cụ sư tôn, thứ lỗi nhị đệ tử Mạt Tiếu biết bản thân gây động tĩnh hơi lớn, vội cầu xin tha thứ. Vừa xin lỗi, lại vừa phải cố gắng không nhìn ánh mắt hung ác muốn ăn thịt mình của đại sư tỷ. Chần chừ một hồi, Tuyệt Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, không dám chống chế trước mặt sư tôn nên nói lời thật lòng. Là chàng muốn đi, thế nên đệ tử. Được, cứ quyết định thế đi. Kiếm Phong phong chủ chốt hạ chuyện này, không cần nhiều lời. Hắn lại nói, không còn chuyện gì nữa thì tất cả quay về nơi của mình đi thôi. Lời vừa dứt, thân ảnh phong chủ dần dần tan rã, hóa thành từng hạt kim linh khí sắc bén, biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cái vỏ kiếm đen tuyền nằm ngăn nắp trên bộ đoàn. Hóa ra bản thân Kiếm Phong phong chủ không tự thân đến đây đón năm mới với các đệ tử, mà chỉ là vỏ kiếm. Nghĩ kỹ cũng bình thường, đối với phàm tục năm mới rất đáng chúc mừng, nhưng với tu sĩ cấp cao thì một lần bế quan tính bằng chục năm con ít, một cái năm mới chẳng có cái gì đáng chúc mừng. Cung tiễn sư tôn. Tám vị đệ tử cùng hô lên dù phong chủ không còn ở đây, sau đó cả bọn đều rời đi. Trong đó, tiểu sư muội Sử Hiểu Hình cùng nhị sư Minh Mạt Tiếu là hai kẻ biến mất nhanh nhất. Một người gấp rút bay về động phủ treo biển bế quan, người còn lại thì chạy như ma đuổi, chỉ sợ sẽ bị đại sư tỷ chặn đường đánh một trận do chuyện vừa rồi. Mặc Cửu mới trúc cơ sơ kỳ, lĩnh ngộ ngũ trọng kiếm ý, tự biết địch biết ta, đánh không thắng đại sư tỷ Tuyệt Thiên Tuyết nên hèn một tí cho thiên hạ thái bình. Tất nhiên, quan trọng nhất là mạng nhỏ, sau đó mới tới cái khuôn mặt tuấn tú. Sang ngày hôm sau, tông môn bắt đầu công cuộc tổ chức thi đấu. Vào sáng sớm, khi sương mù vẫn còn lờ, các đệ tử đã thấy 500 tòa võ đài sừng sững giữa khu vực tiếp giáp nội môn cùng ngoại môn. Đột ngột đến mức giống như mọc lên từ lòng đất, từng tảng hắc nham thạch tỏa ra ánh sáng u lam dưới ánh mặt trời. Lại là một đường ra tay lần nào cũng khiến người khác kinh ngạc, năm trước 300, năm nay gần gấp đôi, một tên đệ tử thở dài cảm thán. Đúng thế, mỗi năm đều cần xây một lần, vì khi các đệ tử đấu pháp sẽ tạo ra tàn phá kinh hồn, thi đấu kết thúc thì sàn đấu cũng bị đánh cho nát vụn, thay vì sửa chữa thì đập luôn cho nhanh, năm sau xây mới là được. Tông môn đủ giàu có, đệ tử tùy tiện đập, chỉ cần ngươi đủ sức phá vỡ hắc nham thạch là được, còn không thì cẩn thận gãy xương. Vật liệu phải đủ cứng mới có tư cách làm sàn đấu. Tập vụ đường bắt đầu làm việc, ghi danh các đệ tử muốn tham gia, năm nay cũng như mọi năm, 3000 đệ tử ngoại môn thì hơn một nửa tới đăng ký. Lại thêm gần 2 vạn đệ tử tạp dịch tới thử vận may, biết đâu được trời cao phù hộ đụng phải toàn đối thủ yếu cũng nên. Vào được xếp hạng trước 1000 là đủ tư cách tiến vào ngoại môn, không chỉ bớt được nhiệm vụ khổ lực, còn nhân đôi bổng lộc. Số lượng không ít, Từ Nhạc Nhạc cùng Tiểu Tiểu Nhã phải xếp hàng gần 10 phút mới đến lượt mình. Đối với đệ tử tạp dịch, những thông tin cần đăng ký gồm danh tính, tuổi tác, ngày nhập môn, cảnh giới, sư thừa. Nếu là đệ tử ngoại môn thì cần thêm đường khẩu. Họ tên: Từ Nhạc Nhạc tuổi: 18 ngày nhập môn, tháng 5 8091 cảnh giới, luyện khí tầng 2 sư thừa. Không có đệ tử tạp vụ đường ghi chép xong giao cho lão chấp sự ngồi nhàn nhã bên cạnh, hắn tùy tiện nhìn lướt qua, khẽ to mày. Mới nhập môn 2 năm, dựa vào luyện khí tầng 2 tham gia thi đấu ngoại môn. Ngươi có biết thực lực cỡ này gần như không thể vào hạng trước 5000, và tất nhiên là không nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Ngươi thật sự muốn tham gia? Lão chấp sự hơi nhiều lời, không phải vì giả nên dai, mà chủ yếu do nữ đệ tử trước mắt là tạp dịch. Nhưng chỉ với 2 năm đã đạt luyện khí tầng 2, điều này hiếm gặp, chắc hẳn nàng rất nỗ lực tu hành nên hắn muốn nhắc nhở một phen. Lỡ vì bị loại sớm, do bị đả kích mà trễ mãi tu hành, đánh mất lòng tin thì quá đáng tiếc. Đệ tử vẫn muốn tham gia, ta muốn thử sức của mình. Thấy Từ Nhạc Nhạc kiên định như vậy, chấp sự không tìm được lý do từ chối nên đành thông qua. Thế tôi được, nhớ ký tự lượng sức mình tại chấp sự dạy bảo chương 91, tông chủ, mặc tổ chương 91, tông chủ, mặc tổ ngày đầu ghi danh, ngày 2 dựng lôi đài, ngày 3 khai mạc. Đối với thịnh sự của tông môn Trần Lục có lười hơn nữa vẫn sẽ tới xem, nhất là trong tình huống hai vị nghĩa nữ đều tham gia. Thật ra hắn vẫn còn một lượt mô phỏng nữa, chỉ cần dùng là biết kết quả cả thôi. Nhưng Trần Lục lại muốn tận mắt xem, muốn biết người nghĩa phụ này giúp nàng trưởng thành đến thế rồi, rốt cuộc có thể tự tay đánh bại một doanh doanh hay không. Nhìn một vòng, đâu đâu cũng là người. Trần Lục dắt cả Trần Tiểu Bạch theo cho nàng thêm chút kiến thức, mặc dù theo Trần Lục nghĩ nếu Tiểu Bạch mà tham gia thì có thể đánh thẳng lên 3 hạng đầu đều được. Tiểu Bạch sau 2 tháng tu hành đã đột phá luyện khí tầng 6 rồi, tốc độ nhanh quá sức tưởng tượng. Cho nàng đi bộ đấy, Trần Lục ngự phong đều không thể đuổi theo kịp, đấy là thiên tài so với người thường. Lượn một vòng, Trần Lục lựa chọn một vị trí khá cao dễ quan sát phía dưới. Mặt trời dần lên, ánh nắng chiếu rọi bốn phương, liền thấy một nam nhân áo tím đứng trên thân linh thú lục xí huyền điệu bay tới bên trên sàn đấu đầu tiên. Mặc áo tím thì ít nhất cũng phải là trưởng lão, chỉ không rõ thuộc nội môn hay ngoại môn thôi. Nhưng ngay sau đó đã biết rồi, vì nam tử cất cao giọng tuyên bố, bản tọa lãnh binh thượng nhân, trưởng lão nội môn, phó điện chủ sát phạt điện theo lệnh của tông chủ đến chủ trì thi đấu ngoại môn năm nay. Ngưng một chút, lãnh binh thượng nhân lại nói tiếp, về phần thưởng vẫn như mọi năm, xếp hạng sau 5000 sẽ không có thưởng. Thứ tự từ 5000 đến 1001 sẽ được thưởng linh thạch, từ 100 linh thạch tới 5000 linh thạch hạ phẩm tùy theo xếp hạng, thứ tự từ 1000 đến 101 sẽ được thưởng điểm cống hiến cùng linh thạch, hạng càng cao thưởng càng nhiều, thứ tự từ 100 đến hạng 11, phần thưởng bao gồm điểm cống hiến cùng pháp khí, ngoài ra còn có trung phẩm phá trướng đan riêng bài danh 10 hạng đầu sẽ được đặc cách khi vào nội môn, có thể chủ động chọn sơn phong hoặc đại điện tùy ý trừ mà phong, ngoài ra, năm nay ban thưởng thêm 10 danh ngạch tiến vào một trong số tam đại trúc cơ bí cảnh. Giờ đến thể lệ thi đấu, chỉ có 3 vòng, vòng 1 loại bỏ các đệ tử quá yếu, vòng 2 đấu lôi đài, từng lượt một cho đến khi tìm được thứ tự xếp hạng mới thôi. Vòng 3 chỉ có bài danh 100 hạng đầu mới được tư cách tham gia, nói một chặng dài, may mà hắn là tu sĩ tử phủ nên không thấy miệng đắng lưỡi khô, kế đó lại tuyên bố, vậy giờ ngoại môn đại đấu chính thức bắt đầu, các đệ tử đã ghi danh tập trung lại ở khu vực có chấp sự chờ sẵn, chuẩn bị cho vòng thứ nhất. Ngoại môn rầm rộ cỡ nào thì nội môn lại uy mắng ý như vậy. Nội môn có vô số ngọn núi cao, nhưng chỉ có 7 tòa đủ tư cách xưng là đại phong. Mạc phong, tông chủ phong, kiếm phong, đan phong, phù khí phong, thú linh phong, cự linh phong. Tông chủ phong xếp hạng 2, cũng cao thứ 2, là vạn năm lão nhị. Nhưng nghe tên liền biết nơi này dành cho ai, tất nhiên là đương nhiệm tông chủ Mạc Huyền Tông, Nộ Phong chân nhân. Nộ Phong là thật sự bạo nộ tựa của phong, phong cách làm việc như gió cuống, lôi lệ phong hành, không chút chậm trễ. Nộ Phong chân nhân cũng giống tông chủ các tông môn khác, giữ vẻ ngoài lão đạo, râu tóc bạc phơ, hai mắt vẫn đục nhăm nheo, nhìn trông hiền lành, nhưng đây là vẻ ngoài, có hiền hay không phải chọc tới mới biết. Lúc này, Nộ Phong chân nhân đang ngồi trên bàn đá tại đỉnh núi, trên bàn đặt tấm linh cữu, hắn không ở một mình, khi đối diện là một thiếu niên lục y đang thưởng thức ly linh cữu. Nhìn thiếu niên áo xanh đã uống cạn ly, Nộ Phong chân nhân liền không đợi kịp hỏi thăm, "Mạc tổ, sao lão nhân gia ngài lại bất ngờ tỉnh giấc vậy? Ta nhớ người có dặn là phải hơn 400 năm, tức 50 năm sau mới được phép tới đánh thức ngài, rất muốn biết." Thiếu niên áo xanh chính là Mạc tổ, Mạc lão tổ tông, một trong hai vị sư tổ sáng lập Mạc Huyền tông. "Đúng thế. Vậy thì không nói." Sắc mặt Nộ Phong chân nhân nhanh chóng tối đen, tức mà không làm được gì. Hắn có thể bạo nộ với bất kỳ ai, nhưng bị ở đối diện thì không được. Nhớ năm xưa khi vẫn còn là tiểu đệ tử theo chân lão tông chủ, chính Mạc tổ đã nắm chân hắn ném thẳng xuống vực núi cho cuồng phong cuốn bay. Lớn thế lại đi bắt nạt con nít, còn hung tàn đến cực điểm, không hổ là thượng cổ đại yêu. Ngươi có ý kiến? Nghĩ xấu về bản tổ? Thiếu niên áo xanh bất ngờ ngẩng đầu lên. Ngũ quan thiếu niên tuấn lãng đến cực điểm, đối lập với đó, hai mắt đen nhánh lại tựa vực sâu, rõ ràng đang cười nhàn nhạt với khuôn mặt đầy vẻ non nớt, nhưng Nộ Phong chân nhân lại thấy không rét mà run. "Không dám, không dám." Tiểu bối không dám thế thì tốt. Thiếu niên áo xanh nhàn nhạt đáp, ánh mắt vô cảm nhìn về phía dưới núi rồi khẽ nhíu mày. Phía đó, thật ồn ào. Bẩm Mạc tổ, ngoại môn đang tổ chức thi đấu hàng năm cổ vũ các đệ tử cố gắng nỗ lực tu hành, nên mới náo nhiệt đến vậy. Hiểu thiếu niên không tỏ thái độ, trầm ngâm lát rồi lại hỏi, bản tổ ngủ say mấy trăm năm nay, đã có ai lĩnh ngộ được tam đại truyền thừa chưa? Đúng là có Nộ Phong chân nhân đắc ngay, không do dự. Hơn 200 năm trước, đệ tử chân truyền của Chấn Ma Điện lĩnh ngộ được gánh địa pháp, hiện nay đã nhậm chức đương nhiệm điện chủ, nhưng do rất lâu rồi không có kẻ điên nào dám cả gan đánh tới sân môn, nên chưa rút bia lần nào. Thành ra dẫn tới chẳng rõ hắn lĩnh ngộ đến mức độ nào rồi. Còn phía Kiếm Phong thì không thấy tin tức gì, tên kia kín mồm kín miệng hơn cả hộ tông đại trận, văn bối không biết hắn đang âm mưu điều gì nữa. Thiếu niên đung dung nhâm nhi linh tiểu ấp ủ hơn ngàn năm, bỏ ly xuống nhìn kỹ Nộ Phong chân nhân. Còn ngươi vẫn chưa chịu thu truyền nhân? Không phải không chịu, mà là chưa có người thích hợp. Dạo gần đây văn bối đang chú ý tới một đệ tử, kẻ này không chỉ sở hữu thiên linh căn mà còn trời sinh ngộ tính cao siêu được. Tùy ngươi, chỉ cần mỗi thế hệ đều có người lĩnh ngộ tam đại truyền thừa là được. Thiếu niên không quan trọng, lười biếng đến cực điểm nói, bản tổ không muốn các ngươi quá yếu, đợi có cường địch đánh tới cửa lại phải leo lên Mạc Phong làm thì ta, tốt nhất là có tiểu bối sánh ngang Nguyên Anh chân quân. Bảo vệ dưới chân núi Văn Bối rõ ràng nói chuyện vài câu, thiếu niên đông như mày, nhìn về một tòa sơn phong ở xa. Tòa sơn phong này khá đặc thù, vì trên đỉnh núi đặt một cái đỉnh to hơn trăm trượng, bốc lên khói trắng nghi ngút, là Phù Khí Phong. Từ đỉnh núi, một luồng uy áp mạnh mẽ phóng lên tận trời, đè về phía khu vực ngoại môn, nơi đang cử hành thi đấu. Nhóc con tóc xù thai nén thần thức cường hành đấy, thao túng cực kỳ chuẩn xác. Thiếu niên nhẹ nhàng khen ngợi một câu. Cũng bình thường, thần thức kém thì sao vẽ phù luyện khí được, sư muội rất có tài năng ở điểm này. Nộ Phong chân nhân thuận theo đáp lời. Hai vị đại lão ngồi trên đỉnh núi trò chuyện vui vẻ, nhưng đệ tử tham gia thi đấu lại gặp nạn rồi. Quay lại nơi đặt sàn đấu, hai vạn đệ tử ngoại môn cùng tạp dịch đã ghi danh tham gia, được các chấp sự hướng dẫn tập trung tại một khu vực nhất định. Từ Nhạc Nhạc với sư tỷ Kiều Tiểu Nhã kết bạn, đứng ở một góc. Phía Trầm Nhược Ly dự tính độc hành một mình, làm sói cô độc. Nào ngờ bị Tử Sách sư tỷ lôi tới chỗ của đệ tử chiến pháp đường, tại đây còn gặp tên đồng môn nàng cực kỳ không ưa, chính là Trinh Thần. V.S. cầu đánh giá. Chương 92, Trịnh Thần chưa từ bỏ ý đồ. Chương 92, Trịnh Thần chưa từ bỏ ý đồ. Gia thế của Trịnh Thần không hề đơn giản, hắn đến từ Trịnh gia, một gia tộc tu tiên có lao tổ tử phụ thượng nhân tọa chấn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trịnh Thần vẫn nhớ rõ mấy tháng trước phụ thân từng đạp cửa cái dầm đến nhắc nhở hắn, vị trầm sư muội này tiền phu tuyệt đỉnh, không tầm thường. Tuyệt đối không phải là cá trong ao, tất nhiên đến ngày sẽ hóa long, nếu có thể kết giao bằng hữu hoặc thành đạo lữ sẽ rất lợi cho con đường tu tiên sau này. Phải biết, tiên đạo quan trọng nhất là tài, lữ, pháp, địa, trong đó đạo lữ hay đạo hữu xếp ở vị trí thứ hai. Còn về lý do phụ thân biết được điều này, Trịnh Thần cũng đã đoán được một hai rồi. Dù Mạc Huyền Tông là một con quái vật khổng lồ, nhưng với lao tổ tử phụ kỳ tọa chấn, Trịnh gia vẫn có chút sức ảnh hưởng bên trong, hắn nghĩ là do gia tộc thăm dò hay bằng hữu của phụ thân tiết lộ gì đó thôi. Thế nên Trịnh Thần liền tự xét lại bản thân, nhận ra lần trước mình quá mức gấp gáp, can dỡ số sàng hấp tấp như vậy không bị ghét mới là lạ. Chẳng lẽ năm trước ta bị ngu? Chắc chắn lần đó đã khiến trầm sư muội có ấn tượng xấu với hắn rồi, vì vậy Trịnh Thần quyết định đập mẹ nó hết đi làm lại từ đầu. Trước tiên cần giữ đủ khoảng cách tránh gây ác cảm nữa, chỉ quan tâm hỏi han với tư cách sư minh sư muội đồng môn là đủ, từ từ tăng độ hảo cảm của nàng lên. Dù sao thì chẳng ai lại đi đánh mặt kẻ tươi cười, Trịnh Thần không số sàng, lại thêm quanh đây đều là đồng môn của chiến pháp đường nên Trầm Nhược Ly vẫn đáp lại, chỉ là giọng điệu rất lạnh nhạt. Trịnh sư minh thái độ nàng không tốt, nhưng Trịnh Thần vẫn giữ vẻ bình thường, chẳng có gì là khó chịu. Hắn làm không tệ, nhưng rơi mắt Trầm Nhược Ly lại là đổi tính rồi, vẫn là giả tạo. Sau khi các đệ tử tập trung đầy đủ, được chấp sự ngoại xác nhận không ai vắng mặt, lãnh binh thượng nhân liền lớn giọng, vậy thì vòng thứ nhất chính thức bắt đầu à? Các đệ tử nghe vậy đều ngẩn ra. Bắt đầu? Nhưng bắt đầu thế nào? Chẳng nghe thấy điều lệ hay quy tắc gì cả. Một số đệ tử mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng có kẻ đầu óc nhanh nhạy đưa ra vài suy đoán lớn mật. Chẳng lẽ là hôn chiến, mấy bạn người đánh bừa tựa lừa, ai còn đứng được thì lọt vào vòng hai. Số người suy nghĩ như vậy không phải là ít, trong đó bao gồm cả Trầm Nhược Ly và Kiếm Thập Ngũ. Trịnh Thần không phải kẻ ngu, chấm hơn một chút so với mấy kẻ trên, nhưng khi nghĩ tới khả năng ấy, hắn liền thì thầm bàn bạc với các đệ tử chiến pháp đường, các vị, nếu thật sự là hôn chiến thì chiến pháp đường chúng ta nên liên thủ lại, tránh cho bị loại từ sớm. Nghe vậy, nhiều người đồng ý, đại sư tỷ Tử Sách cũng gật đầu, Trịnh sư đệ nói đúng, cứ làm thế đi, suy đoán lớn mật dần thẩm thấu, vậy là hơn 2 vạn người lập tức cảnh giác lẫn nhau, chỉ sợ có kẻ nào đó không nhịn được độc thủ, trước khiến mình bị loại ngay tức khắc. Tất nhiên, cũng có những đệ tử dự định chủ động ra tay, như Kiếm Thập Ngũ chẳng hạn. Tên này coi vậy mà hiếu chiến đến cực điểm, chẳng biết làm cho con khỉ gió nào nhìn. Hắn vừa buông kiếm khỏi ngực, nắm chặt chuôi, dự tính một phát kiếm khí quét sạch các đệ tử xung quanh để tạo thành một khoảng trống, thì bất thình lình, một luồng uy áp mạnh mẽ, cực kỳ đáng sợ rơi xuống. A, nặng quá. Ngay lập tức, 5, 6 ngàn đệ tử bị uy áp ép sập xuống mặt đất, cả người dính chặt ở đó, dù cố sức đến mấy cũng chẳng thể đứng lên được. Uy áp này tuy được tạo ra bởi đại tu sĩ ít nhất là tử phủ, thậm chí có thể là chân nhân, nhưng may mà đã được hạn chế tương ứng với thực lực của từng đệ tử. Do đó, thứ ngươi cần không chỉ là thực lực hơn người, mà còn phải có tâm trí cứng cỏi, dựa vào ý chí kết hợp với tu vi để chống lại uy áp như núi đè vào dẫm. Kiếm Thập Ngũ thu kiếm về ngực, hai mắt nhắm nghiền cảm nhận uy áp khủng khiếp đang đè lên người mình. Sắc mặt hắn bình tĩnh tự nhiên, một chút khó khăn trở ngại cũng không có, lưng vẫn thẳng tắp tựa như song kiếm. Trầm Nhược Ly thì càng nhẹ nhàng hơn, váy xanh đung đưa nhẹ nhàng, cả người thả lỏng đứng yên. Trái ngược hoàn toàn với đó là Trịnh Thần, kẻ đang chật vật quỵ xuống cách đây không xa, rồi lại cố sức đứng lên ngồi xuống đứng lên chẳng khác gì con lật đật. Chật vật nhất chắc là Từ Nhạc Nhạc. Nàng bị uy áp ép phải ngồi bẹt xuống nhưng vẫn cắn răng kiên trì, không để bản thân bị dí sát mặt đất, lưng nàng cong dần rồi từ từ thẳng tắp, cố hết sức đứng lên. Tiêu Tiểu Nhã bên cạnh thì hoàn toàn khác, cả khuôn mặt khóc than dán chặt xuống đất như thể cha mẹ vừa chết, một chút động đậy cũng không làm được. Đừng nói đến các đệ tử tham gia thi đấu, ngay cả đám đông vây xem cũng chịu tác động không nhỏ. Linh khí trong người ngưng trệ, đầu óc choáng váng, buồn nôn móc gói cũng chỉ là trạng thái bình thường nhất. Trần Lục từng nghe, Kim Đan chân nhân chỉ cần thả một tia uy áp là có thể làm sập cả một ngọn đồi cao, núi non còn như vậy, huống hồ là con người. Trần Lục cố sức giữ bề ngoài không thất thố, nhưng sắc mặt vẫn hơi tái, Trần Tiểu Bạch thì khác, vẫn ôm chân hắn. Đôi mắt Tiểu Bạch hóa thành xà nhãn vàng rực, vậy mà coi uy áp đáng sợ này như trò cười, hoàn toàn vô dụng với nàng. Phịch. A. Gương. Cứ vài giây lại có đệ tử không chịu nổi, bị đè sát xuống mặt đất, cho bụi phủ đầy người, thảm hại không tả nổi. Uy áp kéo dài gần nửa nén nhang mới dần thối lui. Lúc này, số đệ tử đứng vững chỉ còn lại một nửa, nửa kia đều nằm rạp dưới đất mãi mới bò dậy nổi, sắc mặt nhợt nhạt, kém chút thất vọng bất lực. Khục, Lãnh Binh Thượng Nhân ho nhẹ một tiếng, tập trung mọi ánh mắt mới chậm rãi nói, đó là vòng thứ nhất, nhằm loại bỏ những đệ tử không đủ thực lực, cùng tâm tính kém cỏi những ai còn đứng bước tiến vào vòng 2, đệ tử ngã xuống hoặc quỵ gối hơn một nửa thì coi như bị loại. Hắn vừa dứt lời, bên dưới đã vang lên vô số tiếng kêu rên, nhưng khi các chấp sự mang đao kiếm tới tận nơi xích cổ thì đám đệ tử liền phải ngoan ngoãn theo ra ngoài. Trần Lục hít mắt, dùng lưng nhãn thuật quan sát, khẽ thở ra một hơi khi thấy Từ Nhạc Nhạc vẫn đứng thẳng, trong lòng lẩm bẩm, là do hiệu ứng hồ điệp. Nếu ta nhớ không nhầm, mô phỏng năm trước làm gì có vụ loại bỏ bằng uy áp của đại tu sĩ. Tiêu Tiểu Nhã còn lấy được bài danh 2 vạn, lần này thì bị loại thẳng tay, cái nịt còn chẳng thấy chứ ở đó mà đòi xếp hạng, đúng là nên cẩn với khả năng dự đoán tương lai, không cẩn thận sẽ bị hiệu ứng hồ điệp cuốn cho chết mất xác. Sư tỷ, người không sao chứ? Sau khi uy áp lui đi, Nhạc Nhạc đội vàng dịu Tiểu Tiểu Nhã đứng dậy, giúp đỡ phủi cho bụi trên người nàng. Tiêu Tiểu Nhã giờ đây còn đứng không vững, lại bị loại thẳng tay khiến sắc mặt nàng như đưa đám, tâm tình cực kỳ tệ hại. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng cười đáp, ta không sao, sư muội đúng là rất mạnh, ngươi tiến vào vòng trong rồi thế nên cố lên. Sư tỷ ủng hộ ngươi, ta sẽ cố hết sức ở một bên khác. Trịnh Thần có vẻ giận dữ xấu hổ, không so sánh sẽ chẳng có tổn thương. Trầm Nhược Ly đạm nhiên bao nhiêu thì hắn lại chật vật thảm như chó bấy nhiêu. Vừa rồi còn phải gồng hết sức cha sinh mẹ đẻ mới miễn cưỡng không bị loại, chỉ cần đầu gối thấp xuống một chút nữa thôi, tí nữa là đã bị chấp sự xích cổ lôi ra ngoài rồi. Cũng may, không tiếp tục mất hết mặt mũi trước nàng ta, Trịnh Thần thở phào một hơi. Rất dễ nhận ra, lời khuyên của phụ thân đã tăng thêm động lực Trịnh Thần theo đuổi Trầm Nhược Ly, ngay cả suy nghĩ thông thường cũng lo lắng tới lui. Nhưng đừng nói hàng phế thải như Trịnh Thần. Ngay cả Tử Sách đạt cảnh giới luyện khí tầng 6 đỉnh phong cũng phải xoa mồ hôi trên trán, uy áp vừa rồi chẳng phải cho đùa, vừa khảo nghiệm căn cơ, lại vừa thử thách tâm trí. Chương 93, vòng 2, Tiểu Bạch muốn bay. Chương 93, vòng 2, Tiểu Bạch muốn bay. Vòng loại sàng lọc kết thúc, Lãnh Binh Thượng Nhân nhìn xuống đám đệ tử đang đứng thở hổn hển bên dưới, ánh mắt nhàn nhạt quét qua một lượt rồi chậm rãi nói, vòng thứ nhất đã xong, để tránh các ngươi vì kiệt sức không còn trạng thái tốt nhất, ta cho phép điều tức tại chỗ, đến khi mặt trời lên cao, tức giữa trưa, vòng thứ 2 sẽ chính thức bắt đầu. Giọng nói kèm linh khí như chuông đồng vang vọng khắp phòng. Trường làm các đệ tử đang mệt mỏi giật mình tỉnh táo. Một chút vui mừng hiện lên trên mặt nhiều người, đặc biệt là những kẻ vừa chật vật chịu đựng cơn uy áp kinh khủng khí nãy. Bên trong đám đông, Trịnh Thần thở phào một hơi, nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, lưng thẳng tắp bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trong lòng hắn còn đọng lại chút tự ti khi so sánh bản thân với Trầm Lực Ly, nhưng nhanh chóng kiềm chế lại, thầm nghĩ, không sao, vòng thứ 2 sẽ đánh thực chiến, ta nhất định lấy lại thể diện. Thời gian trôi qua, mặt trời dần lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu xuống, Lãnh Binh Thượng Nhân hiện thân lơ lửng giữa không trung, áo bào tung bay trong gió, gương mặt bình tĩnh, đủ thời gian rồi. Các đệ tử tập trung lại. Giọng nói như sấm rền vang vọng, hơn 1 vạn đệ tử lập tức mở mắt đứng dậy, vẻ mặt người nào người nấy đều nghiêm túc. Những ai chưa kịp phục hồi hoàn toàn thì hít sâu một hơi, ép bản thân tập trung cao độ. Lãnh Binh Thượng Nhân tiếp tục tuyên bố, giờ là vòng 2 như đã nói, các ngươi sẽ bốc phiếu chia cặp đấu pháp, nhớ kỹ không được phép hạ sát thủ, những đệ tử nào rời khỏi sàn đấu hoặc không còn sức chiến đấu sẽ bị loại ngay lập tức. Tất nhiên, vẫn còn vòng tăng hạng, đệ tử thua trận có một cơ hội khiêu chiến, nếu nghị thứ tự bài danh không đúng với thực lực bản thân được rồi. Bốc phiếu đi vừa dứt lời, một loạt lá phiếu liền xuất hiện, lơ lửng trước từng đệ tử. Cả đám bắt đầu bốc phiếu xác định đối thủ. Hoắc đứng phía ngoài, Trần Lục ngáp một cái, trong lòng thầm nghĩ, thể lệ mỗi năm mỗi khác, nhưng thay đổi cũng có hạn, đại khái vẫn giống nhau, chỉ thay vài chi tiết nhỏ thôi, nghe giết cũng muốn đóng kén trong thai rồi ô phụ thân. Tiểu Bạch đột nhiên kêu lên, kéo kéo áo Trần Lục, hắn thuận tay liền bế nàng lên, bóp nhẹ cái má phun thính. Tiểu Bạch muốn gì nào? Trần Lục dùng giọng nhẹ nhàng hỏi đợi hắn dứt lời, Trần Tiểu Bạch liền chỉ vào lãnh binh thượng nhân đang lơ lửng trên không trung. Tiểu Bạch cũng muốn bay. Ồ, muốn bay. Trần Lục hơi kinh ngạc, rồi cười nói, đưa tôi, đợi mấy ngày nữa ta sẽ dạy ngươi phép thuật phi hành, vậy nàng luyện khí 6 rồi, đúng là cần học phép thuật phòng thân. Nhưng có điều quan trọng, Trần Tiểu Bạch là lôi hệ thiên linh căn nên không thể dùng ngự phong thuật như hắn được. Thế thì phải tới chiến pháp đường, ở đấy chắc chắn có pháp thuật phi hành dành riêng cho lôi hệ. Trần Lục nhận biết vài phép phi hành như vậy, nhưng chưa có dịp học qua để dạy nàng, tuy nhiên nếu nói đơn giản nhất chắc chắn phải kể đến lôi dự thuật. Ừ thì nghe tên là hiểu ngay, hóa lôi linh khí thành dạng cánh rồi bay lên, đây là cơ bản nhất, gần như mọi hệ từ ngũ hành đến dị hệ đều có thể làm như vậy. Phong dực, tuyết dực, hỏa dực các kiểu con đà điểu. So với cách gọi này, Trần Lục lại càng thích xưng nó là linh khí hóa cánh, vì nghe vậy lại khiến hắn nhớ tới đại thúc biến thái trong hình hài trẻ con hô to một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nghe rất ba khí, sau đó hình ảnh chuyển biến, chờ nửa đêm hắn liền đi sờ soạng mò mẫn cơ thể con gái nhà lành. Đã yêu dâu xanh còn lấy cớ là giúp đối phương co giãn xương cốt, ngươi tưởng ngươi là ai? Chuyên gia đấm bóp ư? Khu khu. Vòng 2 sẽ cực kỳ tốn thời gian, phải biết đấy là tận một bằng người, còn phải đánh tới đánh lui để giành giật thứ tự cao hơn. Với phong cách làm việc của Mạc Huyền Tông trước nay lôi lệ phong hành thì chắc phải cử hành xuyên đêm mất, chừng nào xong vòng 2 mới cho các đệ tử quay về nghỉ ngơi. Trần Lục lại ngáp một cái vì nhàm chán, hắn ở đây chỉ để xem Từ Nhạc Nhạc đánh bại một doanh doanh thôi. Nhất định phải thắng. Còn cái khác không quan trọng, nhược ly chẳng hạn, thua được mới là chuyện lạ nghìn lẻ một đêm, thắng hạng nhất lại thành chuyện bình thường. Quá trình bốc thăm nhanh gọn, chọn đối thủ xong thế là từng thân ảnh phóng lên sàn đấu, chỉ chờ hiệu lệnh là ném pháp khí phép thuật ngay. Trần Lục nhìn kỹ Từ Nhạc Nhạc, kẻ địch của nàng cũng là một đệ tử tạp dịch, cảnh giới luyện khí tầng 2. Về phía Nhược Ly thì đối thủ lại là đệ tử lâu năm luyện khí tầng 7, nhìn dáng vẻ dường như rất kiêu ngạo. Trần Lục còn chú ý tới người quen kiếm thuật ngũ, đối thủ là đệ tử luyện khí tầng 5. Ồ, trận này còn đánh cái gì nữa, đệ tử kia chịu thua cho nhanh, xui xẻo thế này chắc tổ tiên không phù hộ rồi. Tu vi kém hơn chưa nói, lại đụng phải thiên tài sở hữu kiếm tâm thì đúng là hết cứu, khó lòng làm gì được. Đứng đối diện trên sàn đấu với Nhạc Nhạc là một nam tu vẻ mặt lấm lét, khuôn mặt còn chứa đôi chút non nớt, hai tay hắn run rẩy nắm chặt chuôi kiếm. Thanh kiếm của hắn tuy là pháp khí, nhưng nếu có hiểu biết sẽ nhận ra nó thuộc loại mặc hàng chưa thành phẩm, thứ bán đầy ngoài phường thị, nghe có vẻ hà tiện nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có gì là lạ. Pháp khí hạ phẩm nha, dù kém nhất cũng có giá khoảng 100 hạ phẩm linh thạch. Trong khi đó, đồng lộc của một đệ tử tạp dịch chỉ có 3 viên một tháng, kém xa lắm. Nếu muốn mua pháp khí như vậy phải tích góp gần 3 năm, nhưng trong suốt thời gian đó còn phải dùng linh thạch để tu luyện, chưa kể đến đan dược đột phá cảnh giới. Thật sự mà nói 3 năm tích góp đủ mới gặp quỷ, 6 năm còn tạm được. Phía bên kia, Trầm Nhược Ly cũng đã bước lên võ đài, đối thủ của nàng là một đệ tử lâu năm luyện khí tầng 7, ánh mắt đầy khinh thường. Luyện khí trung kỳ. Sư muội da miệng thịt mềm như vậy vẫn nên xuống đi thôi, sư minh không muốn động thủ tổn thương đến ngươi, hắn cười nhạt, vỗ nhẹ lên trôi đao trung phẩm pháp khí lơ lửng trên không trung, cái thái độ đấy rõ ràng chẳng hề đặt Trầm Nhược Ly vào mắt. Nhưng Trầm Nhược Ly chỉ im lặng, ánh mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng, thậm chí chẳng buồn đáp lại. Thật ngứa lỗ tai. Trần Lục đứng xa lại nhướng mày thầm nghĩ, cứ mong đi, tên này chắc chưa biết thế nào là trời cao đất dày rồi ở một góc khác. Kiếm Thập Ngũ bước lên võ đài, đối thủ của hắn là một đệ tử luyện khí tầng 5. Kẻ đó cố gắng lấy lại chút tự tin, nhưng khi ánh mắt sắc bén của Kiếm Thập Ngũ quét qua lại khiến toàn thân hắn không khỏi run rẩy. Kiếm sư minh, xin hạ thủ lưu tình, tên đệ tử lắp bắp nói. Được Kiếm Thập Ngũ lạnh nhạt đáp lại, không thêm một câu hay một lời dư thừa nào. Chờ thêm chút, tiếng hô của chấp sự vang vọng. Chuẩn bị, đếm ngược bắt đầu. 1000 đệ tử, trên 500 sàn đấu lập tức động thủ, không ai nhường ai. Tới đây đi, Kiếm Thập Ngũ vẫn bình tĩnh, giọng điệu của hắn không hề có ác ý, nhưng lại khiến đối phương cảm thấy như bị khiêu khích. Tên đệ tử đối diện cắn răng dồn toàn lực kích hoạt pháp khí của mình, một mũi tên lóe lên ánh sáng đỏ lòm bắn mạnh tới, sát cơ không nhỏ. Nhưng ngay khi mũi tên vừa lao tới phạm vi của Kiếm Thập Ngũ, nó đột nhiên ngược lại. Chỉ trong nháy mắt, một luồng kiếm khí sắc bén quét qua. Phịch, tên đệ tử đó bay thẳng ra khỏi sàn đấu ngã nhào xuống đất, hắn nhìn lại pháp khí của mình thì thấy nó đã đứt làm đôi. Kiếm khí còn sót lại xung quanh nhảy nhót cắt chém tựa lửa, khiến hắn không dám động đậy thêm dù chỉ một chút. Bại gọn gàng, không chút dài dòng. Trần Lục gật gù, đúng như dự đoán. Luyện khí tầng 5 mà gặp Kiếm Thập Ngũ thì chỉ có nước bay đầu là bờ. Chương 94, Nhạc Nhạc VS một doanh doanh. Chương 94, Nhạc Nhạc VS một doanh doanh. Ken, tiếng va chạm sắc bén trên một võ đài gần đấy thu hút sự chú ý của Trần Lục, đó là Nhạc Nhạc. Đối thủ của nàng tuy không thua kém về tu vi, nhưng thần sắc đã lộ rõ sự sợ hãi. Chắc chắn hắn chưa từng thấy, nhát hơn chuột. Từ Nhạc Nhạc giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn thấy chút vẻ nào đúng, tuy vậy khi động thủ nàng vẫn tương đối quyết đoán. Có vẻ như lần lịch lãm trước đó vẫn tạo nên tác dụng không nhỏ, nhưng chưa đủ. Linh kiếm bay vút lên chuyên chém vào nơi yếu hại, nhưng phần lớn chỉ lướt ngang, như thể Nhạc Nhạc cố tình không để lưỡi kiếm đâm chí mạng đối thủ. Nàng vẫn chần chừ nhiều lắm. Đằng này lo trước lo sau, nhưng đối thủ lại càng tệ hơn. Linh kiếm mạnh mẽ của Nhạc Nhạc vút qua như sấm khiến hắn rén muốn chết, ý chí chiến đấu giảm sút nhanh chóng. Cuối cùng, còn chưa kịp đòi máu hắn đã hét lớn, "Nhận thua, ta nhận thua." Nghe thế, lại thấy chấp sự xác nhận, Từ Nhạc Nhạc thở phào một hơi, cố nén vẻ thấp thỏm nhưng hơi thở gấp gáp vẫn không giấu được. Lại một trận đấu nhàm chán kết thúc. Ha, cả ngày cứ đánh đi đánh lại thế này không biết bao giờ mới xong. Trần Lục ngáp dài, bế Tiểu Bạch vào lòng, khẽ lẩm bẩm, đợi đến vòng 3 chắc sẽ thú vị hơn nhiều. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở sàn đấu của Nhược Ly. Tên đệ tử luyện khí tầng 7 khi nãy còn cười khinh thường giờ đây đang ôm cổ đổ máu, mặt mày thảm hại chui vào một góc, không dám nhìn ai vì xấu hổ. Hóa ra Trầm Nhược Ly chỉ bằng vài giọt nước của tán thủy thuật đã khiến hắn phải về nhà ngủ, bị loại ngay từ đầu vòng 2. Đợt lôi đài thứ nhất kết thúc, lập tức tới lượt 2, rồi lượt 3, qua 10 lượt thì chỉ còn lại hơn 5000 đệ tử. Kế đến là đợt 2 vòng 2, Lãnh Binh thượng nhân lười rồi, tìm một đài cao ngồi quan sát chứ không đưa lá thăm cho đệ tử nữa. Lần đầu hắn chỉ làm nền, lần 2 thì giao cho các chấp sự lại chẳng rảnh nợ khỏe khoắn hơn hay sao? Nhưng thế thì lại có cơ hội cho Trần Lục động tay động chân vào lá thăm, hai tên đệ tử luyện khí tầng 2 nên chỉ là vấn đề nhỏ, nữ chấp sự nguyện ý kết giao bằng hữu. Thành ra Từ Nhạc Nhạc cùng một Doanh Doanh vận mệnh chú định phải gặp nhau tại vòng này rồi. Nhưng tại sao lại là vòng này? Dễ hiểu thôi, vì đây là điểm giới hạn, các đệ tử tới được đây đều có thực lực không kém, chờ thêm nữa nhiều khi Nhạc Nhạc hoặc một Doanh Doanh sẽ bị loại, vậy thì kế hoạch thành công gốc. 5000 người với 500 sàn đấu thì sẽ là 5 lượt, Nhạc Nhạc rơi vào lượt cuối, còn Trầm Nhược Ly với kiếm thập ngũ lại là vòng đầu tiên. Hai người đó chẳng có gì đáng nói, ai đụng phải tương đương vận xui tám kiếp. Không phải bị kiếm khí chém rơi, thì sẽ là giọt nước đâm xuyên người, thường thì nhất kích tất sát, hiếm khi gặp đệ tử đủ sức chống lại một hai. Lại thêm cả hai đều không thích nói nhảm, càng không thả lời khiêu khích, khiến người ta không rét mà run. Cuối cùng tới vòng 5, Trần Lục liền tập trung tinh thần hết cỡ. Từ Nhạc Nhạc với một Doanh Doanh lên đài rồi. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, được rồi, không đến cái mức đó. Một Doanh Doanh vẫn là dáng vẻ đại tiểu thư, vào tông môn rồi vẫn không đổi được. Nàng đứng trên sàn đấu, ánh mắt thản nhiên nhưng không giấu được vẻ kiêu ngạo, nàng nhìn Từ Nhạc Nhạc, giọng nói chậm rãi mà mỉm ai, không ngờ một tên thị nữ cũng có ngày leo lên đây, thứ linh căn thôi chẳng lẽ nghĩ mình đã đủ mạnh để đấu với ta. Từ Nhạc Nhạc siết chặt tay, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mấy ngàn con cương thi còn chưa thể nàng sợ chết khiếp thì chút lời này không tính là gì, mẫu thân ta vẫn ổn chứ? Nhạc Nhạc chợt hỏi, giọng có chút trầm thấp nhưng rõ ràng. Một Doanh Doanh thoáng dừng lại, ánh mắt bớt lạnh lùng, giọng nàng đều đều, từ mỉm ai thành giễu cợt, à, ngươi lo thừa, bản tiểu thư không phải loại thích giận chó đánh mèo, muốn đánh phải đánh chính chủ. Từ Nhạc Nhạc khựng lại trong giây lát, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng có chút không dám tin. Nhưng nàng không để mình bị dao động quá lâu, ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhưng kiên định, ta ít học thức, chỉ có thể nói là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng nên đánh vẫn phải đánh, bản tiểu thư cũng có ý đó. Một Doanh Doanh nét môi cười nhạt, rút kiếm ra. Ừ thì vẫn thanh hàng rẻ như tên đệ tử tạm dịch đối đầu với Từ Nhạc Nhạc lúc nãy. Một đại tiểu thư rất tự tin, nhưng tự tin chỉ tồn tại cho tới khi thấy Từ Nhạc Nhạc móc từ túi trữ vật ra một thanh linh kiếm hạ phẩm pháp khí, sắc mặt nàng liền cứng lại. Cứng đờ, nhưng nhanh chóng làm dịu, nàng tu vi cao hơn, Một Doanh Doanh không tin chỉ bằng một món hạ phẩm pháp khí sẽ làm ăn được gì. Nữ nhân này nhát hơn cả cún con, cho con dao sắc bén hơn thì lại thế nào? Lúc này chấp sự quát lớn, một khắc, bắt đầu. Chấp sự vừa hô, Từ Nhạc Nhạc liền thao túng linh kiếm, hóa thành lục quang chém về trước. Không dừng lại ở đó, nàng kinh nghiệm đầy mình vung tay niệm chú, lập tức có 5 cái cọc gỗ nhọn hoắt bắn tới, tạo thành thế vây công cực kỳ dồn dập. Một Doanh Doanh nhíu mày cảnh giác, nhưng ngay sau đó nàng tự chấn an bản thân, tu vi thấp hơn ta, pháp khí tốt thì đã sao? Một đại tiểu thư không đủ linh thạch mua bộ pháp, nhưng nàng biết khinh công phản tục, vận động huyết khí cương ép tránh một kích từ linh kiếm. Sau đó hung hăng vun vũ khí lởm bán thành phẩm của mình, chặt đứt vài cây cọc gỗ, rồi bấm pháp chú ném ra vài viên hỏa đạn đập về phía Nhạc Nhạc nhưng bị phụ lục phòng ngự ngăn lại. Đúng lúc này, linh kiếm lại quay ngược về. Vút, vang. Không kịp né tránh, Một Doanh Doanh lộ vẻ ngưng trọng đội ném phụ lục ra trước, tạo thành lá chắn, nhưng uy lực quá mạnh ép nàng lùi 3 bước. Sắc mặt nàng trở nên rất lạnh. Khá lắm, thấy thế trận không cân bằng, tu vi cao hơn vẫn bị ép, Một Doanh Doanh nổi nóng nhanh chóng đổi chiến thuật. Nàng giả bộ như có phòng hộ từ phụ lục muốn đánh trực diện với Nhạc Nhạc, nhưng 5 ngón tay trái đã hiện lên một màu tím tái xanh lục, giống tầm cực động. Bạch cốt trảo. Phốc, linh kiếm đâm xuyên qua phụ lục cắm thẳng vào vai Một Doanh Doanh, nhưng bạch cốt trảo âm tàn đã lao thẳng tới yết hầu của Nhạc Nhạc. Từ Nhạc Nhạc phản ứng cực nhanh, tình cảnh quen thuộc dường như từng quen biết, giống khi trước ở Dương gia chuẩn bị cương thi dùng trảo đánh lén. Thế là nàng giật mình dùng bộ pháp cấp tốc lui lại tránh được đòn chí mạng, linh kiếm trong tay quét ngang ép Một Doanh Doanh phải lui về. Đáng ghét. Bả vai bị thương, đau đớn khiến Một Doanh Doanh không bình tĩnh, cắn răng nuốt một viên bạo huyết đan. Huyết khí trên người lập tức bùng lên mạnh mẽ, xen lẫn với đó hỏa linh khí cuồng bạo. Một tầng chồng thêm một tầng, Nhạc Nhạc liền hít sâu một hơi, chỉ thấy áp lực như núi, cố gắng bình tĩnh. Nhưng nàng không muốn thua. Nhạc Nhạc bắt đầu tận dụng khoảng cách dài hơn của linh kiếm hạ phẩm, mỗi lần vung kiếm quét qua đều khiến Một Doanh Doanh không dám tiến gần. Hai người liên tục giao đấu trong những tiếng ken ken rồn rập, bạch cốt chảo vậy mà có thể va chạm chính diện với pháp khí. Nhưng sau mỗi cú va chạm đều khiến Một Doanh Doanh thấy bả vai đau nhức do lực phản chấn. Nhưng dù vậy, vẫn thể hiện rõ thiên phú võ đạo của Một Doanh Doanh không thể khinh thường, lại thêm bạo huyết đan mạnh càng thêm mạnh. Nhưng linh kiếm được Nhạc Nhạc thao túng càng quét càng cường hành, từng đường lục quang như muốn xé toạc không khí. Một Doanh Doanh cố gắng tiếp cận, nhưng mỗi lần tới gần đều bị lưỡi kiếm dài và uy lực của Nhạc Nhạc ép lùi, nàng nghiến răng nghiến lợi tức đến thổ huyết nhưng không còn cách nào. Chương 95, vòng 3, tranh giành đệ nhất. Chương 95, vòng 3, tranh giành đệ nhất. Bên đây giao đấu dù chỉ là luyện khí sơ kỳ, nhưng lại kịch liệt hiếm thấy, đến cả đệ tử thiên tài như Kiếm Thập Ngũ đều không tìm được nhìn sang. Đệ tử dùng võ học đó có bản năng chiến đấu rất mạnh, không thể khinh thường. Nếu nàng học được chiến pháp cao thâm, hoặc luyện thể pháp môn giống bọn người thân đổ ra thì chắc chắn là một nhân vật hung hãn, cùng cấp khó gặp địch thủ. Bây giờ nàng ở thế yếu, là do pháp khí thôi. Trong số các thủ đoạn của tu tiên giả, ở cấp độ luyện khí thì tác dụng của pháp khí là lớn nhất, phép thuật hay phù lục chỉ là phụ. Nhưng khi vượt qua cấp độ luyện khí rồi, thì cái quan trọng lại là thần thông phép thuật, pháp khí phải hạ xuống một bậc. Trong khi kiếm thập ngũ nhận định, trận đấu đi đến hồi kết. Một Doanh Doanh rốt cuộc vẫn bại do cạn kiệt khí huyết, thế là bị linh kiếm chém bay khỏi sàn đấu. Tốt. Đủ kịch liệt thế mới là đấu pháp, đã con mắt một vài đệ tử luyện khí trung hậu kỳ đều phải thốt lên kinh ngạc, mức độ hung hãn của hai nữ đệ tử này vượt xa cảnh giới luyện khí sơ kỳ có thể làm ra được. Nhìn trông mềm mềm yếu yếu thế thôi, đánh lên chẳng thua đấng nam nhi. Ở góc sân đấu, một nữ đệ tử nội môn dáng vẻ âm lãnh lẳng lặng quan sát tất cả, ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ hứng thú, khóe môi nhếch lên một nụ cười yêu dị, "Tam Linh Căn, thua một trận ngoại môn chẳng tính là gì, nhưng khả năng đấu pháp rất tốt, miễn cưỡng đủ tư cách gia nhập sát phạt điện." Nói rồi, nàng ta khẽ liếc qua Từ Nhạc Nhạc một chút rồi quay người rời đi, để lại một câu thì thầm trong gió. Dựa vào pháp khí, tâm tính không đủ, lại còn tứ linh căn, phế bở. Có người rất xuống dưới sàn đấu. Một Doanh Doanh chịu trọng thương cố gắng đứng lên, nhưng vẫn thấy cả người thoát lực do tác dụng phụ của Bạo Huyết Đan. Đứng lên rồi, lại gặp cảnh Từ Nhạc Nhạc chấp tay hành lễ về phía chấp sự. Một Doanh Doanh hít sâu một hơi kìm nén cảm xúc, y phục không được chỉnh tề quay người rời đi, trông như chó nhà có tang. Thương thế của nàng cỡ này tất nhiên không thể thử khiêu chiến nâng cao thứ tự xếp hạng được, có lên cũng làm trò cười. Thua một thị nữ, thật sự có chút không cam lòng. Một Doanh Doanh nói thầm, thâm tâm ngũ vị tạp trần cảm xúc lẫn lộn. Phần phật đột nhiên một cái áo bào đen bị ném tới, Một Doanh Doanh liền chụp lấy theo bản năng, rồi lại một giọng nói vang lên, che người lại đi sư muội ai. Một Doanh Doanh hoang mang vãi cả mẹo, đội kinh hô một tiếng. Nghe hô, nàng liền thấy hình bóng một thân ảnh thoáng qua, nhìn kỹ thì ra đó là nam tử dáng với vẻ như công tử ca, khí khái phong độ, tay cầm quạt giấy phe phẩy trước người. Tên này là gan rất lớn, nam áo bào đen liền quấn nó lên người Một Doanh Doanh, mục đích là giúp nàng che phủ vài chỗ hở hang, bị bại lộ ra thịt do linh kiếm chém đứt. Sư muội vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn, giọng nói dịu nhẹ, nhưng tính cách Một Doanh Doanh vốn táo bạo, còn thêm kiêu ngạo, thì nào chịu linh tình. Hai ta chẳng nhận biết, không cần sư minh phải lo, nói rồi rút áo bào đang quấn trên người xuống ném qua cho hắn, kế đó liền đi mất, thoáng chốc đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Một tên nam đệ tử khác mặc áo cụt tay đứng sau công tử ca, tiện tay chộp giữ áo bào bị ném quá, khó chịu khẽ rên một tiếng. Hừ, Diệp sư minh, nàng ta thật không biết tốt xấu là gì, không sao, không sao, tính tình sư muội có chút kịch liệt mà thôi, nếu thế thì Diệp mình ta lại càng ưa thích, nói rồi công tử ca lại vung vẩy quạt giấy, dường như có ý tưởng với Một Doanh Doanh rồi. Về phía Nhạc Nhạc, nàng chỉ bị chút vết thương ngoài da, nhưng linh khí thì tiêu hao 89/10. May mà trước khi đến tham gia, nghĩa phụ có cho nàng kha khá đan dược cùng phụ lục để dùng lúc cần thiết. Từ Nhạc Nhạc chiến thắng, nhưng cần thời gian khôi phục. Nửa giờ sau, nàng bước lên võ đài lần nữa, đối thủ lần này là một đệ tử luyện khí trung kỳ, linh khí hùng hậu như sóng lớn ập đến, khiến bản thân Nhạc Nhạc không khỏi cảm thấy áp lực. Sau đó, dẫu cho cố gắng hết sức nhưng trận chiến chỉ kéo dài chưa tới 10 chiêu, Từ Nhạc Nhạc dễ dàng bị đối phương đánh bật khỏi võ đài, khóe môi rớm máu, thất bại này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Nhưng bài danh của nàng cao lắm rồi, hạng 2455. Có thể cao đến vậy chủ yếu nhờ cả hai đối thủ đều là luyện khí tầng 2, bằng không dựa vào thực lực của nàng tiến vào hạng 4000 đều khó khăn đến cực điểm. Trần Lục khẽ gật đầu, hài lòng trông thấy. Lần này đánh bại Một Doanh Doanh rồi, bài danh cũng cao hơn mô phỏng nhiều, mặc dù là do hiệu ứng hồ điệp thay đổi thể lệ thi đấu. Nhưng thắng là thắng, tăng là tăng, không có nếu như. Hoàn thành vượt chỉ tiêu. Ngày hôm sau cũng chẳng có gì đáng xem, phải chờ thêm một ngày nữa mới bắt đầu vòng 3. Vòng cuối diễn ra tại quảng trường ngoại môn. Đây mới là cho hay, nên không chỉ các sư minh sư tỷ nội môn, thậm chí đến cả những trưởng lão cũng có thể đang ẩn nút đâu đó lén lút quan sát, chuyện thế thì ai nói rõ cho được. Số đông nhất tất nhiên là đệ tử ngoại môn, đứng chật kín xung quanh quảng trường, xôn xao bàn tán, thậm chí có vài người chơi trò may rủi, cứ người này thắng người kia thua. Giờ chỉ còn lại 100 đệ tử mạnh nhất. Còn số đệ tử bài danh khá cao khác cũng tới, một số đến vì muốn khiêu chiến, nhưng phần đông lại là xem náo nhiệt. Lãnh binh thượng nhân xuất hiện, lơ lửng trên không, đã có 100 đệ tử mạnh nhất, nhưng vẫn chưa xếp thứ hạng rõ ràng. Thế nên để xác định vị trí thì sẽ đến vòng 3 nói xong, Lãnh binh thương nhân vung tay áo bảo, từ đó hàng trăm cây kim nhỏ bằng thép phóng ra, rơi xuống nhanh như chớp. Những cây kim xoay tròn trong không khí, sau đó bất tình lình bành trướng thành những cột sắt khổng lồ, cắm mạnh xuống đất. Ầm, ầm. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những cây cột trụ vươn cao như núi non, có cột cao tới cả trăm trượng, trong khi một số chỉ cao vài chục trượng. Lãnh binh thượng nhân tiếp tục, giọng bình thản giảng giải, thể lệ rất đơn giản, mỗi cột trụ là một vị trí, các ngươi muốn đứng ở đâu thì tự mình leo lên giành lấy. Ai bị đánh rất tự động lui về cột thấp hơn, tranh giành vị trí diễn ra trong 3 phút, các ngươi có thời gian nửa nén nhang chuẩn bị nghe thể lệ, bên dưới liền xôn xao, không phải đệ tử trong bách tường, mà là đám người vây xem kinh ngạc bàn luận. Vậy thì khác gì hôn chiến? Đúng thế, chắc chắn sẽ vô cùng kịch liệt, đặc biệt là mấy cái cột ở trung tâm mau nhìn, kiếm sư Minh đang nhắm tới cột cao nhất có đệ tử kinh hô lên. Nào chỉ là kiếm sư Minh, Huyền sư tỷ, Diệp sư Minh, Trầm sư tỷ, Thiết sư Minh đều đang khóa chặt cổ sắt đó Trầm sư tỷ. Nhược Ly tiến hóa lên cấp tỷ rồi à? Trần Lục cười lẩm bẩm một mình. Tiên đạo chính là như vậy. Mặc kệ Nhược Ly tiến vào ngoại môn bao lâu, nhưng chỉ cần nàng mạnh hơn, được công nhận thực lực, nàng chính là sư tỷ. Phía Trần Lục vào hôm nay không dẫn tiểu bạch theo, nàng có bằng hữu chơi chung rồi. Là bà cụ Non Thi Uyên, sau khoảng thời gian quen thuộc thì con bé đó đã dám bước vào nhà Trần Lục chơi, không còn dẫn tiểu bạch đi lòng vòng bên ngoài nữa. Lá gan to đấy, chắc không sợ Trần Lục hắn là quái thúc thúc rồi. Thật ra tiểu bạch không tới là vì nàng không muốn ấy chứ, theo như tiểu bạch nói thì chơi đùa với bằng hữu còn vui hơn xem mấy ca ca tỷ tỷ đánh tới đánh lui. Tiểu bạch không thích quấn nhau đâu nha. Ê, S, cầu đề cử đánh giá với mấy bác,